nơi này hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần hai đại thần vương, vừa mới xuất lĩnh bảy đại nguyên tội thần vừa mới hạ giới đi tiêu diệt long thần chuyển thế. Nhưng rất nhanh, chúng thần liền kinh hãi phát hiện. Làm sao có thể? Hủy diệt chi thần vẫn lạc. Thần giới ủy ban bên trong, nhìn xem đại biểu hủy diệt chi thần thần vị ảm đạm xuống, chúng thần tràn đầy sợ hãi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hủy diệt chi thần thế nhưng là thần giới đỉnh tiêm chiến lực, mạnh nhất kia một túm, thế mà vừa hạ giới đã bị chém giết. Phàm giới có như vậy tồn tại cường đại sao? Không có khả năng. Sinh mệnh nữ thần gầm thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng nồng đậm không dám tin tưởng. Không tốt. Bảy đại nguyên tội thần đồng thời vẫn lạc. Cái này sao có thể? Lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người thấy gần như đồng thời dập tắt bảy đại nguyên tội thần thần vị, trong mắt càng là kinh hãi. Tại ngắn như vậy thời gian liên tục đánh giết thần chí cao hủy diệt chi thần cùng bảy đại nhất cấp thần chi, cái này cỡ nào mạnh thực lực? Ông! Lúc này, nương theo lấy không gian ba động. Nhìn lên tới tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại tà ác chi thần xuất hiện. Tà ác! Nhìn thấy tà ác chi thần trở lại, đám người thoạt đầu thoáng hết tức giận, cho rằng địch nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Bằng không thì, tà ác chi thần cũng không khả năng trở lại. Nhưng rất nhanh, trở về thần giới ủy bàn tà ác chi thần còn chưa kịp nói câu nào, liền trực tiếp mở trừng hai mắt. Cả người thẳng tắp té xuống đất đi. Ẩm! Chúng thần lúc này mới phát hiện bề ngoài nhìn như lông tóc không thương tà ác chi thần, kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, giáng chống đỡ lấy trở lại thần giới đã hao hết lực lượng cuối cùng. Trong cơ thể càng là chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hổ khiếu âm ba như thế nào tốt như vậy tiếp? Sinh mệnh nữ thần nhìn tới đây mau tới trước, vung tay lên, tràn ngập sinh mệnh xanh biếc quang mang liền tràn ngập ra. Bao phủ lại tà ác chi thần, chữa trị hắn chịu đến đủ loại thương tích. Một lát sau, sinh mệnh nữ thần thu tay lại. Trên trán toát ra từng tia lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên trị liệu tà ác chi thần tiêu hao phi thường lớn, cho dù là nàng cũng không thoải mái. Mà trải qua sinh mệnh nữ thần trị liệu, tà ác chi thần cũng là cuối cùng vừa tỉnh lại. Vừa mới đứng dậy, đã bị chúng thần vây lại. Tà ác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người hỏi vội, con mắt chăm chú nhìn xem tà ác chi thần. Tà ác chi thần không dám trì hoãn, vội vàng đem thực lực đường tam cùng phía trước chuyện phát sinh từng cái giảng thuật, chúng thần càng nghe càng ngưng trọng. Cái này mới lên cấp hải thần tuyệt đối là so long thần còn kinh khủng hơn tồn tại. Coi như dốc hết thần giới hết thể có thể tiêu diệt hắn, thần giới chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí liền như vậy hủy diệt cũng khó nói. Chúng thần bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông, hạ giới làm sao có thể xuất hiện như vậy một cái quái vật. Hơn nữa bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn đi tiêu diệt long thần chuyển thế mà thôi, tại sao không hiểu ra sao rồi cùng cái quái vật này giang thượng. Bởi vì, hắn là đồ đệ của ta a. Một đạo thanh âm bình thản dường như nghe được chúng thần tiếng lòng, đột nhiên tại chúng thần sau lưng vang lên, giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lông tơ đứng đấy. Chúng thần cơ hồ không hẹn mà cùng thần lực bộc phát, thần khí xuất hiện tại trong tay. Trống rông Nazi một khoảng cách sau mới xoay người, tràn đầy đề phòng nhìn xem kia một đạo đột nhiên xuất hiện tại trong thần giới áo trắng thân ảnh. Ngươi là Long Thần. Sinh mệnh nữ thần hơi có chút chần chờ nhìn xem đạo kia buộc tóc áo trắng thân ảnh. Thật sự là người trước mặt này, cứ việc khí tức bên trên cùng đã từng long thần rất giống, liền ngay cả hình dạng cũng là xấp xỉ như nhau. Nhưng là cả người từ trong ra ngoài phát ra khí chất, lại không giống với long thần bá đạo cùng duy ngã độc tôn. Ngược lại là lộ ra một loại hòa vào tự nhiên, siêu nhiên vật ngoại khí thế xuất trần. Cái khác không đề cập tới, chỉ là bằng vào người khí tràng. Ở đây chúng thần liền hoàn toàn không cách nào cùng hắn bằng được, so với hắn. Hết thể lúc đầu siêu nhiên vật ngoại thần minh. Tựa hồ hết thể cũng chỉ là phàm tục chi vật. Trước mặt vị này mới thật sự là thần minh A. Chương 231, chúng thần tăng lễ. Thần giới ủy ban. Lý Kiệt khắc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, mặt mỉm cười nhìn xem như lâm đại địch chúng thần. Trong mắt không vui không buồn, không cựu không oán. Có chỉ là bình thản, liền như trước mặt những người này chỉ là không liên quan gì người xa lạ. Cái này rất bình thường, nói cho cùng hắn cuối cùng không phải thuần túy long thần. Chỉ là dung hợp long thần tàn hồn mà thôi, bởi vậy long thần ký ức đối với hắn mà nói liền như đang nhìn liên tục phim truyền hình. Có lẽ đang nhìn phim truyền hình thời điểm, lại bởi vì bên trong nhân vật đủ loại gặp phải mà tức giận. Nhưng khi nhìn thấy chân nhân thời điểm, liền sẽ phát hiện, nội tâm của mình căn bản không có chút nào ba động. Dù là đối mặt với những này hẳn là chính mình kẻ thù chúng thần, Lý Kiệt Khắc vẫn là bình tĩnh vô cùng. Dù sao cái này thần giới chúng thần chỉ là long thần kẻ thù, cũng không phải hắn Lý Kiệt Khắc kẻ thù. Tự nhiên trong lòng không có cái gì ba động. Quả nhiên đâu. Lý Kiệt Khắc chậm rãi nhìn xem những này tụ tập ở tại thần giới ủy ban chúng thần nhóm, liền giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. yếu, quá yếu. Các ngươi, tự sát đi. Lý Kiệt khắc đối mặt với những này thần minh, căn bản là liền xuất thủ hứng thú đều không có. Lời vừa nói ra, đối mặt chúng thần giận tím mặt. Nhất là trong đó một tên trường bào màu đỏ ngòm bá khí nam tử càng là ánh mắt băng lãnh, tản ra kinh khủng sát lục khí tức, chính là chấp trưởng giết chóc Tu La Thần. Cũng là thần giới đệ nhất cao thủ, chính là hắn đã từng một kiếm đem Long Thần chém thành hai nửa. Cuồng vọng. Tu La Thần trong tay Tu La kiếm rung động, bao nhiêu năm, từ khi trấn áp Long Thần về sau, còn chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích thần giới. Nhất là hắn thấy người này trước mặt, vẫn là đã từng vong hồn dưới kiếm. Lúc này Tu La Thần cầm trong tay Tu La kiếm, sát ý trùng thiên. Bên cạnh Tà Ác Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần cũng đi tới bọn hắn bên cạnh. Tứ đại thần trí cao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn sau đầu chín vòng vòng ánh sáng, trở nên không gì sánh kịp cường thịnh đứng lên, vô tận thần quang chấn động toàn bộ thần giới. Lúc này, nơi xa từng đạo quang mang bay tới. Rất nhanh, đông đảo thần vương phía dưới thần minh xuất hiện. Thần hủy diệt, cảm xúc chi thần, bảy đại nguyên tố thần các loại nhất cấp thần chi tất cả đều xuất hiện ở đây, cùng còn thừa tứ đại thần trí cao cùng nhau đối địch. Từng vòng màu sắc khác nhau thất hoàn vòng ánh sáng, cũng theo đó từ cái này chút thần chi sau đầu sáng lên, vòng ánh sáng long ánh, làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng ngời. Cứ việc cảm giác Lý Kiệt khắc thâm bất khả chắc, nhưng chúng thần vẫn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Tu La huyết kiếm. Tu La Thần trong tay Tu La kiếm chém ra một đạo thông thiên triệt địa huyết kiếm, tựa hồ có thể thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Tà Ác Chi Quang. Tà Ác Chi Thần đánh ra một đạo vô cùng tà ác hắc quang, hắc quang vừa ra, kêu khóc cong sòm, thiên địa thất sắc, có thể ăn mòn hết thảy. Tịnh Hóa Chi Mâu. Thiện Lương Chi Thần tay ngọc vung lên, một cây cán thuần khiết không tì vết dường như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy vận đục Tịnh Hóa Chi Mâu bắn về phía Lý Kiệt Khắc. Sinh Mệnh Chi Chủng. Sinh Mệnh Nữ Thần nhắm lại hai con mắt, hai tay tại thân thể hai bên nâng lên, một đoàn mãnh liệt bích quang đống nhiên chui qua không trung, thẳng đến Lý Kiệt Khắc. Tại tứ đại thần vương xuất thủ về sau, còn lại thần minh cũng là theo sát phía sau, phát động không biết xấu hổ vây đánh. Nguyên tố Bác Ly Đao. Bảy đại nguyên tố thần liên hợp một đám thần cấp hai chi, thi triển ra thần giới tam đại trận pháp một trong nguyên tố đại trận, bảy loại nguyên tố hội tụ thành một thanh thiên đao. Đao này vừa ra, nguyên tố bốc ra, làm cho không người nào có thể điều động bất luận cái gì năng lượng. Bởi vì bảy loại nguyên tố là cấu thành thế giới cơ sở. Mà thần hủy diệt một thân giáp trụ cực kỳ hoa lệ, sau lưng màu bạc vòng ánh sáng quang mang bắn ra bốn phía, trong tay hắn sử dụng một đôi cự truy. Mỗi một lần vung ra, trên bầu trời đều biết phát ra trận trận oanh minh, dường như trời đều muốn bị hắn đập phá giống như. Hắn dùng chính là nhất lực hàng thập hội phương pháp, thần hủy diệt còn có cái biệt danh gọi là đại lực thần. Luân thuần túy lực lượng, hắn chính là thần giới thứ nhất. Giờ khắc này, thần giới trung thần cùng thi triển thần thông. Từng đạo lộng lẫy kinh khủng thần quang đánh phía Lý Kiệt Khắc, liền như là phải diệt thế bình thường. Loại công kích này, có thể nói hội tụ toàn bộ thần giới lực lượng, chính là lúc trước toàn thịnh thời kỳ Long Thần cũng gánh không được. Ôi, tội gì khổ như thế chứ? Nhưng nhìn che ngập bầu trời mà đến công kích, Lý Kiệt Khắc lại thở dài một hơi. Sớm tự sát không tốt sao? Nhất định phải trước khi chết chịu chút da thịt nỗi khổ. Thật sự là đủ tiện. Hô! Một hơi thở. Lý Kiệt Khắc vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong chớp mắt, những cái kia đột kích cái gì Tu La huyết kiếm, Tà Ác Chi Quang, Tịnh Hóa Chi Mâu, Sinh Mệnh Chi Chủng, thậm chí nguyên tố Bác Ly Đao, tập hợp chúng thần lực lượng Vậy mà liền bị cái này khu khu một hơi thở thổi tắt. Làm sao có thể? Thần giới chúng thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn tập hợp thần giới lực lượng trí cường công kích, cứ như vậy bị chỉ là một hơi thở thổi tắt. Loại này dường như giống như nằm mơ sự tình, quả là làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Một chiêu. Lý Kiệt Khắc nhẹ nhàng dựng thẳng lên một chỉ, nhìn xem chúng thần chậm rãi nói, chỉ muốn các ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho các ngươi một mạng. Một chiêu. Chúng thần trong nháy mắt cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy khuất nhục là, chính mình nghe nói như thế trong lòng lại có chút may mắn. Điều này có ý vị gì? Chúng thần không nguyện ý thừa nhận, cũng không nguyện ý suy nghĩ. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ đi. Lý Kiệt Khắc khỏe miệng hiển hiện tiêu dung, một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, tâm niệm một dẫn. Vạn kiếm. Quy tông. Cong. Kinh khủng tiếng kiếm reo bao trùm toàn bộ thần giới. Bầu trời, đại địa. Trung quanh, bốn phương tám hướng, hết thảy đều bị từng đạo kiếm khí bao phủ. Toàn bộ thần giới giống như biến thành một cái kiếm thế giới. Lý Kiệt Khắc cảm thấy, mấy cái này thần vương dù sao cũng là thống trị thần giới nhiều năm cường giả. Trước khi chết hẳn là thể diện một điểm, đã như vậy. Vậy hãy để cho thần giới hết thảy thần vì bọn họ chôn cùng a. Tin tưởng như vậy tang lễ bọn hắn hẳn là sẽ phi thường hài lòng. Chỉ thấy lít nha lít nhít kiếm quang tràn ngập toàn bộ thần giới, thần linh phía dưới thần quan, thần cấp 3 chi, thần cấp 2 chi ở nơi này kiếm bên trong thế giới trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên tim, hóa thành bột mịn. Không. Nhất cấp thần chi trong nháy mắt đã bị vô số kiếm quang xé nát hóa thành huyết vụ. Qua trong giây lát, còn lại nhất cấp thần chi cũng lần lượt đi vào theo gót. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới còn sót lại thần linh chỉ còn 4 vị thần chí cao còn tại kiếm khí dưới đau khổ trèo trống, còn lại toàn bộ sinh linh tất cả đều tại trong kiếm quang bị xé nát. Người tên ma đầu này, tàn sát thương sinh, một ngày nào đó ngươi biết gặp báo ứng. Thiện lương nữ thần cùng tà ác chi thần lương tựa lưng, gian nan ngăn cản chung quanh vô tận kiếm khí, cảm thụ được toàn bộ thần giới sinh mệnh khí tức tàn lụi diệt tuyệt. Bi thống muốn chết, khàn giọng gầm thét. Xong. Thần giới xong. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt tuyệt vọng. Quanh thân quanh quẩn lấy tràn ngập sinh cơ lục quang, một cái nhánh cây không ngừng kéo dài, nhưng lại bị kiếm khí xé nát, không cách nào khuyết trương. Cùng hắn liều, Tu La Thần, Tà Ác Chi Thần trong mắt tràn ngập thô bạo, ba động khủng bố tại thể nội bao phủ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Rất rõ ràng đây là muốn tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận. Đối với cái này cái tang lễ không hài lòng. Lý Kiệt Khắc trong mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu thở dài nói, đã như vậy, liền để các ngươi giải thoát đi. Vừa mới nói xong, kiếm quang uy lực hiện lên gấp trăm ngàn lần tăng vọt. Kinh khủng kiếm quang diệt tuyệt vạn vật, phá hủy hết thể sinh cơ. Từng đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của bọn hắn, xóa bỏ ý thức của bọn hắn, bốn bóng người sinh mệnh khí tức tiêu tán, chậm rãi ngã xuống đất không dậy nổi. Trong bốn người duy chỉ có sinh mệnh nữ thần thân thể hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tan biến tại thiên địa. Sinh mệnh nữ thần bản thể là một cây đại thụ, cũng không ở chỗ này, bởi vậy cũng chưa chết. Liền ngay cả sớm bị Đường Tam giết chết hủy diệt chi thần kỳ thật cũng không có chết, bản thể của hắn chính là thần giới hủy diệt bản nguyên, cũng không có dễ dàng như vậy sẽ bị giết chết. Bất quá cái này hai vợ chồng mặc dù không có chết, nhưng cũng nguyên khí đại thường, sức chiến đấu 10 không còn một. Có được Long Thần ký ức Lý Kiệt Khắc tự nhiên là biết rõ một điểm này, bất quá hắn cũng không có vội vã đi diệt cỏ tận gốc, mà là dự định đi trước thu về chính mình một phần lực lượng. Kia thuộc về Long Thần một nửa lực lượng hóa thân, Kim Long Vương. Chương 233, còn sống không tốt sao? Không sai, chính là ta. Nhìn thấy hắn nhận ra mình, Lý Kiệt Khắc thoải mái thừa nhận. Những thần kia đều bị ngươi giết. Kim Long Vương hỏi. Ừm, đều giết. Một cái không có lưu. Lý Kiệt Khắc biểu lộ bình thản, tựa hồ đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Như vậy a, đáng tiếc. Kim Long Vương đầu to lớn lắc lắc, hắn còn dự định xông phá phong ấn sau. Tự thân tìm những thần kia sổ sách phải rõ ràng đâu. Bất quá tất nhiên bị hắn nhanh chân đến trước, vậy coi như. Về sau thần giới liền thuộc về ta quản. Ta mới là lão đại. Kim Long Vương nhìn xem Lý Kiệt Khắc, dĩ nhiên tuyên bố, ngươi về sau chỉ có thể làm lão nhị. Lão nhị. Lý Kiệt Khắc lông mày nhíu lại, trong lòng có chút im lặng. Kim Long Vương đối với mình thực lực rất tự tin, trời sinh tính cũng xem thường cái khác thần chi, dù là cái này thần chi từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, có thể nói là hắn người sáng tạo cũng giống vậy. Dưới cái nhìn của nó, Lý Kiệt Khắc giết cái khác thần chi, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng đổi chính hắn cũng có thể làm đến. Cho nên tại biết rõ kẻ thù đều chết sạch về sau, bản tính cao ngạo hắn tự nhiên là lập tức tuyên bố chủ quyền. Hắn dự định làm lão đại, trở thành thần giới duy nhất vương. Đến mức Lý Kiệt Khắc cái này Long Thần chuyển thế, liền miễn cưỡng cho hắn cái lao hai con cong đi. Ngân Long Vương liền cho cái lao ba, về sau thần giới liền từ Long tộc thống trị. Ngươi cái thiết ngu ngơ thật là dám nghĩ. Lý Kiệt Khắc đầy mặt im lặng. Cái này Kim Long Vương sợ không phải bị phong ấn ốc, còn muốn thu hắn làm tiểu đệ. Kỳ thật cái này cũng không trách Kim Long Vương sẽ như thế cao ngạo. Tại Kim Long Vương trong lòng, căn bản không đem thần giới thần chi để ở trong lòng. Bởi vì lúc trước Long Thần phân liệt thời điểm, hắn chỉ là vừa mới sinh ra, lực lượng trong cơ thể còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn là đánh trúng thần chật vật không chịu nổi. Những năm này tại trong phong ấn, hắn cứ việc bị phong ấn. Nhưng là lực lượng nhưng là tại từng bước tăng cường. Xa xa so với vừa mới sinh ra lúc ấy cường đại không chỉ gấp 10 lần. Long Thần mặc dù thân có phá diệt cùng sáng sinh song đại thần cách, nhưng là cũng chính bởi vì như thế. Khó tránh khỏi sẽ có chút tham thì thâm. Hai loại thần cách, mỗi một loại một mình lấy ra đều là cực đoan cường đại. Liên quan đến bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đồng thời tụ tập ở một thân một người, không chỉ không có khiến cho hắn càng cường đại, ngược lại còn hạn chế Long Thần lực lượng phát huy. Cũng làm cho hắn trưởng thành phá lệ chậm chạp. Hai đại thần cách lực lượng cũng không chỉ nơi này. Lúc đầu nếu chỉ là người mang trong đó một mình một loại lời nói, Long Thần đã sớm thần giới vô địch. dù sao phá diệt cùng sáng sinh, có thể nói là cao cấp nhất thần cách. Chính là bởi vì thần cách đỉnh tiêm, cho nên lĩnh ngộ trưởng thành cũng liền càng chậm chạp, càng gian nan. Một cái còn như vậy, huống chi là hai đại thần cách tại người. Lúc đầu nếu như dùng mấy vạn năm mấy triệu năm thời gian, như vậy Long Thần đủ để đem hai loại thần cách lực lượng đều triệt để lĩnh ngộ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc ấy thiếu nhất chính là thời gian, kiên kỵ hắn tiềm năng chúng thần cũng sẽ không cho hắn thời gian. Cho nên cuối cùng chính là người ít không đánh lại đông, song con bê. Mà chia ra thành Kim Long Vương Ngân Long Vương về sau, thần cách hai phần, lĩnh ngộ độ khó trên phạm vi lớn hạ xuống. Kết quả dĩ nhiên chính là trong ngắn hạn, Kim Long Vương sức mạnh lớn biên độ tăng vọt. Huống chi ở vào trong phong ấn, cũng để hắn có thể đủ càng chuyên tâm lĩnh ngộ phá diệt lực lượng. Chúng thần phong ấn ngược lại là để hắn nhân hòa đắc phúc, đối với thần cách lực lượng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lần này bài trừ phong ấn, thật đánh lên đến. Chúng thần thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Bởi vậy trong mắt Kim Long Vương, Lý Kiệt Khắc mặc dù giết cái khác thần chi, nhưng nhiều nhất liền so với cái kia thần chi lợi hại một điểm, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì nó chấp trưởng thế nhưng là lực phá hoại mạnh nhất phá diệt thần cách. Mà thần cách loại vật này một khi bị ngưng tụ ra, liền tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ ra cái thứ hai giống nhau thuộc tính thần cách. Bởi vậy Lý Kiệt Khắc cho dù là Long Thần tàn hồn chuyển thế, lại tu luyện từ đầu, cũng đã không có khả năng tái ngưng tụ ra phá diệt thần cách. Cho nên trong mắt Kim Long Vương, Lý Kiệt Khắc tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ừm. Ngươi nói cái gì? Kim Long Vương nghe được thanh âm của hắn, hai con mắt trong nháy mắt bắt đầu ác liệt, ngay sau đó giống như thực chất uy áp giống như thủy triều hướng hắn nghiền ép mà đi. Ta nói ngươi là cái thiết ngu ngơ. Đang khi nói chuyện, Lý Kiệt Khắc đã ỉ lại giống như cái này chỉ có cơ bắp không có trí thông minh to con nói nhảm. Trực tiếp duỗi ra một bàn tay, lăng không hướng phía nó chụp tới. Muốn chết. Kim Long Vương mặc dù tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng thấy Lý Kiệt Khắc chủ động ra tay với nó, lập tức giận tím mặt. Một cái to lớn màu vàng Kim Long chảo nâng lên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Nhưng mà nó còn chưa kịp xuất thủ, đã bị chấn động. Chỉ thấy Lý Kiệt Khắc con kia trắng nón như ngọc bàn tay rối ra, lúc đầu chỉ có người bình thường bàn tay lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền biến thành to lớn vô biên, dường như chiếm cứ toàn bộ thần giới, nhét đầy bát phương lục hợp. Làm sao có thể? Kim Long Vương kia trăm trượng long chảo cứng ngắc trên không trung, con mắt thật to chừng mắt kia chộp tới cự trường, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nói. Làm sao lại lớn như vậy? Mạnh như vậy? Nó không thể phá vỡ thân thể khổng lồ tại Lý Kiệt Khắc dưới bàn tay, lộ ra như vậy nhỏ bé. Vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Lý Kiệt Khắc cự trưởng dưới, càng là yếu ớt không chịu nổi. Vâng! Tại kia vô biên cự trưởng bao trùm dưới, ngàn trượng dài Kim Long Vương tràn ngập bản năng sợ hãi, sau đó đã bị vô biên áp lực ép tới không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, Kim Long Vương bành âm thanh hóa thành một đám mưa máu. Đoàn này huyết vụ tại Lý Kiệt Khắc gáp xúc dưới. Hóa thành một viên kim quang óng ánh long châu. Không phải bức ta động sát giới. Lý Kiệt Khắc thu tay lại, mở ra lòng bàn tay. Chỉ thấy viên kia kim quang óng ánh long châu xuất hiện. Viên này long châu chính là Kim Long Vương hết thảy máu thịt cùng tu vi biến thành, năng lượng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng. Không chút khách khí nói, bất kể là ai chỉ cần có thể dung hợp viên này long châu, đều có thể trở thành tân nhiệm Kim Long Vương. Ôi, còn sống không tốt sao? Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay long châu, lắc đầu thở dài. Lúc đầu gia hỏa này nếu như nghe lời, hắn đúng là có thể để nó đảm nhiệm hộ viện thần thú, hoặc là nó không nguyện ý lời nói, yêu chỗ nào sóng, đi chỗ nào sóng đi. Kết quả cái này nha vừa tới liền nói phải làm lão đại, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Quan trọng nhất là, gia hỏa này quá tiêu căng khó thuần. Tính cách này xem xét liền tuyệt đối không phải an phận thủ thường, chịu làm kẻ dưới chủ, quả nhiên vẫn là cá mập A. Thần giới A, thật là một cái nơi tốt. Thu hồi Kim Long Châu về sau. Lý Kiệt Khắc đánh giá nhìn bề ngoài tựa hồ cùng thế gian giới không có gì khác biệt thần giới, khuôn mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Cái này thần giới kỳ thật bản thân liền là một loại thuần túy nồng độ cao năng lượng ngưng tụ mà thành thế giới, cùng thế giới chân chính vẫn có chỗ khác nhau. Nói cứng lời nói, thần giới kỳ thật chính là một cái cùng loại minh giới địa phủ hư ảo thế giới. Bởi vậy hạ giới cường giả thần cấp nghĩ muốn phi thăng thần giới, nhất định phải bỏ qua nhục thân, thần hồn phi thăng. Cho nên những cái này sinh hoạt ở nơi này thần giới các thần linh kỳ thật đều có thể nói là một chút giống như thực chất quỷ hồn. Thế giới như vậy, Lý Kiệt Khắc trướng mắt. Hắn lần này qua tới, vì chính là thần giới bản thân ẩn chứa cao cấp năng lượng. Hắn nghĩ muốn dùng thần giới năng lượng, tẩm bổ đấu la tinh. Sau đó hắn lại thừa cơ điều chỉnh sửa chữa đấu la tinh quy tắc, đem đấu la tinh biến thành chính mình hình dạng. Đến mức chiếm lĩnh thần giới. Đừng làm rộn. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt chiếm lĩnh? Chương 234, đã sớm nên quét vào đống rác. tại sắp đi thần giới trước. Lý Kiệt khắc tỉnh lại Thiên Nhận Tuyết, đồng thời để cho nàng đi tiếp quản võ hồn đế quốc, miễn cho thật vất vả thống nhất đại lục lại lâm vào phân liệt bên trong. Giống như trước kia hai đại đế quốc thống trị đại lục, mỗi năm đều muốn chinh chiến. Hoàn toàn chính là vì bản thân riêng tư, đem bách tính tính mạng đặt không để ý hắn đã sớm xem không thoải mái thật lâu. Dù sao khi còn bé bởi vì nạn đói cùng chiến tranh quan hệ, đói gặm dễ có ăn vỏ cây, bên đường ăn xin sự tỉnh. Hắn nhưng là vẫn chưa quên đâu. Vừa vặn hiện tại hai cái đế quốc đã hủy diệt, thống nhất thành võ hồn đế quốc. Từ đây sẽ không còn có chiến tranh phát sinh. Lý Kiệt khắc đầu góc có vấn đề, mới có thể đem võ hồn đế quốc giải tán, đem quyền lực trả cho hai đế quốc, để bọn hắn tiếp tục đi nghiền ép khổ cực nhân dân. Hắn thấy giống như Thiên Đấu cùng Tinh La loại này cũ quý tộc hệ thống, đã sớm nên quét vào lịch sử trong đống rác. Mà cái này đối với, đồng dạng tỉnh lại Thiên Đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc hoàng thất nhóm cứ việc trong lòng đủ kiểu không tình nguyện, nhưng là căn bản ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Bởi vì bọn hắn không có mở miệng tư cách, càng không có cái gì bản điều kiện vô liếng. Gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà. Bọn hắn quốc đều mất, còn thế nào đi Đông Sơn tái khởi. Bây giờ có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Xem như đương đại thiên sứ thần, Thiên Nhận Tuyết bản thân liền là võ hồn đế quốc đời trước võ hồn điện tín ngưỡng, bởi vậy tại Thiên Tầm Tật đã đền tội tình huống, nàng đi đón tay võ hồn đế quốc vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Căn bản không có gặp phải mảy may trở ngại, thậm chí Kim Ngạc Đấu La bọn hắn còn chủ động tìm tới cửa, thỉnh cầu nàng trở về chủ trì đại cục. Thế là Thiên Nhận Tuyết liền thuận lý thành trương trở thành võ hồn đế quốc mới nữ hoàng. Hướng bên ngoài tuyên truyền thì là vĩ đại thiên sứ chi thần, đánh bại rơi vào hắc ám tà ác chi thần, một lần nữa chấp trưởng võ hồn điện. Làm như vậy có một chút chỗ tốt, chính là đem cừu hận, hết thảy đều vứt cho đã chết đi Thiên Tầm Tật. Dù sao tại kiến lập võ hồn đế quốc trong quá trình, võ hồn điện không biết hủy diệt bao nhiêu thế lực, thậm chí nguyên bản hai đại đế quốc còn sót lại quý tộc cũng như cũ ghi hận trong lòng. Phi thường thống hận võ hồn điện. Chuyện đương nhiên, tự nhiên cũng là thống hận nhất xem như lãnh tụ Thiên Tầm Tật. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật vừa chết, tình huống liền rất khác nhau. Cừu hận mục tiêu đã chết, mới nhậm chức Thiên Nhận Tuyết là giúp bọn hắn giết chết kẻ thù ân nhân. Cho dù còn có nhằm vào võ hồn điện bản thân oán khí, nhưng cũng bởi vì Thiên Tầm Tật chết, tản đi hơn phân nửa. Đối nàng tiếp xuống chấp trưởng đế quốc, có được lợi ích cực kỳ lớn. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại Thiên Nhận Tuyết thượng vị về sau, ban bố một loạt chính sách mới đều so với trước kia thực hành đứng lên càng thêm thông thuận, sức chống cự cũng trên diện rộng độ giảm xuống. Mọi người đối với võ hồn đế quốc bài xích, theo Thiên Tầm Tật chết đi, tản đi hơn phân nửa. Toàn bộ võ hồn đế quốc tại Thiên Nhận Tuyết chấp trưởng dưới, bắt đầu phát triển không ngừng. Tại kiến lập võ hồn đế quốc về sau, võ hồn điện được lập làm quốc giáo. Bởi vậy như cũ bảo lưu lấy một chút nguyên bản chế độ, bị đông thì là tại Thiên Nhận Tuyết giữ lại dưới, tiếp tục trở về võ hồn điện làm lên giáo hoàng. Thuận tiện giúp nàng xử lý một chút chính vụ. Tóm lại đại lục thống nhất về sau, trên căn bản là thiên hạ thái bình. Giống như loại kia quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Lý Kiệt khắc ở tại thần giới quét sạch chúng thần, lại thêm thu về Kim Long Vương thời gian hao phí cứ việc không có một ngày, mấy giờ luôn là có. Bởi vậy Đấu La Đại Lục hiện tại, đã qua thời gian mấy tháng. Lúc trước tạm thời đè xuống quy tắc hỗn loạn, giờ phút này lại bắt đầu tái phát. Cả viên Đấu La tinh các nơi thiên tai liên tiếp phát sinh. Địa chấn, núi lửa phun trào, biển gầm, vòi rồng, hồng thủy, bão, hạn hán, bão tố, bão tuyết, bão cát, mưa axit, mưa đá. Tựa như quần ma loạn vũ. Toàn bộ Đấu La đại lục, tính cả tinh cầu mặt khác Nhật Nguyệt đại lục đều tại phát sinh kinh khủng thiên tai, không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa gặp nạn còn không chỉ đại lục, liền ngay cả biển cả cũng là đáy biển núi lửa bộc phát, sinh linh đồ thán. Viên tinh cầu này tự mình điều tiết bản năng vận hành, tại một lần nữa tạo dựng vòng sinh thái, hình thành mới quy tắc. Nếu là tùy ý tinh cầu hoàn cảnh như vậy thay đổi đi, đợi đến mấy ngàn mấy vạn năm về sau, chỉ sợ hồn sư hệ thống đem triệt để không thích hợp thế giới này. Hoặc là theo hoàn cảnh biến hóa, tùy theo cải biến thích ứng. Lưu truyền xuống đi. Chỉ là đến lúc đó có lẽ sẽ triệt để thay đổi đi. Có thể sẽ trở nên càng tốt hơn, cũng có thể sẽ trở nên tệ hơn. Tựa như động vật đồng dạng, sẽ tiến hóa, cũng sẽ thoái hóa. Ai cũng không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Cho đến trước mắt, mặc dù thiên tai bộc phát, nhưng là Đấu La đại lục tình huống còn tốt một chút, bởi vì võ hồn đế quốc tồn tại, sai phái ra lượng lớn hồn sư các nơi cứu tế, tạm thời ổn định lại toàn bộ đại lục thế cục. Chỉ là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Theo thời gian trôi qua, các nơi thiên tai bộc phát cũng là càng ngày càng nhiều lần. Uy lực cùng với lực phá hoại cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cũng may thời khắc mấu chốt, đi đến thần giới Lý Kiệt khắc trở lại. Lúc này trong tay của hắn đang nâng một viên thất thải hình cầu, lơ lửng hình cầu mông lung, dị thường lộng lẫy. Đừng xem thường viên này hình cầu. Phải biết, toàn bộ thần giới đều đã bị hắn đánh tan, một lần nữa phản bản quy nguyên, hóa thành một đoàn thuần túy năng lượng. Có thể nghĩ, đoàn này có toàn bộ thần giới biến thành năng lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lý Kiệt khắc một cái lắc mình, cả người biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đi tới một chỗ thế giới màu đỏ rực bên trong. Nơi này chính là đấu la tinh địa hạch chỗ sâu, cũng là cả viên tinh cầu khu vực trung tâm. Lần đầu tiến hành loại này sửa chữa tinh cầu quy tắc thao tác, thật đúng là có chút hơi khẩn trương đâu. Hắn cười nhẹ, đem trong tay từ thần giới biến thành thất thải tiểu cầu ném ra ngoài đi. Tại thoát ly tay của hắn về sau, thất thải tiểu cầu bắt đầu chậm rãi bành trướng, đồng thời bắt đầu tản mát ra từng đạo năng lượng bảy màu, đem tự thân năng lượng tinh thuần chậm rãi dung nhập địa tâm. Từng đạo năng lượng bảy màu bắt đầu tuôn hướng bốn phương tám hướng, dung nhập địa hạch. Lại xuyên thấu qua địa tâm, hướng cả viên đấu la tinh lan ra. Lý Kiệt khắc thấy cảnh này, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm cả viên tinh cầu, dùng một loại vĩ mô góc độ, cẩn thận quan sát tinh cầu bởi vì cái này tinh thuần năng lượng quán trú, sinh ra rất nhiều biến hóa. Đồng thời tiến hành dẫn đạo, hướng mình hy vọng phương hướng biến hóa. Lúc này, trên mặt đất mọi người phát hiện, nguyên bản liên tiếp phát sinh thiên tai đột nhiên toàn bộ đình chỉ. Ngay sau đó, một loại không hiểu cảm động nổi lên trong lòng. Chậm rãi, chúng sinh có thể cảm giác được dưới chân địa tâm chỗ sâu truyền đến từng tia rung động. Cái loại cảm giác này dường như bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu, liền như là mẫu thân đồng dạng để cho người thân thiết, không sinh ra mảy may để ý. A, vậy mà bắt đầu sinh ra tinh cầu ý chí. Địa hạch chỗ sâu, Lý Kiệt khắc hơi kinh ngạc nhìn trước mắt dần dần ngưng tụ một đạo quang ảnh. Không hề nghi ngờ, đây là toàn bộ đấu la tinh bởi vì thần giới năng lượng quan hệ, sinh ra tiến hóa. Tiếp theo có được thuộc về mình linh trí. Cũng chính là tục xưng thành tinh. Chương 235, tinh cầu ý chí. Nhìn xem phía trước mặt đạo quang ảnh này, Lý Kiệt khắc cảm thấy nếu như cứng rắn muốn cho đạo quang ảnh này phân chia chủng tộc lời nói, hẳn là xưng là tinh cầu yêu quái. Đương nhiên tại rất nhiều thế giới bên trong, mọi người đều đem loại tinh cầu này ý chí xưng là thiên đạo, hoặc là gã ý thức vân vân. Nhưng trên thực tế, tinh cầu này ý chí và chân chính thiên đạo vẫn là có trên căn bản khác biệt. Tinh cầu ý chí đại biểu không được toàn bộ thế giới, chỉ có thể ở trên mảnh đất nhỏ của mình muốn làm gì thì làm. Căn bản là không có cách đem xúc giác vươn hướng trong vũ trụ những tinh cầu khác. Nếu có một ngày toàn bộ đại vũ trụ sinh ra ý chí, toàn bộ thế giới có được ý chí, như thế tồn tại mới có thể xưng là thiên đạo. Dù sao cùng vũ trụ so sánh, tinh cầu loại vật này bất quá chỉ là bụi bặm thôi. Giống như tinh cầu ý chí loại này, cũng chính là cái sơn trại bản tiểu thế giới thôi. Lúc này, quang ảnh càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng, một cái ước chừng 6 tuổi tiểu lò ly xuất hiện. Xanh biển tóc dài, non nớt mang theo trẻ con mập đáng yêu khuôn mặt, gương mặt này thấy thế nào cảm giác quen thuộc. Đây là Lý Kiệt khắc ánh mắt ngưng tụ, nhìn cái này lò ly ánh mắt, trong nháy mắt trở nên quái dị đứng lên. Cái này mập mạp lò lì đầu tiên là duỗi ra tay nhỏ rủi rủi con mắt, sau đó lại duỗi lưng một cái. Tiếp lấy mới tỉnh cơn mơ giống như mở mắt ra, lộ ra một đôi xanh biển mắt to, nháy nha nháy, quả là đáng yêu đến bạo. Ba ba. Vừa nhìn thấy Lý Kiệt khắc, trong nháy mắt liền hoan hô một tiếng nhào tới. Trực tiếp giống như đạn pháo đồng dạng đâm vào lồng ngực của hắn. Lý Kiệt khắc ôm lấy cái này thịt thịt lò lì, trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Bởi vì con này lò lì bộ dáng. Bất luận nhìn thế nào đều giống như ba tái tây khi còn bé. Nếu như nói là trùng hợp lời nói, hắn là đánh chết cũng không tin. Tinh cầu này ý chí thật đúng là thông minh, vừa mới sinh ra liền biết làm hắn vui lòng. Tinh cầu ý chí thành tinh về sau, bởi vì hắn bản thân đặc thủ, là không tồn tại hóa thành hình người thuyết pháp. Mà hắn hiện tại ôm vào trong ngực cái này tiểu lõ ly, chính là tinh cầu ý chí hóa thân. Trên bản chất nên là nắm giữ chúng sinh tướng, cũng chính là không có cố định hình thái. Nghĩ muốn là cái dạng gì? Chính là cái gì bộ dáng? Hiện tại tinh cầu ý chí vừa mới sinh ra, theo lý mà nói khả năng nhất bộ dáng nên là một cái bề ngoài cùng đấu la tinh đồng dạng hình cầu. Nhưng bây giờ vừa mới sinh ra, liền biến hóa thành bộ này tiểu ló lì bộ dáng, còn gọi hắn ba ba. Nói rõ là sợ hắn lao đi ý chí của mình, cho nên đang ra vẻ a. Đương nhiên trên thực tế, tinh cầu này ý chí gọi Lý Kiệt khắc vì ba ba, kỳ thật cũng không có ma bệnh. Dù sao nếu không có hắn thần giới năng lượng quan chú. Liền đấu la tinh nghị sinh ra tinh cầu ý chí, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cũng chỉ có thần giới kia tràn ngập thần tính năng lượng quán trú tầm bổ, mới có thể làm cho đấu la tinh thoát thai hoàn cốt, đản sinh ra linh trí. Mà đản sinh ra linh trí sau tinh cầu ý chí, cũng không phải là toàn trí toàn năng tồn tại. Chuẩn xác hơn nói phải gọi hắn vị diện chi chủ. chính nàng cũng không có đủ cái gì hủy thiên diệt địa đại năng lực, chỉ có thể tùy ý đối với cái này cái hành tinh tiến hành đủ loại thao tác, cải biến địa hình A, chế tạo đủ loại thiên thai A, lại hoặc là sửa chữa quy tắc nha. Hoàn toàn chính là trò trẻ con. Dù sao xem như tinh cầu sinh ra ý chí, toàn bộ tinh cầu chính là nàng thân thể. Đối với mình thân thể có được tuyệt đối trưởng không quyền, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hơn nữa tinh cầu ý chí cũng không có khái niệm về giới tính, cũng không có chủng tộc khái niệm. Hiện tại biến thành bộ này nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng, chủ yếu vẫn là vì lấy lòng Lý Kiệt Khắc. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình sinh ra cũng không tại hắn trong dự liệu. Thuộc về một loại biến số. Cứ như vậy, khó đảm bảo hắn sẽ không ngại phiền phức, trực tiếp đem mình thật vất vả sinh ra linh trí cho lao đi. Cho nên tinh cầu ý chí vì mình mạng nhỏ, trực tiếp không có tiết tháo chút nào kêu lên ba ba. Bất quá khoan hay nói, một chiêu này thật phi thường có tác dụng. Một tiếng này nhuyễn hổ hổ ba ba. Tại chỗ làm cho Lý Kiệt Khắc bỏ đi lao đi nàng linh trí ý nghĩ. Thậm chí nghĩ lại, có một đứa con gái như vậy tựa hồ cũng không tệ. Hơn nữa về sau có cái này tiểu gia hỏa hỗ trợ quản lý đấu la tinh, cũng tiết kiệm hắn tốn nhiều sức lực. Tóm lại lưu lại tiểu gia hỏa này, có trăm lợi mà không có một hại. Người tiểu gia hỏa này. Lý Kiệt Khắc nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, lắc đầu khẽ cười nói, thật đúng là thông minh. Tốt ta, chỉ cần ngươi về sau nghe lời, ta cũng không ngại thêm một cái đáng yêu con gái. Cảm nhận được trên người hắn sát ý tiêu tán, tinh cầu ý chí hóa thân tiểu nữ hải thở dài một hơi, trong lòng hô to may mắn. Quả nhiên trải qua tổng hợp phân tích về sau, vẫn là tấm này tiểu nữ hải khuôn mẫu nhất là thảo hỷ. Thành công để cho hắn buông xuống sát ý. Xem như tinh cầu ý chí, nàng là không có giới tính, cũng không có chủng tộc khái niệm. Đến mức tính cách, kỳ thật toàn bộ càng giống một đài cỡ lớn máy tính, chỉ bất quá khác biệt duy nhất là nắm giữ sướng vui giận buồn đám sinh linh đều có cảm xúc thôi. Bởi vậy tại cảm nhận được Lý Kiệt Khắc sát ý về sau, tinh cầu ý chí vì tự cứu, nhanh chóng phân tích hiện có tư liệu, kết hợp với tự thân tình huống. Cuối cùng quyết định vì chính mình tạo nên một cái tiểu nữ hài nhân cách khuôn mẫu. Cho nên mới có hiện tại cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng. Ừm ừm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Bên ngoài hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ bà tái tây tinh cầu ý chí nhu thuận điểm nhẹ đầu, nháy xanh biển mắt to, ôn thuần nhìn xem hắn. Lý Kiệt Khắc nhịn không được lại lần nữa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, trong lòng càng yêu thích. Thật muốn có dạng này một đứa con gái a. Chương 236, Thần Khải. 10 năm biến hóa. Tại tinh cầu ý chí tiểu niếp niếp sinh ra về sau, tiếp xuống cả viên đấu la tinh quy tắc cải biến liền biến thành dị thường đơn giản. Có tinh cầu ý chí hiệp trợ, sửa chữa quy tắc cái gì hoàn toàn là vậy nước nha. Lý Kiệt Khắc cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đem chính mình sau khi sửa chữa qua thần hoàn sư hệ thống truyền thâu cho niếp niếp về sau. Liền lặng lặng nhìn nàng biểu diễn. Đấu la tinh bên trên. Tất cả mọi người chợt phát hiện thiên thai đình chỉ. Không chỉ như thế, toàn bộ sinh linh bên thai rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thế giới càng là lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Sau một khắc, một đạo trang nghiêm rộng rãi dường như từ thiên ngoại mà đến âm thanh, tại chúng sinh trong đầu nổ vang. Chí kim nhật khởi. Hủy bỏ hồn hoàn. Lập thân hoàn đạo. Chúng sinh ghi nhớ. Ngay sau đó, hết thảy đấu la tinh bên trên sinh linh. Bất kể là người hay là hồn thú, hoặc là phổ thông động vật, hoa điểu trùng ngư. Hết thể đều cảm nhận được, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Giữa thiên địa năng lượng nồng độ đang lên cao. Bầu trời càng ngày càng xanh thẳm, trước mắt tựa hồ có sương mù bị đuổi tản ra, sự vật đường nét trở nên càng thêm nổi bật, sắc thái càng ngày càng diễm lệ. Đồng thời trong cơ thể phảng phất có một tầng gông xiềng bị mở ra, khó nói lên lời thoải mái cảm giác xông lên đầu. Cùng lúc đó, một loại không nói cũng hiểu cảm ngộ xông lên đầu. Đây là niếp niếp tại sử dụng chính mình xem như tinh cầu ý chí quyền năng, đem hoàn toàn mới thần hoàn hệ thống, khắc họa tận chúng sinh sâu trong linh hồn. Để bọn hắn một cách tự nhiên liền minh bạch, cái này hoàn toàn mới thần hoàn cùng hồn hoàn có khác biệt gì. Giữa thiên địa quy tắc lại có cái dạng gì biến hóa khác. Đầu tiên, là liên quan tới hồn thú. Từ giờ trở đi, hồn thú sau khi chết đem sẽ không lại sinh ra hồn hoàn, cũng sẽ không lại sinh ra hồn cốt. Bởi vậy hồn sư mạo hiểm giết chết hồn thú về sau, chứ có thể có được một thân hiếm có tài liệu. Cũng không thể thu hoạch được những chỗ tốt khác. Thứ yếu, hồn sư đạt đến cấp 10 về sau, rốt cuộc không cần hấp thu hồn thú hồn hoàn, liền có thể tự mình ngưng tụ hồn hoàn. Sinh ra hồn kỹ, cùng hồn sư tự thân ý chí, cùng với võ hồn thuộc tính có quan hệ. Mà khi hồn sư đạt đến 100 cấp về sau, liền có thể ngưng tụ ra 10 đạo hồn hoàn. Lúc này có thể gọi là bán thần. Nếu muốn chân chính bước vào thần cảnh, cần đem 10 đạo hồn hoàn, dung hợp làm một. Lúc này, hồn hoàn liền có thể xưng là thần hoàn. Hồn sư mới có thể xưng là thần hoàn sư. Đến trình độ này, người tu luyện triệt để đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Từ đây trường sinh bất lão, đồng thời đem triệt để thoát khỏi hồn kỹ hạn chế. Ngàn vạn thuật pháp, hết thảy thần thông hạ bút thành văn. Lúc này hồn sư sinh mệnh bản chất đã sớm thuế biến. Siêu phàm thoát tục, có thể gọi là một vòng thần cảnh giới. Đến đây, Niếp Niếp truyền thâu cho chúng sinh tin tức đột nhiên ngừng lại. Nhưng là cho đấu La Tinh bên trên toàn bộ sinh linh mang đến trùng kích, nhưng là không có giảm bất chút nào. Cơ hồ hết thảy hồn sư đều ngộng. Thần hoàn đạo. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến. Hồn sư không còn cần săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn mới có thể thăng cấp, vậy vẫn là hồn sư sao? Đây đối với hồn sư giới ngàn vạn năm đến hình thành hệ thống trùng kích, tuyệt đối không thua gì cải thiên hóa nhật. Cho các hồn sư mang đến biến hóa, tuyệt đối là phiên thiên phúc địa. Đến mức hồn thú một phương thì là nhảy cẫng hoan hô. Bọn chúng thật sự là chịu đủ nhân loại không ngừng nghỉ quấy rối săn giết. Hiện tại tốt, giết chúng ta cũng không thể thu hoạch được hồn hoàn. Càng không có hồn cốt. Tại dạng này một loại dưới tình huống, nhân loại đối với hồn thú nhu cầu sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù không đến mức nói triệt để trừ tận gốc, nhưng khi hồn thú trên người có giá trị nhất đồ vật hồn hoàn cùng hồn cốt không có về sau, còn thừa còn đi săn giết hồn thú người. Sơ cầu, cũng chỉ còn lại dùng hồn thú xương cốt lân giáp chế tác vũ khí đồ phòng ngự, máu thịt độc tố vân vân chế tạo dược tề. Mà lại nói lời nói thật, có được thần kỳ hồn kỹ. Như loại này vũ khí, còn có đủ loại dược tề, hồn sư nhu cầu cũng không lớn. Cho nên trên cơ bản hồn thú một phương, lại là cũng không cần lo lắng tại hồn sư đánh ra trước kế tục săn giết dưới, triệt để diệt tuyệt. Đấu La Đại Lục nguyên bản hồn sư hệ thống, hoàn toàn chính là một loại dị dạng, thiếu hụt cực lớn hệ thống. Hồn sư quá mức dựa vào hồn thú, nghị thăng cấp nhất định phải hấp thu hồn thú hồn hoàn, bởi vậy nhất định phải không ngừng săn giết hồn thú. Nhưng là hồn thú số lượng là có hạn, sinh sôi trưởng thành tốc độ xa xa theo không kịp nhân loại hồn sư số lượng tăng nhiều, điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Hồn sư càng ngày càng nhiều, hồn thú lại càng ngày càng ít. Song phương không ngang nhau, không cách nào đạt đến một loại cân bằng trạng thái. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, cuối cùng cũng có một ngày, hồn thú diệt tuyệt. Như vậy hồn sư mất đi hồn hoàn nguồn gốc, cũng liền mất đi tồn tại căn cơ. Sẽ theo cùng diệt tuyệt hồn thú, cùng một chỗ trở thành bụi bặm lịch sử. Bởi vậy, thần hoàn sư hệ thống xuất hiện. Có thể nói là đem hồn sư hệ thống, dẫn vào một cái khác đầu tinh quang đại đạo. Thần hoàn sư hệ thống. Chỉ có đạt đến một vòng thần cảnh giới, mới thật sự là mới tinh bắt đầu. Mà cái này một ngày, bị đấu La Tinh bên trên người đời, không hẹn mà cùng xưng là thần hoàng ngày. Thời gian đường phân cách. Lúc này khoảng cách thần hoàng ngày ngày ấy, đã qua dòng dã thời gian 10 năm. Từ ngày đó về sau, thế giới biến hóa, mỗi ngày đều ngày hôm đó trăng non dị. Từ ngày đó trở đi, các hồn sư phát hiện giết chết hồn thú về sau, quả nhiên sẽ không lại xuất hiện hồn hoàn. Bất quá tương đối, làm hồn lực đạt đến cấp 10 về sau. Hồn sư đã không cần hấp thu hồn hoàn mới có thể đột phá. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh bế quan, liền có thể tự mình ngưng tụ ra hồn hoàn. Mà đại đa số hồn sư phát hành ngưng tụ hồn hoàn về sau, có được hồn kỹ đều là trong lòng mình mong muốn. Đồng đều biểu thị phi thường hài lòng. Chỉ có số ít, bởi vì võ hồn tư chất không đủ, trong lòng chấp niệm không đủ, hồn lực không đủ vân vân nguyên nhân, không có diễn sinh ra thẩm nghĩ muốn hồn kỹ. Nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng không cách nào che giấu thần hoàn sư hệ thống ưu tú. Bởi vì so sánh với săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, như vậy tự mình ngưng tụ hồn hoàn ít đi rất nhiều săn giết hồn thú lúc gánh chịu phong hiểm. Cùng với tìm không thấy thích hợp hồn hoàn, không cách nào có được tâm nghi hồn kỹ lung túng. Một chút không có chút nào bối cảnh, người cô đơn hồn sư. Cũng không cần lại liều mạng, một thân một mình tiến về hồn thú rừng rậm săn giết hồn thú. Từ đây, hồn thú trong rừng rậm, dấu chân của loài người bắt đầu giảm bớt. Nhân loại cùng hồn thú ở giữa, không còn bộc phát quá lớn quy mô xung đột. Cả hai bình an vô sự. Đấu La Đại Lục nhân dân nhóm, thì là dưới sự lãnh đạo của võ hồn đế quốc, chất lượng sinh hoạt bắt đầu phát triển không ngừng. 10 năm trước, Thiên Nhận Tuyết tại ổn định tốt thế cục về sau, ngay tại Lý Kiệt Khắc theo đề nghị, bắt đầu đối đế quốc tiến hành quyết đoán cải cách. Đầu tiên là hủy bỏ quý tộc tối cao chế độ. Hiện tại quý tộc chế cứ việc như cũ tồn tại, nhưng lại không còn có phạm tội quyền được miễn. Không thể lại tùy ý dẫm lên tổn thương người khác sinh mệnh. Nói cách khác, nếu như một tên quý tộc sát hại một tên bình dân, như vậy tại pháp luật bên trên là một loại hành vi phạm tội. Không còn là giống như trước đồng dạng bồi thường tiền sự tình, thậm chí ngay cả tiền đều không cần bồi. Bởi vì tại pháp luật thượng quý tộc giết bình dân vô tội. Nhưng bây giờ cái này chế độ vừa ra, ở một mức độ nào đó ngăn chặn quý tộc cản rỡ hành vi. Để bọn hắn chí ít mặt ngoài không dám làm quá phận. Vũng trộm liền không có biện pháp. Chương 237, không ngừng trưởng thành vũ trụ. Tại hạn chế lại quý tộc về sau, tiếp theo là nghiêm cấm nhân khẩu mua bán. Giống như những cái kia người đấu giá miệng sân đấu giá lớn, mặc kệ phía trước đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu bối cảnh. Giờ khác này ở nhất thống đại lục võ hồn đế quốc pháp luật trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội đền tội. Nhiều như dừng chế độ cải cách xuống dưới. Thời gian 10 năm xuống tới, cuối cùng là để cái này đấu la đại lục bên trên bình dân bách tính, có được nhất định nhân quyền. Không còn giống như trước đây như thế, quý tộc điên cuồng phạm tội không cố kỵ gì. Bình dân tựa như heo chó đồng dạng, tùy ý quý tộc mua bán sát hại. Thủy Lam Tinh bên trên màu đỏ tư tưởng, là không thể 100% thích hợp thế giới này. Bởi vì kia là một cái tập thể thế giới, người vũ lực có hạn. Nhưng là đấu la đại lục khác biệt, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, người vũ lực có đôi khi, là có thể cường đại đến không nhìn dẫm lên hết thảy pháp luật. Bởi vậy bây giờ có thể tại pháp luật bên trên duy trì một loại tương đối công bằng trạng thái, đã là rất không tệ. Lý Kiệt Khắc cũng vô ý đi qua độ hốn nắn cái gì, làm cái gì người người bình đẳng, người người như rồng. Kia là chú định chuyện không thể nào, cho dù là ở kiếp trước Thủy Lam Tinh, cũng không có cái gọi là bình đẳng tồn tại. Công bình công chính chỉ là cái khẩu hiệu, nghe một chút là được, muốn thật tin, vậy ngươi chính là còn không có lớn lên. Cho nên duy trì hiện tại loại này chế độ, đã phi thường có thể. Lại nói, đấu la đại lục bên trên, mỗi người đều có võ hồn. Mỗi người đều có thể từ võ hồn đế quốc miễn phí thức tỉnh võ hồn, kia là cả đời chỉ có một lần cơ hội thay đổi số phận. Là rồng hay là giun, liền nhìn võ hồn thức tỉnh. Hơn nữa hiện tại nương theo lấy giữa thiên địa nồng độ năng lượng lên cao, từ thần vòng ngày ngày đó sau xuất sinh hài tử, đều ít nhất có được cấp một tiên thiên hồn lực. Đầy đủ trở thành hồn sư tư chất. Thậm chí dù là nguyên bản võ hồn phi thường bình thường, cũng sẽ ở nồng độ cao năng lượng tẩm bổ dưới sinh ra tốt biến hóa. Từ trong này không khó coi ra, về sau, theo những cái kia không có hồn lực người dần dần ra đi, có được hồn lực con mới sinh không ngừng sinh ra, sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ thế giới tất cả nhân loại đều đem trở thành hồn sư. Đấu la đại lục sẽ thành một cái hồn sư thế giới. Thường nói vật hiếm thì quý. Làm hồn sư trở thành người người đều đầy đủ cơ bản tố chất về sau, cũng liền mất đi tầng kia hiếm có quan hoàn. Trở nên qua quýt bình bình, không còn là cao như vậy cao tại thượng. Bây giờ còn không rõ ràng, nhưng là có một ngày, làm hồn sư trở thành trạng thái bình thường. Người người đều có cơ hội thay đổi số phận sau. Bình đẳng, có lẽ sẽ chân chính đến A. Hoặc là nên đón chân chính đại hỗn loạn. Biến thành mạnh được yếu thua rừng rậm pháp tắc thế giới. Ai biết được. Khoảng không lạnh, tĩnh mịch. Kia mênh mông vô tận vũ trụ tinh không. Một bộ áo trắng thân ảnh, đang chậm rãi dạo bước tại này vũ trụ tinh không ở giữa. Mỗi một lần cất bước, liền vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Lý Kiệt Khắc hôm nay đã sớm trải qua rời đi đấu la tinh hệ, đạp vào thăm dò vũ trụ đường xá. Hắn nghĩ muốn nhìn, cái vũ trụ này đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn. Vũ trụ phân cuối, như thế nào một loại quan cảnh. Rời đi cùng hệ ngân hà không chênh lệch nhiều đấu la tinh hệ về sau, Lý Kiệt Khắc vận chuyển lên dịch chuyển không gian thần thông, trực tiếp nhảy chuyển tới khoảng cách gần nhất một cái khác đại tinh hệ bên trong. Cái này đại tinh hệ bên trong đồng dạng có thật nhiều tiểu tinh hệ, trong đó đồng dạng có sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Quan trọng nhất là hắn phát hiện trong này vậy mà cũng có một cái thần giới. Chỉ bất quá có chỗ khác biệt là, nơi này thần giới cũng không gọi thần giới. Mọi người quản nơi này thần giới gọi tiên giới. Trừ cái đó ra còn lại 6 cái cùng tiên giới không sai biệt lắm tiểu thế giới, theo thứ tự là Phật giới, Nhân giới, Minh giới, Tu La giới, Súc Sinh giới. Hơn nữa quan trọng nhất là nơi này phương thức tu luyện, hệ thống sức mạnh cùng hắn đã từng thấy qua tu tiên tu đạo tiểu thuyết không sai biệt lắm. Hơn nữa ở trong đó một chút nổi danh nhân vật, trước hắn đời thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A tỷ như, Tôn Ngộ Không, Tiên Đế, Vương Mẫu vân vân. Vừa nhìn liền biết là cái sơn trại bản thiên đình hệ thống. Duy ngã độc tiên thế giới. Lý Kiệt Khắc nhìn chỉ cảm thấy rất thú vị, liền lặng yên không một tiếng động. Dường như giống như ưu linh tại cái này đại tinh hệ bên trong tùy tiện lắc lư, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại. Cho dù là cái này tinh hệ bên trong người mạnh nhất, cũng căn bản không cách nào phát hiện hắn cái này từ bên ngoài đến ưu linh. Tại đem toàn bộ tinh hệ trong trong ngoài ngoài đều đi dạo toàn bộ, đồng thời thuận tay vơ vét không ít bảo vật cùng với pháp môn điển tịch về sau, Lý Kiệt Khắc tiểu đối cái này đại tinh hệ mất đi hứng thú. Lưu lại tọa độ về sau, vận chuyển lên dịch chuyển không gian đại thần thông, tiếp lấy hướng xuống một cái đại tinh hệ chạy tới. Lần này hắn đi tới đại tinh hệ, là một cái thiên hướng về Tây Nguyên thế giới. Nơi này có ma pháp sư, có tinh linh, có thú nhân, hết lần này tới lần khác tại văn minh bên trên lại mang một chút như vậy đông phương cái bóng. Trùng hợp là nơi này cũng có một cái thần giới. Thiện lương tử thần thế giới. Lý Kiệt Khắc lại lần nữa hóa thân U Linh, đồng dạng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khắp nơi đi đi dạo chơi, bốn phía vơ vét bảo vật, cùng với một ít ghi lại ma pháp cùng với luyện kim thuật vân vân huyền bí điển tịch. Đợi đến sau khi xong việc, liền phủi mông một cái tiếp lấy thi triển dịch chuyển không gian thần thông, tiến về kế tiếp đại tinh hệ. Lần này, hắn đi tới quang chi tử thế giới. Quy tắc cũ, tiếp tục đi chung quanh một chút dạo chơi, thuận tay vơ vét bảo vật điện tịch, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Tiến về kế tiếp đại tinh hệ. Lần này hắn đi tới cuồng thần thế giới. Vẫn là đi dạo chơi, thuận tay vơ vét bảo vật điện tịch. Sau đó tiếp tục dịch chuyển không gian đi lên. Về sau, không tốc tinh ngân thế giới, cầm đế thế giới, băng hỏa ma chủ thế giới, sinh tiếu thủ hộ thần thế giới. Nhân vật chính của chúng ta cứ như vậy, bản thân tại không chút nào biết rõ nội dung cốt truyện dưới tình huống. Đem đường ra tam thiếu hết thể tiểu thuyết thế giới đều đi dạo toàn bộ, nhưng dù là đến đây, lại như cũ không có đi đến vũ trụ phần cuối. Lý Kiệt Khắc không hề từ bỏ, vẫn làm không biết mệnh thi triển dịch chuyển không gian, vượt qua cái này đến cái khác đại tinh hệ. Vũ trụ là phi thường rộng lớn, văn minh nhiều mặt, phức tạp vô cùng. Sau đó gặp phải tinh hệ, tại thoát ly kịch bản giàn khung về sau, đã bắt đầu trở nên không biết. Những cái kia tinh hệ bên trong có căn bản không có sinh ra sinh mệnh. Có thì là không có văn minh. Có thì là thuần túy bị quái thú chiếm cứ, có thì là cơ giới văn minh, có thì là cùng loại u linh hư ảo thể văn minh. Rất rất nhiều. Làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Càng về sau, nhìn lâu. Lý Kiệt Khắc cũng là cảm giác có chút phiền chán, về sau dứt khoát mỗi vượt qua đến một cái mới tinh hệ bên trong, cũng sẽ không tiếp tục dừng lại. Chỉ là cắm đầu tiếp lấy sông về phía trước, vì chính là nghĩ muốn đi đến vũ trụ phần cuối. Thăm dò thế giới cực hạn. Cuối cùng, không biết hao phí bao lâu thời gian. Tóm lại, tại vượt qua mấy triệu cái như đấu la tinh hệ đại tinh hệ về sau, Lý Kiệt Khắc cuối cùng đi tới vũ trụ phần cuối. Phía trước có, chỉ là một phiến mênh mông hỗn độn. Mông lung. Không biết nơi đó có cái gì. Là cái này. Thế giới phân cuối. Lý Kiệt Khắc chấn động nhìn về phía trước mảnh kia hỗn độn, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai mình cho rằng phân cuối, kỳ thật căn bản cũng không phải là phân cuối. Một mảnh tinh không mịt mờ, cứ như vậy dưới mí mắt của hắn. Tại mảnh kia trong hỗn độn sinh ra mà ra. Nguyên lai này mảnh hỗn độn cũng không phải vũ trụ phân cuối. Hắn đắm chìm trong loại kia hỗn độn hóa sinh vạn vật huyền diệu bên trong, trong lòng có chút hiểu được. Thế giới này hoặc là nói cái vũ trụ này còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Vẫn tại tiếp tục trưởng thành. Thật khó lấy tưởng tượng đến cuối cùng, trưởng thành phát dục đến cực hạn thế giới, đến tột cùng nên có cỡ nào rộng lớn. Lý Kiệt Khắc tràn đầy sợ hãi thán phục. Lúc này hắn lại như có điều ngộ ra, trong lòng suy tư nói, chư thiên vạn giới, mỗi một cái thế giới đều tại không ngừng trưởng thành, chỉ bất quá có trước sinh ra, có sau sinh ra, cho nên mới có phân chia lớn nhỏ. Nhưng trên bản chất, hết thể thế giới cuối cùng có thể đạt đến trình độ đều là giống nhau. Chẳng qua là nhanh chậm có khác, mới đưa đến có phân chia lớn nhỏ. Thì ra là thế, đây mới là cái gọi là vạn giới bình đẳng sao. Chương 238, Nhất Nguyên Cảnh. Vĩnh Hằng Chi Thân. Tận cùng vũ trụ hỗn độn chỗ. Nơi này liền như không nhìn thấy phần cuối sương mù, tối tăm mờ mịt, rất khó diễn tả bằng ngôn từ đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào hình thức. Nói cứng lời nói, hẳn là một loại sương mù a. Tạm thời xưng là hỗn độn chi khí. Một mảnh lại một mảnh vũ trụ tinh không, chậm rãi tại hỗn độn chi khí bên trong thai nghén mà ra, Lý Kiệt Khắc càng xem càng cảm thấy tuyệt không thể tả. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, chính mình sao không hấp thu cái này hỗn độn chi khí tới tu luyện đâu. Loại này có thể thai nghén tinh không hỗn độn chi khí, không hề nghi ngờ mới là thế giới bản nguyên nhất lực lượng. Xa xa không phải tinh cầu bên trên sinh ra năng lượng có khả năng bằng được, tuyệt đối là cao cấp nhất, tinh thuần nhất loại lực lượng kia. Nếu như đổi những người khác, dù là chính là những cái được gọi là thần vương. Dám can đảm hấp thu điều này có thể thai nghén vạn vật hỗn độn chi khí lời nói, đừng nói dùng để tu luyện, tuyệt đối là sẽ bị đồng hóa thành hỗn độn chi khí hạ tràng. Bởi vì cái này căn bản không phải sinh linh có thể hấp thu lực lượng. Dù sao cái này có thể nói là vạn vật chi mẫu, hết thể khởi nguyên lực lượng. Nhưng là Lý Kiệt Khắc khác biệt, hắn tu hành thập phương thiên đạo cũng không phải phổ thông pháp môn tu luyện đơn giản như vậy. Vừa lúc có thể không trở ngại chút nào hấp thu những này hỗn độn chi khí. Muốn làm liền làm, hắn dứt khoát cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, tại thế giới này phần cuối, trong vũ trụ tinh không bắt đầu tu luyện của mình. Kia hỗn độn trong sương mù, một sợi tối tăm mở mị hỗn độn chi khí chịu đến dẫn dắt, chậm rãi hướng Lý Kiệt Khắc bay tới. Trực tiếp đụng vào trong cơ thể hắn. Oanh. Trong chốc lát, Lý Kiệt Khắc chỉ cảm thấy một loại huyền chi lại huyền cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng. Cơ hồ không có cho hắn thời gian phản ứng. Thứ 1001 khiếu liền đã mở. Một sợi. Vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một sợi a. Hỗn độn chi khí, kinh khủng như thế. Xem ra, nhất nguyên cảnh tu luyện đã không phải là vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước nhìn không thấy bờ hỗn độn sương mù, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yên lặng bắt đầu chính mình khai khiếu tu luyện. Một sợi lại một tia hỗn độn chi khí không ngừng hướng hắn vọt tới. Cái này đến cái khác khiếu huyệt mở mà ra. Lý Kiệt khắc cả người hoàn toàn trầm mê ở trong tu luyện, quên thời gian trôi qua. Thập phương thiên đạo tổng cộng có 10 đại cảnh giới. Nhất nguyên cảnh, ban đầu chỉ cần tại thể nội mở ra 129.600 khiếu huyệt. Nhưng là cửa ải này bên trong ngưng luyện khiếu huyệt cần thiết năng lượng, quả thật là quá mức mênh mông, càng về sau cần thiết năng lượng lại càng to lớn. Vẹn vẹn chỉ là mở 1.000 khiếu, bị hút một thành năng lượng mặt trời, còn thừa còn lại 9 thành năng lượng liền đã không cách nào thỏa mãn mở ra thứ 1.001 khiếu. Từ trong này hắn liền có thể cảm giác được, chính mình về sau nghĩ muốn tiếp tục mở khiếu, cần thiết năng lượng chỉ sợ là lấy tinh hệ tính toán, thậm chí sẽ càng ngày càng kinh khủng. Cũng may lúc này hắn đi tới vũ trụ biên giới, nhìn thấy thai nghén vạn vật hỗn độn chi khí. Mà Lý Kiệt khắc có hỗn độn chi khí hiệp trợ, cô đọng khiếu huyệt quá trình cực kỳ nhanh chóng. Cái này hỗn độn chi khí quả là liền như lượng thân vì thập phương thiên đạo đặt trước làm đồng dạng, làm hắn ý thức được. Có lẽ tu luyện bộ này pháp môn, thu nạp hỗn độn chi khí thế giới như thế này bản nguyên lực lượng mới là chính xác phương pháp tu luyện. Trước kia hắn không có ý thức được một điểm này, chỉ là bởi vì thập phương thiên đạo cuối cùng chỉ là sáng lập, hiện tại chỉ là mở một cái đầu mà thôi. Tạo dựng ra một cái thô ráp giàn khung, đằng sau còn có to lớn hoàn thiện không gian. Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua. Trong cơ thể hắn, một đạo lại một đạo khiếu huyệt ngưng tụ ra, không ngừng làm hắn thân thể thăng hoa. Mỗi mới mở một cái khiếu huyệt, đều là một lần sinh mệnh lớn nhảy vọt. Bản chất thăng hoa. Đem hắn thân thể, dần dần hướng một loại nào đó tầng thứ cao hơn phương hướng thúc đẩy. Cuối cùng, không biết trải qua bao lâu. Lúc này cả người hắn đã bị không giới hạn hỗn độn chi khí bao vây lại, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn mở cái cuối cùng khiếu huyệt. Cũng là gian nan nhất một cái khiếu huyệt. Thứ 129.600 khiếu, huyền quan khiếu. Vâng. Nương theo lấy ở vào xương đuôi bộ vị huyền quan khiếu bị mở ra, trong nháy mắt dường như thu hoạch được cuối cùng một khối ghép hình. Quanh thân 109.600 khiếu, triệt để viên mãn vô khuyết. Lý Kiệt khắc trong nháy mắt mở mắt ra. Một loại vĩnh hằng, bất diệt, từ đầu đến cuối như một lực lượng quán thông toàn thân. Cứ việc không có thí nghiệm qua, nhưng là hắn chính là một cách tự nhiên biết rõ. Thân thể của mình từ đây bất hủ không xấu, cũng sẽ không lại bị bất kỳ lực lượng nào quấy nhiêu tả hữu, dù là chính là thế giới hủy diệt, cũng vô pháp hư hao thân thể của hắn mảy may. Hiện tại hắn thân thể liền như là biến thành không hủy đá kim cương, liền thành một khối, nhục thân thành thánh. Này gọi là nhất nguyên cảnh. Hơn nữa quanh thân kia 129.600 khiếu diễn sinh ra thần thông, cũng theo nhục thể viên mãn vô khuyết, triệt để dung hợp là một. Hóa thành một loại tựa hồ không gì làm không được, muốn làm gì liền có thể làm đến vạn năng chi lực. Tỷ như hắn giờ phút này chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể xuyên qua thời không, đi tới đi lui quá khứ tương lai. Cũng có thể hô mưa gọi gió, triệu hoán diệt thế lôi đỉnh. Thậm chí có thể chống giống tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Tạo ra ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Loại này vạn năng chi lực. Chuẩn xác mà nói hẳn là muốn làm gì, sẽ có cái đó lực lượng. Nhưng cũng không phải không gì làm không được, sự tình gì đều có thể làm được. Vẫn là tồn tại cực hạn, tỉ như hắn không có thể sáng tạo ra một khối chính mình không cầm lên được tảng đá. Cũng không thể dựa vào bản thân lực lượng chân chính xuyên qua thế giới. Thậm chí liền ngay cả hệ thống nguồn gốc cũng không biết. Cho nên mới gọi vạn năng chi lực, mà không phải toàn năng chi lực, bởi vì phần này lực lượng cũng có làm không được sự tình. Tồn tại một loại cực hạn. Còn chân chính toàn năng chi lực là không có cực hạn. Hiện tại Lý Kiệt khắc cảm giác mình có chút cùng loại với Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại toàn trí toàn năng thượng đế, như cái gì chống rông tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, giao phó người khác lực lượng. Thậm chí là sáng tạo thế giới cũng có thể làm đến. Đương nhiên nơi này sáng tạo thế giới khẳng định cùng thế giới chân chính không thể so sánh, mà là cùng loại với Côn Lôn cảnh nội tiểu thế giới loại kia. Đồng thời, cứ việc Lý Kiệt khắc có thể sáng tạo thế giới, nhưng cũng không phải bởi vì hắn hiểu rõ thế giới cấu thành, mà là bởi vì nghĩ, cho nên liền có thể sáng tạo thế giới. Chuẩn xác mà nói là vạn năng chi lực sáng tạo thế giới, mà không phải hắn sáng tạo thế giới. Hắn chỉ là sử dụng công cụ người, cũng không phải là có thể sáng tạo ra công cụ người. Giữa hai cái này khác biệt, dẫn đến cấp độ khác biệt. Từ nay về sau, ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, cuối cùng là có được sức tự vệ. Lý Kiệt khắc cảm thán nói, hiện tại đạt đến nhất nguyên cảnh về sau. Hắn đã đầy đủ vĩnh hằng chi thân, càng có được vạn năng chi lực. Vô luận đi đến cái nào thế giới, dù là liền là có thể khai thiên tích địa bản cổ dùng kia khai thiên phủ bổ hắn, cũng vô pháp lại tổn hại thân thể của hắn mảy may. Bởi vì hắn thân thể là vĩnh hằng, sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp, bất luận cái gì quy tắc pháp tắc, hết thể đều không thể đối với hắn thân thể lên mảy may tác dụng. Hiện nay chư thiên vạn giới bên trong mạnh hơn hắn người có lẽ có, nhưng là người có thể giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Bởi vì hắn nhục thân đã vĩnh hằng, không có bất kỳ người nào sự vật có thể đối với hắn thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này vĩnh hằng ảnh hưởng thậm chí quán thông đi qua. Dùng một câu đơn giản nhất lời nói tới nói, hắn vĩnh hằng đặc tính đã ảnh hưởng đến tự thân thời gian, quán thông tự thân quá khứ tương lai. Nếu có người nào nghĩ xuyên qua thời gian, tiến về đi qua giết chết còn không có thành tựu nhất nguyên cảnh lời nói của hắn, liền sẽ phát hiện khi đó hắn đã có được vĩnh hằng chi thân. Vô luận cái nào đoạn thời gian đều như thế, đều sẽ có được vĩnh hằng chi thân. Không có bất kỳ người nào có thể tại hắn nhỏ yếu lúc giết chết hắn. Cái này nghe vào tựa hồ rất không khoa học, thậm chí tựa hồ là một cái nghịch lý. Nhưng là loại này huyền học sự tình bản thân liền không cách nào dùng khoa học để giải thích. Ngươi cho rằng là một cái nghịch lý, nhưng đây chỉ là ngươi cho rằng. Trên thực tế, ngươi dựa vào cái gì cho là mình cho rằng chính là đối đâu. Chương 239, thời không nghịch lý. Tại đạt đến nhất nguyên cảnh, thành tựu vĩnh hằng chi thân sau. Lý Kiệt Khắc đã không biết lại vì thân thể lực lượng bạo tăng mà buồn rầu, bởi vì hắn có được vạn năng chi lực. Chỉ là thân thể lực lượng, hoàn toàn là trò trẻ con. Ta đi ra bao lâu? Hắn vừa nghĩ đến nơi này, vô ý thức liền vận khởi vạn năng chi lực. Lập tức một cách tự nhiên, mình muốn biết rõ hết thể liền đã nhưng tại tâm. Thì ra là thế, đấu la tinh nơi đó đã đi qua 500.000 năm sao. Lý Kiệt Khắc thoạt đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý đối với hắn hiện tại mà nói, thời gian căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vạn năng chi lực cứ việc cũng không phải là toàn năng. Nhưng là tuyệt đại bộ phận sự tình cũng là có thể làm được. Thì như, xuyên qua thời gian. Chỉ cần nghĩ, Lý Kiệt Khắc hiện tại hoàn toàn có thể xuyên qua đến chính mình mới từ đấu la tinh xuất phát một khắc này, căn bản không tồn tại cái gì cảnh còn người mất bi kịch sự tình. Ta suy nghĩ, liền xuyên qua đến ta vừa mới rời đi đấu la tinh thời gian đi. Hắn suy tư một lát, chọn lựa đoạn thời gian. Cũng bắt đầu phát động vạn năng chi lực, tiến hành xuyên qua thời không. Toàn bộ quá trình. Nói như thế nào đây? Lý Kiệt Khắc hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì thời gian pháp tắc loại hình đồ vật, phát động vạn năng chi lực về sau, cụ thể là như thế nào xuyên qua thời gian, hắn căn bản là đầu óc mơ hồ. Chỉ là cảm giác vèo một cái, chính mình liền đi đến 500.000 năm trước đấu la tinh hệ. Không hề nghi ngờ, hắn thật xuyên qua thời gian. Thậm chí hắn còn chứng kiến, một cái khác Lý Kiệt Khắc mới vừa từ đấu la tinh bay ra, sau đó nghĩ muốn phát động dịch chuyển không gian, đi thăm dò vũ trụ. Nếu không muốn lên trước đánh cái chào hỏi. Lý Kiệt Khắc ý tưởng đột phát, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, đã là ngăn tại cái này đi qua Lý Kiệt Khắc trước mặt. Hello, ta của quá khứ. Hắn hướng về phía một chính mình khác khua tay nói. Đi qua Lý Kiệt Khắc mánh sững sờ, nhìn xem phía trước mặt cái này chính mình. Trong nháy mắt dường như minh bạch cái gì, hỏi, ngươi là ta của tương lai. Không sai, ta là 500.000 năm sau ngươi. Lý Kiệt Khắc cười tủm tỉm nói. 500.000 năm sau ta, đã có thể tùy ý xuyên qua thời gian sao? Đi qua Lý Kiệt Khắc nghe vậy, lập tức tự lẩm bẩm. Tiếp lấy vừa nhìn về phía hắn, hỏi, như vậy ta của tương lai, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Không có gì, chính là thời gian lữ hành thời điểm trùng hợp nhìn thấy ngươi, liền đến đánh với ngươi cái bắt chuyện. Lý Kiệt Khắc nói như thế. Ngươi thật là nhàm chán. Hắn trợn trắng mắt, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ta của tương lai sáng tạo vạn giới học viện thế nào? Cái này cũng không thể nói cho ngươi biết, nếu như biết tất cả mọi chuyện lời nói, cũng quá nhàm chán. Lý Kiệt Khắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tiếp tục đi thăm dò vũ trụ, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn đáp án. Nhàm chán. Hắn trợn trắng mắt, sau đó phát động dịch chuyển không gian lách mình đi. Mà ở đi qua Lý Kiệt Khắc sau khi đi, hiện tại Lý Kiệt Khắc trong đầu cũng nhiều ra một đoạn cùng tương lai ngẫu nhiên gặp ký ức. Cái khác rồi cùng nguyên bản phát triển không có gì khác biệt. Quả nhiên đâu, cũng không phải xuyên việt đến thời không song song, mà là thật trở về quá khứ. Chỉ là cùng một cái thời không cùng là một người lại có thể đồng thời tồn tại. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thời gian loại vật này a, thật cờ mở nở thơm ảo. Lý Kiệt Khắc cảm giác mình đáng thương tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Cờ mở nở, những cái kia nhà khoa học không phải nói cùng một cái đoạn thời gian, không thể tồn tại hai cái giống nhau người sao. Vậy hắn hiện tại lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì vĩnh hằng lực lượng quán thông tự thân thời gian tuyến? Quên đi! Loại này huyền học sự tình chú định không thể dùng khoa học để giải thích. Tất nhiên có thể xuyên việt đến đi qua, như vậy hắn hiện tại có thể tiến về tương lai sao? Nếu không thử xem. Lý Kiệt Khắc trong lòng có chút kích động, đang định phát động vạn năng chi lực tiến về tương lai thời điểm. Đột nhiên ở giữa cảm giác được vạn năng chi lực trong nháy mắt mất linh, căn bản là không có cách đi đến tương lai. Ngay sau đó, một thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Không muốn tùy ý tiến về tương lai, như thế quá nhàm chán. Nếu như biết tất cả mọi chuyện, liền sẽ ít đi rất nhiều không biết kinh hỉ. Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Âm thanh kia không hề nghi ngờ, là chính hắn âm thanh. Rõ ràng, đây là tương lai hắn cho hắn hiện tại khởi xướng trò chuyện. Cũng là tương lai hắn, hạn chế hắn vạn năng chi lực tiến về tương lai. Như vậy a? Lý Kiệt khắc từ bỏ tiến về tương lai ý niệm, nói cũng đúng. Nếu như sớm biết rõ tương lai, như vậy thì ít không biết kinh hỉ. Cầm kịch bản, căn bản chính là gian lận, cảm giác cũng quá nhàm chán. Tất nhiên ta của tương lai, có thể cho hiện tại ta gửi đi tin tức, thậm chí là hạn chế vạn năng chi lực. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, ta trong tương lai đạt đến một loại có thể tùy ý đùa bỡn thời gian cảnh giới. Chắc hẳn khi đó ta, hẳn là để lộ hệ thống huyền bí đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Đối với cái này hệ thống lý do, hắn thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là ai chế tạo cái hệ thống này? Thì tại sao lựa chọn hắn? Cũng không thể là tương lai hắn chế tạo hệ thống, ném cho đi qua hắn A. Nhưng cũng nói không thông A, cái này nhìn lên tới hoàn toàn chính là một cái thời gian nghịch lý. Quá không khoa học. Chỉ là tại cái này huyền học thế giới bên trong, dùng khoa học kia một bộ lý luận đến đối đãi thế giới, có vẻ như cũng rất ốc. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Lý Kiệt khắc lắc đầu, quên đi. Những này vấn đề thâm ảo không đi nghĩ, dù sao theo thời gian trôi qua, chính mình rồi sẽ tìm được đáp án. Đối với hiện tại đã vĩnh hằng hắn mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lại nói ta đây một chuyến đi xa nhà trở lại, có vẻ như hẳn là đưa chút thổ đặc sản lễ vật cho các nàng đi. Hắn nhớ tới chính mình trong chữ vật không gian trồng chất như núi đủ loại bảo vật, vậy cũng là du lãm vũ trụ thời điểm, tại các đại tinh hệ bên trong vơ vét đủ loại đỉnh tiêm bảo vật. Không hề nghi ngờ là danh phủ kỳ thực thổ đặc sản. Nhưng là Lý Kiệt khắc bây giờ lại cảm thấy, những này thổ đặc sản không có gì ý tứ. Quá rất rưởi. Hơn nữa lễ vật loại vật này, quả nhiên vẫn là tự tay luyện chế so sánh hữu tâm ý. Hắn nghĩ tới nơi này, thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Khoảng cách đấu la tinh hệ khá xa một cái tiểu tinh hệ bên trong. Mảnh này tinh hệ cũng không có sinh mệnh tinh cầu tồn tại, bởi vậy dĩ nhiên cũng không có sinh ra cái gì văn minh. Là một mảnh danh phủ kỳ thực hoang vu tinh vực. Lý Kiệt khắc vừa ý nơi này nguyên nhân, là bởi vì nơi này tinh cầu phi thường muôn màu muôn vẻ. Đủ loại nhan sắc lộng lẫy, phi thường thích hợp dùng để chế tác lễ vật. Hắn vươn tay, vạn năng chi lực phát động. Mảnh tinh vực này bên trong, từng viên kia nhan sắc lộng lẫy sao trời, lập tức bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Ngưng tụ. Cuối cùng, nay chỉnh phiến tinh vực dần dần trở nên vắng vẻ thưa thớt xuống tới. Sáng ngời nhất, bề ngoài nhất lộng lấy sao trời hết thể lẫn nhau dung hợp, còn lại đều là không đáng chú ý vứt bỏ tinh cầu. Mảnh tinh vực này có chí ít điểm báo ước ngôi sao bị vạn năng chi lực một lần nữa tạo nên, cuối cùng hóa thành bốn kiện đồ trang sức. Một chuỗi lóng lánh cựu sắc quang mang chân châu vòng tay. Một đầu toàn thân màu trắng bạc, khảm nạm lấy hình trái tim xanh nước biển bảo thạch dây chuyền. Một cái châm gài tóc. Châm thân hiện ra trạng thái bán trong suốt, đầu là màu tím mỹ lệ đóa hoa, rủ xuống lấy hoa tuệ giống như thủy tinh truy sức. Một vòng vòng tay, toàn thân dường như bạch ngọc, phía trên có cao quý màu ửng đỏ phượng hoàng đồ án. Chỉnh thể diễm lệ vô cùng. Cái này bốn kiện đồ trang sức cũng không chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi, đừng quên đây chính là từ điểm báo ước sao trời luyện chế mà thành bảo vật. Bản thân không chỉ có được đủ loại thần kỳ tác dụng, đồng thời cũng là vũ khí có thể phong thân. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp sử dụng chính là giải trừ hạn chế, tiện tay ném một cái. Một kiện đồ trang sức đại biểu chính là ngàn vạn sao trời đập tới uy lực. Hắn lực phá hoại có thể nghĩ, đến cùng nên mạnh đến mức nào. Mà ở chế tác hoàn thành cái này bốn kiện đồ trang sức về sau, Lý Kiệt khắc bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như muốn tự tay chế tạo đồ trang sức lời nói, chính mình hoàn toàn có thể dùng vạn năng chi lực trực tiếp chế tạo ra, cùng hiện tại cái này bốn kiện đồ trang sức không sai chút nào đồ vật. Căn bản không cần tới đây. Dùng ngôi sao đầy trời đảm nhiệm vật liệu A. Bất quá rất nhanh, hắn lại không thèm để ý. Quên đi, dùng vạn năng chi lực trực tiếp sáng tạo ra đến luôn cảm thấy rất dễ dàng. Thiếu một chút nghi thức cảm giác. Mà dùng sao trời luyện chế, nhiều đạo này trình tự làm việc, nghi thức cảm giác liền đi ra. Chương 241, Vạn giới học viện thành. Nay chỉnh cái tiểu vũ trụ, đều có thể tính là trường học bên trong phạm vi. Về sau các học sinh đều có thể ở nơi này toàn bộ tiểu vũ trụ bên trong tự do hoạt động. Tuy tiện chọn một hai khỏa sinh mệnh tinh cầu đảm nhiệm học sinh của mình ký túc xá. Tại giải quyết địa chỉ về sau, tiếp xuống chính là sáng tạo trường học chính thể, sau đó lại đối với cái này cái trường học tiến hành tinh điều tế chác. Trường học nha, nằm đưa thành lơ lửng tại trong vũ trụ phù không hòn đảo bộ dáng. Lý Kiệt khắc suy tư một chút, thiện tay vung lên. Lập tức trong hư không có vô hình chi vật bắt đầu ngưng kết, cuối cùng một tòa so với phổ thông sao trời còn muốn khổng lồ rất nhiều lần hòn đảo xuất hiện. Hắn lúc này đang đứng tại phù không hòn đảo phía trên, ngẩng đầu phát hiện liếc mắt liền có thể nhìn thấy u ám thâm thúy vũ trụ, cùng với những cái kia mắt thường đều có thể thấy sao trời. Cho người ta cảm giác mặc dù chấn động không gì sánh nổi, nhưng lại luôn cảm thấy không đủ tiếp địa khí. Thế là lại lần nữa vung tay lên. Lập tức trên không liền bị một tầng màu xanh lam màn trời vây quanh, tiếp lấy đủ mọi màu sắc đám mây xuất hiện. Cái này nhìn lên tới đã cùng phổ thông thế giới không có gì khác biệt. Đúng, chỉ có bầu trời còn không được, còn phải có ngày đêm luân chuyển mới được. Lý Kiệt khắc nghĩ nghĩ, lại lần nữa vung tay lên. Lập tức nguyên bản vắng vẻ trời xanh mây trắng chỗ, liền xuất hiện một vầng mặt trời. Ngay sau đó viên thứ hai mặt trời, viên thứ ba mặt trời. Cuối cùng trọn vẹn 10 khỏa mặt trời treo ở trên không. Cái này 10 khỏa mặt trời hiện ra hình tròn sắp xếp, bao quanh phủ không đảo chung quanh, đem trọn tòa so với tinh cầu còn muốn khổng lồ rất nhiều lần hòn đảo hết thảy địa phương đều chiếu rọi đến. Vì cái này hòn đảo mang đến quang minh. Nô, mặt trời mọc, còn phải có mặt trăng. Hắn nghĩ, lại là vung tay lên. Lập tức tại 10 khỏa mặt trời bên cạnh, lại có 10 khỏa mặt trăng xuất hiện. Mặt trời cùng trăng sáng thay phiên xuất hiện, mặt trời xuất hiện là ban ngày, mặt trăng xuất hiện thì là đêm tối. Hắn bắt đầu quy hoạch lấy hòn đảo nhỏ này thế giới ngày đêm luân chuyển. Quả nhiên, chỉ thấy nương theo lấy hắn lời nói hạ xuống. Đồng dạng hiện hình tròn sắp xếp 10 vầng trăng lập tức chậm rãi lui lại, rời xa phủ không hòn đảo, chỉ còn dư lại 10 cái mặt trời lơ lửng tại phủ không hòn đảo trên không, tản ra quang mang. Nhật nguyệt luân chuyển, trước biểu thị mấy lần ngày sáng đêm tối hiệu quả. Nương theo lấy hắn xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ thấy trên trời 10 khỏa mặt trời bắt đầu rời xa phủ không đảo, tương đối, chung quanh quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Cùng lúc đó, trước kia rời xa mặt trăng bắt đầu tiếp cận, muốn thay thế mặt trời tồn tại. Làm mặt trời triệt để rời xa lơ lửng đại lục sau. 10 vòng mặt trăng lơ lửng ở trên không, tản ra mông lung màu bạc ánh trăng. Nếu như giờ phút này lấy vĩ mô góc độ quan sát phủ không hòn đảo lời nói, liền sẽ phát hiện có 10 khỏa to lớn thái dương tinh vờn quanh ở xung quanh, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa. Quang mang không cách nào chiếu xạ đến thôi. Phù không đảo phía trên lúc này chỉ có 10 khỏa màu bạc mặt trăng lơ lửng, hạ xuống ngông lung ánh trăng. Rất nhanh, 10 khỏa mặt trăng bắt đầu rời xa phù không đảo. Kia hiện hình tròn tứ tán tại phù không đảo chung quanh 10 khỏa mặt trời, cũng bắt đầu chậm rãi hướng phù không đảo tới gần, cùng rời xa 10 khỏa mặt trăng đạt thành hoàn mỹ giao tiếp. 10 khỏa mặt trời cùng 10 khỏa mặt trăng, đến lúc này một lần chính là hoàn chỉnh nhật nguyệt luân chuyển. Đại biểu một ngày một đêm đi qua. Ừm, không sai. Thí nghiệm một phen nhật nguyệt luân chuyển hiệu quả, Lý Kiệt khắc hài lòng hơi gật đầu. Cứ việc cái này phụ không hòn đảo cùng với phía trên 10 cái mặt trời cùng 10 vầng trăng tồn tại, phi thường không khoa học. Nhưng hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Bởi vì tại tuyệt đại đa số bên trong thế giới, chỉ có một tháng sáng cùng một cái mặt trời tồn tại. Học viện nơi này nhưng có 10 cái, nhìn lên tới đủ đặc thủ, đủ đặc lập độc hành đi. Cơ bản dàn không có, kế tiếp là. Lý Kiệt khắc suy tư, tiện tay lại là vung lên. Tùy ý tiêu xài lấy vạn năng chi lực. Lập tức chỉ thấy nguyên bản chùy lủi phù không hòn đảo bên trên. Từ đó trung tâm bắt đầu, có từng tòa công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó có thẳng nhập mây xanh đình đài lầu cát, có lơ lửng mà đứng cung điện khổng lồ, có phun ra thải sắc dáng mây vườn hoa. Lộng lẫy, tạo hóa vô tận, tựa như thế gian hết thảy kiến trúc đẹp đều có thể trong này tìm tới. Phía trên này chủ yếu kiến trúc có phòng làm việc của viện trưởng, hành chính văn phòng, giáo sư ký túc xá, học sinh ký túc xá. Phòng học, nhà ăn, sân thể dục, thư viện, nhiều chức năng thất, vườn hoa. Toàn bộ khu vực đều là học viện khu. Mà cái này học viện khu kỳ thật chỉ chiếm theo phủ không hòn đảo nơi trung tâm một điểm không có ý nghĩa địa phương, ngay cả hòn đảo một phần ngàn vạn địa phương đều không có chiếm cứ. Toàn bộ phủ không hòn đảo còn sót lại rộng lớn thổ địa đâu. Cùng phồn hoa ưu mỹ dường như tiên cảnh học viện khu so sánh, phủ không đảo còn lại địa phương quả thực chính là một mảnh hoang mạc. Nhìn lên tới quá xấu xí. Lý Kiệt khắc đương nhiên sẽ không cứ như vậy để những địa phương kia hoang phế xuống dưới. Trên thực tế liên quan tới những này chống trải khu vực, hắn tại sáng tạo hòn đảo này phía trước sớm đã có quy hoạch. Bằng không cũng sẽ không sáng tạo khổng lồ như vậy một hòn đảo. Liên đem những địa phương này tạo thành một chút bí cảnh cùng hiểm địa, để các học sinh chính mình đi thăm dò đi. Hắn bắt đầu nhớ lại chính mình trong cuộc đời trải qua rất nhiều bí cảnh, cùng với trước kia dạo chơi giờ vũ trụ thấy qua đông đảo tinh hệ bên trong đặc sắc địa phương. Vạn năng chi lực phát động. Ầm ầm, toàn bộ phù không hòn đảo bắt đầu điên cuồng rung động. Lúc này trừ nơi trung tâm học viện khu không hề có động tĩnh gì bên ngoài, địa phương còn lại nhao nhao bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi bí cảnh tự nhiên sinh thành. Tiếp theo là thực vật, đủ loại cỏ cây, đủ loại linh căn tiên thực bắt đầu dã man sinh trưởng. Một cái trường giang quán thông bốn phương tám hướng, phân ra vô số đạo nhánh sông, hình thành dòng suối nhỏ sông nhỏ. Cuối cùng, hết thể nước vạn lưu quy tông. Hội tụ đến một vùng biển mênh mông bên trong, hình thành phù không đảo duy nhất một vùng biển rộng. Nô, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Lý Kiệt khắc đánh giá nhìn lên tới rất hoàn mỹ phù không hòn đảo, luôn cảm giác tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Đúng rồi. Nguyên lai là thiếu khuyết sinh khí. Hoàn cảnh xây dựng tốt, thực vật cái gì cũng giải quyết, hiện tại không còn kém sinh linh à. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Đón lấy, Lý Kiệt khắc lại lần nữa tùy ý huy sái lấy vạn năng chi lực. Núi cao rừng rậm, trường giang đại hải bên trong, từng đầu dị thú tại chỗ sinh ra. Sống trên đất, sống dưới nước. Bay trên trời, trong đất chui. Đủ loại chim thu trùng cá, cái gì cần có đều có. Thiên hình vạn trạng, hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Hơn nữa những sinh linh này còn không phải phổ thông gia thu đơn giản như vậy, chính là Lý Kiệt khắc kết hợp đông tây hai phương đủ loại truyền thuyết thần thoại, dù sao chính mình đã nghe qua nhìn thấy qua, hết thể đều sáng tạo ra đến. Tô điểm một chút bề mặt. Tỷ như đông phương cái gì thần long, giao long, lính tôm tướng cua, kỳ lân, phượng hoàng, bạch hổ, kim sĩ đại bằng, huyền vũ, cửu vĩ hổ. Tây phương độc giác thú, tinh linh, yêu tinh, thụ nhân, cự long, người lùn, thực nhân ma. Trừ cái đó ra còn có đủ loại quái thú tiền sử, cái gì khủng long bạo chúa, bạo long, thương long, thực thảo long, gỗ tiệu lạ. Tóm lại cái gì cần có đều có, hoàn toàn chính là một nồi món thập cẩm. Những sinh linh này từ khi được sáng tạo ra bắt đầu, liền thực hiện chính mình chỗ thân ở vị trí chức trách, không có chút nào phát giác được chỗ không đúng. Cũng không biết chính mình chỉ là bị người trong nháy mắt sáng tạo ra đến, còn tưởng rằng mình là tự nhiên tồn tại sinh linh. Chương 242, Đấu La Đại Lục cải biến. Tại sơ bộ giải quyết vạn giới học viện xây dựng về sau, Lý Kiệt khắc tâm niệm vừa động, hệ triệu hoán thống mở ra giao diện thuộc tính. Vạn giới học viện, truyền đạo vạn giới, hữu giáo vô loại. Trước mắt đẳng cấp, cấp thấp học viện chỉ có thể mở tiểu học ban. Tiểu học ban, tổng cộng có 6 niên cấp. Lớp 51, 0. Lớp 52, 0. Lớp 53, 0. Lớp 54, 0. Lớp 55, 0. Lớp 56, 0. Sơ trung ban. Chưa đạt đến mở tư cách, trở thành trung cấp học viện mới có thể mở ra. Cao trung ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành cao cấp học viện mới có thể mở ra. Đại học ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành đính cấp học viện mới có thể mở ra. Hiện có điểm tích lũy, 10 tỷ điểm tích lũy. Tất nhiên tuyển nhận học sinh không có gì hạn chế, như vậy thì trước tiên ở Đấu La Đại Lục tuyển nhận một ít học sinh đến góp đủ số, đợi đến học viện sơ bộ có kích thước nhất định về sau, suy nghĩ thêm tuyển nhận thế giới khác học sinh đi. Nhìn xem giao diện thuộc tính, hắn cảm thấy hiện tại học viện chỉ là sáng lập. Còn không quá thành thục, trước tuyển nhận một chút bản địa người đảm nhiệm học sinh góp đủ số đi. Hệ thống, cho ta định ra giấy báo nhập học, cho ta gửi đi chỉ định người. Hắn hướng về hệ thống truyền đạt chỉ lệnh. Đinh. Định ra giấy báo nhập học bên trong, thỉnh chờ. Đinh. Giấy báo nhập học định ra hoàn tất. Giúp ta gửi đi cho. Lý Kiệt khắc bắt đầu lựa chọn từng người vật. Cùng lúc đó, Đấu La Đại Lục. Nơi nào đó hoàn cảnh ưu mỹ đại trạch viện bên trong. Đang tại vườn hoa trong lương đình, cùng tiểu vũ nhị nhị vai vai đường tam, đột nhiên phát hiện trước mặt trong hư không xuất hiện quang mang. Ngay sau đó, hết thảy hai tấm lóe ra kim quang trang giấy đột nhiên hiện ra, nhẹ nhàng bay tới trước mặt hai người. Đây là, nếu không phải không có cảm giác được cảm giác nguy cơ lời nói, đường tam đã sớm ôm lấy tiểu vũ bay đi. Hắn bây giờ đều đã trải qua thành thần, nhưng khi hai tấm giấy xuất hiện thời điểm, trừ mắt thường có thể trông thấy bên ngoài. Cảm giác bên trong, căn bản là không cách nào cảm giác được cái này hai tấm giấy tồn tại. Lại như thế nào có thể làm cho hắn không kiêng kỵ đâu. Tam ca, đây là cái gì nha? Bị đường tam nắm ở trong ngực bảo vệ tiểu vũ, tò mò nhìn cách đó không xa nổi lơ lửng hai tấm giấy vàng. Không rõ ràng. Đường tam sắc mặt nghiêm túc, vô ý thức phát động linh quy su cắt tị hung diễn toán chi năng. Rất nhanh liền phát hiện bói toán kết quả, đều là đại cắt lớn lợi. Bất quá, đây không phải là cái gì có hại đồ vật. Đạt được bói toán kết quả đường tam trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này hai tấm trống rông xuất hiện trang giấy, rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến, đường tam cuối cùng chậm rãi thử thăm dò vươn tay, lập tức hai tấm lơ lửng trang giấy bên trong, một tấm trong đó giấy chậm rãi tự mình bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Phía trên liên tiếp tiểu chữ đập vào mắt bên trong. Tiểu vũ cũng tò mò nhìn lại, chỉ thấy một trang này tờ giấy màu vàng nóng phía trên nhất viết, vạn giới học viện giấy báo nhập học. Vạn giới học viện, hữu giáo vô loại. Đường Tam, trải qua vạn giới học viện tầng tầng sàng chọn, ngươi phù hợp tuyển nhận điều kiện. Đã bị trúng tuyển. nếu là đồng ý nhập học, mời tại ký tên chỗ ký tên xác nhận. Phía trên chỉ có ngắn gọn những chữ này, nhưng là ẩn chứa lượng tin tức lại phi thường lớn. Nói như vậy, ta bị cái này vạn giới học viện trúng tuyển. Đường Tam luốt luốt mi tâm, cảm giác mình cần yên lặng một chút. Bị hắn ôm vào trong ngực Tiểu Vũ nhìn xong tờ giấy này về sau, cũng là có dạng học dạng hướng về phía cách đó không xa, một chương khác tờ giấy màu vàng kim vẫy vây tay. Những này giấy báo nhập học phảng phất có linh tính, hoặc là có một loại nào đó cơ chế giống như, sẽ tự động phân biệt nhập học người cùng không phải nhập học người. Tại nàng vây tay về sau, nổi lơ lửng trang giấy mới chậm rãi tới gần. Tiểu Vũ vừa đến tay tờ giấy màu vàng kim, lập tức hướng trên trang giấy nhìn lại, phát hiện nội dung quả nhiên cùng Đường Tam cơ bản giống nhau. Vạn giới học viện, hữu giáo vô loại. Tiểu Vũ, trải qua vạn giới học viện tầng tầng sàng chọn, ngươi phù hợp tuyển nhận điều kiện. Đã bị trúng tuyển. Nếu là đồng ý nhập học, mời tại ký tên chỗ ký tên xác nhận. Tam ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không? Tiểu Vũ có chút kích động do hỏi, cái này vạn giới học viện nhìn lên tới thật có ý tứ bộ dáng. Trước hết chờ một chút ta, loại này không rõ lai lịch học viện cẩn thận một điểm tốt. Trước tiên ta hỏi hỏi sư phụ lão nhân gia ông ta có biết hay không một chút vạn giới học viện sự tình. Đường Tam lắc đầu, cũng không có không kịp chờ đợi liền ký tên. Dù sao đột nhiên liền toát ra một cái học viện nói muốn tuyển nhận ngươi, ai sẽ cứ như vậy mạo nhiên ký tên a? Vạn nhất là cái gì khế ước nô lệ hoặc là nguyền rủa loại hình đồ chơi đâu. Tóm lại chú ý cẩn thận một điểm tốt. Chỉ thấy Đường Tam đưa tay luồn vào trong túi quần, lấy ra đồng dạng hình chữ nhật bằng phẳng sự vật. Bây giờ khoảng cách thần hoàn ngày đó đã qua 300 năm thời gian. Nhân vật chính chuẩn bị ra ngoài thăm dò vũ trụ thời điểm, đấu la tinh liền đã đi qua 300 năm thời gian, hiện tại xuyên qua thời không trở lại sắp xuất phát đoạn thời gian, đấu la tinh trải qua đi thời gian vẫn là 300 năm. Tại võ hồn đế quốc đại lục thống nhất về sau, các nơi bách tính an cư lạc nghiệp, căn bản không có lại buộc phát qua chiến tranh. Võ hồn đế quốc quốc lực chưa từng có cường đại. Tại trong lúc này, Lao Kiệt Khắc Hữu Nghị cung cấp một chút hồn đạo khí sách vở cho võ hồn đế quốc. Sau đó thất truyền đã lâu hồn đạo khí truyền thừa, từ đây lại lần nữa trên phiến đại lục này khôi phục. Nhờ có cái này hồn đạo khí truyền thừa, không chỉ giảm bất lượng lớn sức người vật lực, còn xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Ngắn ngủi trong 300 năm, đấu la đại lục bên trên cuộc sống của mọi người trình độ liền từ trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm Tây phương thời trung cổ bộ dáng, đạt đến cùng loại thế kỷ 21 hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ. Thậm chí bởi vì hồn đạo khí đặc tính, một số phương diện so với địa cầu mạnh không phải một điểm nửa điểm. Đến mức mạnh ở nơi nào, về sau biết nói đến, nơi này liền không lại nói rõ. Hiện nay mọi người ra cửa có lấy hồn lực vì động lực đủ loại tỏa giá, xe bay phi thuyền vân vân, cũng có bao trùm toàn bộ đại lục mạng lưới hệ thống, cùng với vì vậy mà sinh đủ loại máy tính điện thoại những vật này. Mà Đường Tam từ trong túi móc ra bằng phẳng hình chữ nhật sự vật, chính là mới nhất xuất phẩm hồn đạo khí bản, điện thoại. Điện thoại di động này công năng, trên cơ bản rồi cùng địa cầu điện thoại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cùng địa cầu khác biệt là, nơi này điện thoại vận dụng không phải điện năng, mà là hồn lực. Nội trí cùng loại tin nguồn năng lượng hạch tầm, có thể để cho các hồn sư chính mình dùng hồn lực bổ sung năng lượng. Lại coi như không có hồn sư bổ sung năng lượng, cũng có thể tự mình hấp thu giữa thiên địa ở khắp mọi nơi năng lượng tiến hành bổ sung, vĩnh viễn sẽ không có thiếu điện nguy cơ. Tóm lại sạc tin loại vật này là không tồn tại, đấu la đại lục điện thoại không cần sạc tin. Thuận tiện nhắc lên, trải qua 300 năm thời gian biến thiên. Tại toàn bộ đấu la tinh quy tắc cải biến dưới tình huống, nồng độ năng lượng lên cao, làm cho toàn bộ đại lục tất cả mọi người, hết thể hoàn thành từ người bình thường đến hồn sư thuế biến. Hiện nay toàn bộ đại lục người người đều là hồn sư, dù là lại rất rưỡi, thấp nhất đều có mười mấy cấp hồn lực. Nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là hồn sư đi đầy đất, hồn tôn không bằng chó. Toàn bộ đấu la đại lục hiện tại giai cấp phân tầng, chủ yếu chính là nhìn hồn sư đẳng cấp. Cấp 50 hồn vương, đại khái là thuộc về loại sự nghiệp kia có thành tựu cao cấp bạch lĩnh. Cấp 60 hồn đế, thì là loại kia công ty lớn quản lý. Cấp 70 hồn thánh, thì là công ty lớn tổng giám đốc, hoặc là người đứng thứ 2 cao cấp CEO. Cấp 80 hồn đấu la, thì là đi tới chỗ nào đều bị người kính sợ, cùng loại với địa phương quan lớn. Cấp 90 phong hào đấu la, mới thật sự là thượng tầng nhân sĩ. Cùng loại với quan to một phương, hoặc là quốc gia quốc vương. Đến mức thần cấp, kia là siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Tóm lại, bởi vì hoàn cảnh biến hóa. Hiện nay toàn bộ đấu la đại lục, hoàn toàn cùng 300 năm trước không thể so sánh nổi. 300 năm trước phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tính toán đâu ra đấy đều chỉ có mười mấy cái. Nhưng bây giờ phong hào đấu la cấp bậc cường giả, lại khoảng chừng mấy ngàn cái, số lượng còn tại càng ngày càng tăng. Chỉ có thể nói hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng, thật là quá to lớn. Chương 243, riêng phần mình biến hóa. Đường Tam từ túi áo bên trong lấy ra kiểu mới nhất điện thoại, mặt sau có một bộ lục dực thiên sứ đồ án, cho thấy đây là võ hồn đế quốc quan phương xuất phẩm điện thoại. Có được loại này điện thoại người, ai cũng đại biểu địa vị cao thượng. Loại này thiên sứ nhãn điện thoại, xa xa so với dân gian công ty tự mình sinh sản điện thoại còn cao cấp hơn đại khí đẳng cấp cao, bởi vì đây là quan phương xuất phẩm, địa vị biểu tượng. Không phải là người nào đều có thể nắm giữ, có tiền cũng mua không được, cho dù là phong hào đấu la cũng không được, trừ phi có quan hệ. Toàn bộ đấu la đại lục chỉ có vẹn vẹn mấy chục bộ thiên sứ nhãn điện thoại. Mà vừa lúc, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người chính là có được tư cách người. Tại lấy điện thoại di động ra về sau, nguyên bản đen màn hình thủy tinh màn hình tự động sáng lên, trên cùng thì là biểu hiện, thần hoàn lịch 308 năm. Hôm nay thời tiết, sáng sủa. Thời gian, buổi trưa 3 khắc. Phía dưới cho thấy một loạt đồ án, đều là một chút phần mềm. Đường Tam thuần thục ấn mở sổ truyền tin, chỉ thấy phía trên hiện hiện một loạt tuyển hạng, đều là một chút hảo hữu, cùng với một ít trưởng bối các loại. Phía trên nhất ghi chút thì là sư phụ. Nhẹ nhàng tại sư phụ tuyển hạng bên trên một điểm. Len keng len keng. Điện thoại bắt đầu gọi dãy số. 3. Điện thoại được kết nối. Uy, Tiểu Tam đâu? Lý Kiệt khắc âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra. Sư phụ. Đường Tam gọi một tiếng về sau, vừa muốn nói gì? Liền bị đánh gãy. Thư thông báo trúng tuyển là vi sư phát cho ngươi, hai người các ngươi đem nó ký đi. Lý Kiệt khắc gọn gàng dứt khoát nói. Sau khi cúp điện thoại, Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn cầm qua tờ giấy màu vàng nóng chuẩn bị ký tên, dù sao sư phụ tổng sẽ không hại bọn hắn. Hai người vừa nghĩ tới muốn ký tên, trong hư không một cây bút liền ngưng kết mà ra. Hai người cũng không có chần chờ, lấy ra bút ngay tại ký tên chỗ viết xuống tên của mình. Mà ở hai người đều ký danh tự về sau, hai trang tờ giấy màu vàng nóng tính cả bút trong tay, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người kinh ngạc phát hiện, chỉ cần nghĩ, mình tùy thời đều có thể tiến về vạn giới học viện. Tiến về vạn giới học viện. Vô ý thức, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Veo một cái, hai người hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này thu được giấy báo nhập học, không chỉ là Đường Tam Tiểu Vũ hai người, còn có những người khác. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Linh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên. Sáu người này tự nhiên không có rơi xuống. Mà trừ cái này sáu người ngoài ra, còn có một số người cũng bị gửi đi thư thông báo trúng tuyển. Tỷ như năm đó võ hồn điện Hoàng Kim một đời ba người, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm. Xí Hỏa Học viện Hỏa Vũ, Thiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi. Cùng với Độc Đấu La cháu gái Độc Cô Nhạn vân vân. Những người này tư chất vốn là thiên phú dị lắm, bây giờ 300 năm thời gian trôi qua. Tự nhiên là đã sớm đạt đến 10 vòng bán thần tình trạng. Chỉ kém một bước cuối cùng 10 vòng hợp nhất, liền có thể chính thức bước vào một vòng thần cảnh giới. Trở thành thần hoàn sư. Tuyệt đối đừng cho rằng tại bây giờ thiên địa năng lượng trở nên nồng dưới tình huống, bọn hắn vậy mà hoa 300 năm thời gian mới 10 vòng bán thần, đã cảm thấy bọn hắn tư chất không được. Phải biết hiện tại hồn sư, có thể cùng trước kia hồn sư là không đồng dạng. Tu luyện độ khó so với trước kia thế nhưng là dâng lên rất nhiều lần. Bất quá đem đối ứng, hiện tại hồn sư luận thực tế sức chiến đấu, so với trước kia hồn sư mạnh không phải một điểm nửa điểm. Các phương diện tổng hợp. Hiện tại một cái mười mấy cấp hồn sư, liền có thể đem đi qua ba mươi mấy cấp hồn tôn dễ như trở bàn tay đánh té xuống đất. Bởi vậy có thể thấy được cả hai khác biệt có cỡ nào to lớn. 300 năm thời gian biến thiên, hiện nay đấu la đại lục, đã sớm không thể dùng trước kia ánh mắt đi đối đãi. Trừ trở lên những này chưa thành một vòng thần hồn sư bên ngoài, liền ngay cả bây giờ võ hồn đế quốc người trưởng khống, thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết cũng thu được một phần giấy báo nhập học. Mà trừ cái này chút học sinh ngoài ra, còn có một số người cũng thu được thư thông báo trúng tuyển. Chỉ bất quá cũng không phải làm học sinh, mà là đi làm lão sư. Một gian trường học, không có khả năng chỉ có học sinh tồn tại. Đương nhiên không thiếu được lão sư. Cho nên một số người khác, thì là thu được lão sư thư thông báo trúng tuyển. Đầu tiên là Ba Tái Tây. Bây giờ nàng trải qua 300 năm tu luyện, đã sớm từ một vòng thần, đạt đến 9 vòng thần đỉnh phong tình trạng. Thực lực đã sớm không thể dùng qua lại ánh mắt đến đối đãi. Tiếp theo là Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa tam nữ, chuyển tu thần hoàn hệ thống về sau, bây giờ từ lâu là 10 vòng hợp nhất, thoát thai hoán cốt thành tựu một vòng thần. Lại trải qua 300 năm tu luyện, hiện tại thân có lục đạo thần hoàn, ở vào lục hoàn thần cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên tứ nữ bây giờ có thể đạt tới cái này A cao cảnh giới. Tự nhiên là miễn không được Lý Kiệt khắc cho các nàng vụng trộm thiên vị. Bằng không coi như bản thân thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng ở nơi này ngắn ngủi trong 300 năm đạt tới cái này A cao cảnh giới. Phải biết dù là chính là xem như hắn đồ đệ Đường Tam, chuyển tu thần hoàn hệ thống về sau, hiện nay cũng bất quá là 2 vòng thần đỉnh phong, tiếp cận 3 vòng thần thôi. Khí vận chi tử còn như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí, trải qua lão phụ thân giúp hắn dịch kinh tẩy tủy, cải thiện tư chất sau. Ngoài ý muốn kích phát ra thứ nhị võ hồn cựu diệp kiếm thảo. Từ đây đi đến chiến hồn sư con đường. Trong 300 năm chuyên cần khổ luyện, lại thêm trước kia tích lũy, hiện nay thực lực vì mới vào 2 vòng thần. Kiếm đấu La Trần Tâm, bản thân võ hồn chính là đại lục đỉnh tiêm kiếm võ hồn thất sát kiếm. Đúng lúc gặp thần hoàng ngày quy tắc cải biến, năng lượng thiên địa nồng độ lên cao. Hậu tích bạc phát, bình cảnh trở ngại biến mất. Sau khi được qua 300 năm khổ tu, bây giờ vì 2 vòng thần cảnh giới đỉnh cao. Cốt đấu La Cổ Dòng, bản thân tư chất là thuộc về đại lục đỉnh tiêm. Đúng lúc gặp thần hoàng ngày quy tắc cải biến, năng lượng thiên địa nồng độ lên cao. Hậu tích bạc phát, bình cảnh trở ngại biến mất. Trải qua 300 năm khổ tu, bây giờ vì mới vào 2 vòng thần cảnh giới. Độc đấu La Độc Cô Bác, song sinh võ hồn, kế thừa lao phụ thân cỏ dại võ hồn 2 lần sau khi thức tỉnh. Vốn là ưu dị tư chất lại tăng lên nữa. Trải qua 300 năm chuyên cần khổ luyện, hiện nay vì 2 vòng thần cảnh giới đỉnh cao. Sắp ngưng tụ ra đạo thứ 3 thần hoàn. Cái thế long xà long công, lão kiệt khắc con riêng, có song sinh võ hồn. Bản kế thừa lão phụ thân võ hồn, nhưng bởi vì tư chất quá kém, bản cả đời vô vọng đột phá phong hào. Về sau đúng lúc gặp cỏ dại võ hồn 2 lần thức tỉnh, tư chất tăng lên trên diện rộng. Lại trùng hợp thiên địa quy tắc cải biến, nồng độ năng lượng lên cao. Hậu tích bạc phát. 300 năm đến chuyên cần khổ luyện, hiện nay vì mới vào một vòng thần cảnh giới. Phất Lan Đức, keo kiệt quỷ hẹn hỏi. Tư chất mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về thượng đẳng. Lại thêm dính liễu nhị long ánh sáng, vào thiên hành học viện về sau, đủ loại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới. Lại thêm trùng hợp tinh cầu quy tắc cải biến, nồng độ năng lượng lên cao. Hao phí 300 năm thời gian, hiện đã là cấp 99 cực hạn đấu la. Nhưng bị giới hạn bản thân tư chất, nếu không có cơ duyên, cả đời vô vọng đột phá một vòng thần. Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực kim cương hùng, tư chất mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về thượng đẳng. Gia nhập thiên hành học viện về sau, đủ loại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm tinh cầu quy tắc cải biến, nồng độ năng lượng lên cao. Hao phí 300 năm thời gian. Hiện đã là cấp 99 cực hạn đấu la. Nhưng bị giới hạn bản thân tư chất, nếu không có cơ duyên, cả đời vô vọng đột phá một vòng thần. Trở lên những này, chính là giáo sư nhân tuyển. Hiện nay vạn giới học viện chỉ có tiểu học bộ, tổng cộng lớp 5-1 đến lớp 5-6. Cho nên cứ việc trong phòng học có thực lực không mạnh, nhưng là dạy bảo 1-2 năm cấp tân sinh, ngược lại là tuyệt đối dư sức có thừa. Chương 244, gánh hát dòng mới lập. Tiểu vũ trụ. Phú không đảo vạn giới học viện. Đường Tam cùng tiểu vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, xung quanh hoàn cảnh liền đại biến bộ dáng. Trong không khí nồng nặc kia đến tan không ra năng lượng theo vô ý thức hô hấp tràn vào trong cơ thể công lực trong nháy mắt tăng trưởng một tia. Nơi này năng lượng thật là nồng đậm. Đường Tam cùng tiểu vũ vô ý thức tăng lớn hô hấp, trong không khí tinh thuần nồng đậm năng lượng tràn vào trong cơ thể. Ngắn ngủi trong phiến khắc, liền bù đắp được bọn hắn phía trước mấy tháng khổ tu. Bất quá đó cũng không phải nói bọn hắn đợi ở chỗ này hấp thu tinh thuần năng lượng, liền có thể tại trong ngắn hạn tu vi tiến nhanh. Cũng không phải như vậy, hồn sư lột xác thành thần hoàn sư hệ thống về sau, năng lượng tích lũy chỉ là thứ yếu. Nghĩ muốn đem 10 cái hồn hoàn dung hợp là một, đột phá đến một vòng thần cảnh giới, trừ năng lượng tích xúc ngoài ra, mấu chốt còn muốn lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên huyền bí, không phải năng lượng đến trực tiếp liền có thể thăng cấp. Nếu là hấp thu năng lượng đến liền có thể thăng cấp, kia thần hoàn sư cùng trước kia hồn sư có cái gì khác nhau? Thần hoàn sư muốn chỉ là như vậy một loại đơn sơ trồng chất một hệ thống, tích lũy năng lượng liền có thể thăng cấp, vậy cũng không đáng lý kiệt khắc hao phí nhiều như vậy điểm tích lũy đi thôi diễn. Bằng hắn lúc ấy chính mình tích lũy, liền có thể tùy tiện sáng tạo ra loại này trồng chất một thăng cấp hệ thống. Đến một vòng thần cảnh giới về sau, nghĩ muốn ngưng tụ cái thứ 2 thần hoàn, quả thứ 3 thần hoàn. Không chỉ cần phải năng lượng, càng cần hơn lĩnh ngộ. Loại kia đối với tự mình, đối với thiên địa đại đạo, đối với tự nhiên huyền bí lĩnh ngộ. Cũng không phải là hấp thụ ngoại giới năng lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng về sau, liền có thể một cách tự nhiên ngưng tụ thần hoàn. Muốn nghĩ như vậy coi như lớn sai đặc biệt sai. Thần hoàn sư bề ngoài hiển hiện thần hoàn chỉ là một loại biểu tượng, chân chính cường đại hạch tâm bản chất, cuối cùng vẫn là người tu luyện chính mình. Chỉ có tâm cường đại, mới thật sự là cường đại. Đường Tam cùng tiểu vũ hai người trong này hô hấp một lát sau, trong không khí năng lượng tinh thuần để bọn hắn giảm bớt vài chục năm khổ công. Chỉ là đến nơi đây, năng lượng tác dụng liền đã cực kỳ bé nhỏ. Hai người lúc này mới có công phu, bắt đầu bốn phía quan sát chúng quanh. Phát hiện nơi này tựa hồ là cái nào đó quảng trường. Phía trước có một tòa to lớn bia đá đài, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn. Bốn chữ này Đường Tam cùng Tiểu Vũ hoàn toàn không nhận biết, nhìn lên tới phảng phất là một loại nào đó vẽ dấu, từ một từng cái đường nét tạo thành ký hiệu. Nhưng là càng xem, càng thấy được có loại không hiểu thâm thúy cảm giác. Quan trọng nhất là rõ ràng không nhận biết bốn chữ này, nhưng khi nhìn thấy cái này bốn cái ký hiệu lúc, hai người nhưng là một cách tự nhiên liền biết, cái này bốn cái ký hiệu đại biểu có ý tứ gì. Vạn Giới Học Viện. Đây chính là cái này bốn cái ký hiệu ẩn chứa ý tứ. Kỳ thật cái này bốn cái ký hiệu chính là một loại đạo văn, là thế giới bản chất nhất lực lượng nào đó cụ hiện hóa. Ẩn chứa vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Nếu như có ngộ tính siêu tuyệt tồn tại nhìn thấy cái này bốn cái ký hiệu, có lẽ có thể từ cái này bao hàm toàn diện bốn cái ký hiệu bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nếu như là phàm nhân có thể sẽ một bước lên trời, lập tức thành tiên. Người tu hành sĩ thì là có thể tu vi tiến nhanh, xương tôn làm tổ. Lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình đạo, trở thành Phật tổ đạo tổ như thế tổ sư cấp nhân vật. Tóm lại đến cùng có thể lĩnh ngộ được cái gì, đều xem mỗi người ngộ tính. Mà rất rõ ràng, Đường Tam mặc dù là thế giới này khí vận chi tử. Nhưng là hắn cái vận khí này con trai dựa vào cũng không phải ngộ tính, mà là đủ loại cơ duyên bất hắc. Cho nên nhìn xem trên tấm bia đá cái này bốn cái đạo văn, hắn trừ cảm giác rất thâm ảo. Rất không bình thường bên ngoài, liền không còn có cái gì cái khác lĩnh ngộ. Ai? Tam ca ngươi mau nhìn. Mặt trời kia. Mặt trời. Tiểu Vũ đông nhiên hô to gọi nhỏ chỉ vào trên trời, đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng. Làm sao? Đường Tam theo ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên. Một vầng mặt trời đập vào mắt bên trong, ánh sáng chói mắt để hắn vô ý thức nheo lại mắt. Mặt trời làm sao? Còn không có ý thức được chỗ khác biệt hắn, vô ý thức hỏi. Hai viên ba viên. Không đúng. Một bên khác còn có. Tiểu Vũ chỉ thiên bên trên, bắt đầu đếm đếm. Cả người tại chỗ dạo qua một vòng, cuối cùng là phát hiện bầu trời chỗ khác biệt. 10 cái mặt trời. Mà Đường Tam trải qua Tiểu Vũ một nhắc nhở như vậy, chuyển di ánh mắt về sau, quả nhiên phát hiện vầng mặt trời này bên cạnh cách thật xa địa phương còn có một vầng thái dương. Thậm chí cái này còn xa xa không xong, tại cái khác phương hướng vẫn còn có mặt trời. 10 khỏa mặt trời cũng không phải tiện tay xuyên giống như chăm chú tụ cùng một chỗ, mà là ngăn cách mở có một khoảng cách, hiện hình tròn lơ lửng tại phủ không đảo trên không. Bởi vậy vừa mới bắt đầu Đường Tam ngẩng đầu trong phạm vi tầm mắt chỉ thấy một vầng mặt trời. Trên thực tế chung quanh hết thể có 10 khỏa mặt trời. Thật thần kỳ nha. Tiểu Vũ đầy mặt sợ hãi thán phục. Cho dù là Đường Tam, đột nhiên nhìn thấy cái này tồn tại ở kiếp trước trong thần thoại thập nhật đường không cảnh tượng, cũng là khó mà tránh khỏi bị chấn động đến. Đúng vào lúc này, một đạo lại một đạo thân ảnh lục tục ngo ngoe xuất hiện ở đây, đều là người quen. Đái Mục Bạch Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn, Mạnh Ý Nhiên Chu Trúc Thanh Linh Vinh Vinh 6 người. Đường Tam Tiểu Vũ hai người đi ra phía trước chào hỏi, Đái Lao Đại. Các ngươi cũng thu được giấy báo nhập học. Đúng vậy a. Đái Mục Bạch đám người gật đầu. Lúc này, lại có mấy thân ảnh xuất hiện tại quảng trường. Năm đó Võ Hồn Điện Hoàng Kim một đời ba người, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm. Ba người này đến sau này, nhìn thấy Đường Tam đám người. Khẽ gật đầu thăm hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Đường Tam mấy người cũng lơ đễnh, dù sao phía trước bọn hắn quan hệ chỉ là sơ giao mà thôi, tính không được cơ nào quen thuộc. Nơi này chính là Vạn Giới Học Viện sao? Thanh Lệ dễ nghe thanh âm vang lên. Thiên Nhận Tuyết thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng là lặng yên xuất hiện. Mà Hồ Liệt Na chờ lấy nhìn thấy Lao Đại đến, cũng vội vàng tiến lên làm lễ chào hỏi. Tiếp lấy. Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ, Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi. Lao Kiệt Khắc Tằng Tôn Nữ Độc Cô Nhạ, tam nữ liên tiếp xuất hiện. Trình diện sau toàn bộ cùng mọi người tại đây lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên tất cả mọi người là nhận biết. Dù sao tất cả mọi người có thể tính là Đấu La Đại Lục tầng cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Mà ở các học sinh đều trình diện về sau, giáo sư nhóm cũng là lục tục ngo ngoe đến. Hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Một hồi về sau, đám người đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu phát sinh to lớn cải biến. Từ rộng lớn vô biên đại quảng trường, biến thành gắn trang nhã văn phòng. Thậm chí trong bất chi bất giác, đám người vậy mà riêng phần mình ngồi ở một cái chỗ ngồi bên trên. Một tên thanh niên áo trắng đang ngồi ở thượng thủ viện trưởng vị bên trên, mỉm cười nhìn bọn hắn, nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người yên tĩnh trở lại. Hiện trường đám người biểu hiện không giống nhau. Lấy ba tái tây cầm đầu bị đông liếu nhị long đường nguyệt hoa tứ nữ, mặt mỉm cười, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Hiển nhiên là đã sớm biết một chút tin tức nội tình. Phất Lan Nước Triệu Vô Cực hai người thì là có chút câu nệ, có chút như ngồi bàn trông bộ dáng. Dù sao đang ngồi đều là đại lão, tiểu bọn hắn hai cái con tôm nhỏ. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai người còn tốt một điểm, biểu hiện hơi có vẻ bình tĩnh. Cũng không có quá mức câu thúc. Mà Ninh Phong Chí Độc Cô Bắc Long Công cái này ba cái con trai đảng, không tự giác bắt đầu ngồi thẳng thân thể, quả là tựa như là đối mặt gia trưởng hùng hải tử. Nói xong giáo sư, tiếp xuống nên nói học sinh. Lấy Đường Tam cầm đầu 8 người, tại dạng này chính thức trong hoàn cảnh, nhao nhao không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Đến mức khẩn trương đúng là không có, dù sao dựa vào quan hệ, lại thêm bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy Lao Kiệt Khắc. Thiên Nhận Tuyết cùng với Võ Hồn Điện Hoàng Kim một đời 3 người, còn có Độc Cô Nhạn, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đám người, thẳng tắp sống lưng. Tựa như tại ngoan ngoãn nghe lão sư giảng bài học sinh, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Chương 245, hỏi chính là thiết lập. Trong phòng họp, Lý Kiệt Khắc ngồi ở chủ vị, chung quanh thì là thu được thư thông báo quân dự bị lao sư cùng các học sinh, tất cả đều nhu thuận ngồi ở chỗ ngồi của mình. Hôm nay triệu tập đại gia tới đây, chủ yếu là vì Lý Kiệt Khắc bắt đầu tuyên truyền giảng giải vạn giới học viện cấu thành, cùng với mỗi người bọn họ chỗ đảm nhiệm chức vụ, còn có an bài vân vân hạng mục công việc. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là vì đám người phổ cập chư thiên vạn giới. Để bọn hắn đối với chư thiên vạn giới có cái cơ bản nhất khái niệm. Mà nương theo lấy Lý Kiệt Khắc giảng thuật. Trong đám người, trừ đã sớm biết ba tái tây tứ nữ bên ngoài, những người còn lại càng nghe miệng há càng lớn, chỉ cảm thấy dường như hết ngồi đáy giếng, cuối cùng chạm tới thế giới chân thực. Thật lâu. Theo trận này hội nghị kết thúc. Mọi người tại đây cũng là có riêng phần mình ăn bài, vạn giới học viện cái này đơn sơ gánh hát rong, cuối cùng là sơ bộ có một cái giàn khung. Trong phòng học theo thực lực mạnh nhất ba tái tây cầm đầu, xem như tiểu học bộ niên cấp chủ nhiệm. Những người còn lại thì là dựa theo thực lực cao thấp, đảm nhiệm tiểu học 6 đến lớp 5 một giáo sư. Đương nhiên hiện tại trường học còn chưa có bắt đầu chính thức hướng bên ngoài tuyển nhận học sinh, cho nên trước hết đem Đường Tam đám người kéo tới xung tràng diện. Niên cấp cao thấp là dựa theo thực lực phân chia đến khác nhau, thực lực đến, một cách tự nhiên liền sẽ lên cao lớp 5-1. Có chút tư chất sai, mấy trăm năm đều thăng không được lớp 5-1 cũng không kỳ quái. Trước mắt vạn giới học viện chỉ mở tiểu học bộ, đến mức sơ trung bộ tạm thời còn chưa mở thiết tư cách. Đường Tam đám người bên trong, thực lực thấp nhất tiểu vũ đẳng cấp dựa theo học viện phân chia đều đạt đến tiểu học 6 niên cấp. Tối cao Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đều có học sinh sơ trung tiêu chuẩn. Tại tuyên bố hội nghị kết thúc, để đám người tự do tham quan học viện sau, Lý Kiệt Khắc liền mở ra giao diện thuộc tính, phát hiện phía trên số liệu cũng là phát sinh cải biến. Vạn giới học viện, truyền đạo vạn giới, hữu giáo vô loại. Trước mắt đẳng cấp, cấp thấp học viện chỉ có thể mở tiểu học ban. Tiểu học ban, tổng cộng có 6 niên cấp. Lớp 5-1, không. Lớp 5-2, không. Lớp 5-3, không. Lớp 5-4, không. Lớp 5-5, không. Lớp 5-6, 15. Sơ trung ban. Có được 100 tên học sinh sơ trung, mới có thể mở ra sơ trung ban. Cao trung ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành cao cấp học viện mới có thể mở ra. Đại học ban, chưa đạt đến mở tư cách, trở thành đính cấp học viện mới có thể mở ra. Hiện có điểm tích lũy, 10 tỷ điểm tích lũy. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Tam hai đứa bé này không hề nghi ngờ là đạt đến học sinh sơ trung cảnh giới, chỉ là muốn lên tới sơ trung ban, cần có được 100 cái học sinh sơ trung. Hắn nhìn xem bảng giao diện bên trên thuộc tính suy tư. Không nghĩ tới nghĩ muốn lên tới sơ trung ban, cần thỏa mãn điều kiện như vậy. Xem ra nên thời điểm, tuyển nhận một chút thế giới khác học sinh. Lý Kiệt Khắc cảm thấy đấu la thế giới có như vậy 15 cái học sinh liền đủ rồi, hẳn là đi tuyển nhận một chút thế giới khác học sinh. Bằng không còn gọi cái gì vạn giới học viện. Trước mắt học viện chỉ là sáng lập, rất nhiều nơi đều còn không đầy đủ. Cho nên tuyển nhận học sinh, vị trí thế giới có được hệ thống sức mạnh, tốt nhất cũng không cần quá cao. Nếu không không chỉ dạy lên đến chi phí cao. Cũng khó có thể nổi bật vạn giới học viện bức cách. Trước mắt học sinh nhân số tạm thời cũng không cần quá nhiều. Hắn suy tư một lát, hướng hệ thống hạ lệnh, chế tác 10 cái giấy báo nhập học. Ngẫu nhiên gửi đi hướng vạn giới chư thiên, phạm vi chỉ định làm lực lượng hệ thống không cao thế giới. Rất nhanh, trong hư không có 10 cái tờ giấy màu vàng nóng hiện hiện. Tiếp lấy hóa thành từng đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Loại này giấy báo nhập học, kỳ thật trừ ngẫu nhiên gửi đi ngoài ra. Còn có thể chỉ định thế giới, chỉ định nhân vật gửi đi. Thì như có thể chỉ định Tây Du Ký thế giới, Tôn Ngộ Không. Như vậy thư mời liền sẽ phá vỡ không gian, tới trước mặt bà Tôn Ngộ Không. Chỉ là Lý Kiệt Khắc lại cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, hắn càng tin tưởng duyên phận. Cho nên liền lựa chọn ngẫu nhiên gửi đi, không chỉ định thế giới, cũng không chỉ định nhân vật. Đương nhiên trước mắt hệ thống liệt kê ra thế giới, đều là hắn biết rõ nội dung cốt truyện thế giới. Hơn nữa ngẫu nhiên gửi đi về sau. Có thể thu được giấy báo nhập học trên cơ bản đều là trong nguyên tắc xuất hiện qua nhân vật. Không có khả năng xuất hiện loại kia ngay cả danh tự đều không có người qua đường giáp, thu được giấy báo nhập học tình huống. Khí vận càng thâm hậu, càng có khả năng thu được giấy báo nhập học. Nói cách khác, nhân vật chính thu được giấy báo nhập học xác suất càng lớn. Vai phụ, hoặc là chỉ đăng tràng qua một hai lần vai phụ thu được giấy báo nhập học xác suất tương đối thấp. Cũng không phải nói trừ nhân vật chính bên ngoài, những người khác hoàn toàn không có khả năng thu được giấy báo nhập học, bằng không sẽ không gọi ngẫu nhiên. Sẽ là người nào thu được giấy báo nhập học đến nhập học đâu? Lý Kiệt Khắc ngồi ở viện trưởng trên bảo tọa, bày ra nào đó tư lệnh kinh điển tư thế, trong lòng có chút chờ mong. Quả nhiên không biết mới là thú vị nhất, nếu như tận lực đi chỉ định mỗi nhân vật lời nói, liền thiếu đi một chút thú vị. Đột nhiên, Lý Kiệt Khắc sững sờ, tại hắn cảm ứng bên trong. Phát ra ngoài giấy báo nhập học bên trong, có hai phần bị người ký chữ. Nhanh như vậy đã có tân sinh đến. Hắn không kịp chờ đợi vung tay lên. Chỉ thấy kim quang hiện lên, hai cái vòng xoáy xuất hiện tại trong văn phòng. Lại sau đó, từ vòng xoáy bên trong, hai đạo đến từ thế giới khác thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem hai cái này tân sinh, Lý Kiệt Khắc thật lâu không lên tiếng. Chỉ thấy đến đây đưa tin tân sinh, vậy mà không phải nhân loại, theo thứ tự là một sói một mèo. Bất quá một cái sói một mèo, cũng không phải phổ thông sói còn có mèo. Là loại kia rất đó đặc biệt loại. Tin tưởng rất nhiều người đều đoán được. Không sai, chính là rất nhiều người tuổi thơ nhớ lại, Tom mèo cùng Hôi Thái Lang. Nơi này chính là Vạn Giới Học Viện sao? Trên tờ giấy kia nói chỉ cần tới đi học, nơi này có ăn không hết thịt dê, có phải là thật hay không? Hôi Thái Lang bộ dáng đi tới hiện thực, hoàn toàn chính là một cái đứng thẳng sói bộ dáng. Chỉ bất quá có chỗ khác biệt là nhìn lên tới so trong hiện thực sói đáng yêu nhiều. Mèo. Tom mèo thì là một cái mèo lông ngắn bộ dáng, đồng dạng có thể hai chân đứng thẳng. Lúc này tựa hồ là bởi vì đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, cả con mèo dọa đến run lẩy bẩy. So sánh với đến, Hôi Thái Lang biểu hiện nhưng là bình tĩnh nhiều. Thậm chí còn có chút ít phách lối tún tún bộ dáng. Đương nhiên cũng có khả năng con hàng này thuần túy chính là không có đầu óc, dù sao cái này nha có vẻ như tại nguyên thế giới có bất tử chi thân. Tom mèo thật giống cũng có. Lý Kiệt Khắc có chút hiếu kỳ, tâm niệm vừa động. Ấn mở một mèo một sói đơn giản tư liệu. Tính danh, Hôi Thái Lang. Chủng tộc, sói. Thực lực, sơ trung lớp 53. Giới thiệu, nên sinh có được cực đoan mạnh mẽ nghiên cứu khoa học thiên phú. Có thể chế tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng đạo cụ. Cho nên, thực lực tổng hợp đánh giá là sơ trung lớp 53. Tính danh, Tom. Chủng tộc, mèo. Thực lực, tiểu học 6 niên cấp. Giới thiệu, nên sinh có được khái niệm cấp bất tử thân, không phải học sinh cao trung không cách nào phá hư. Lại thêm có được siêu cường năng lực học tập, tinh thông khoa học kỹ thuật, chế dược, vu thuật ma pháp. Cho nên, thực lực tổng hợp đánh giá là tiểu học 6 niên cấp. Lý Kiệt Khắc nhìn xem phía trước mặt một cái mèo một sói giản lược tư liệu, trong lòng quả thực là không biết nên nói cái gì. Quả nhiên, trong phim thiếu nhi nhân vật mới là kinh khủng nhất sao. Bởi vì bọn hắn không nói logic, không nói đạo lý. Dù sao chính là nhân vật bọn chúng chính là như vậy ngưu bức, về phần tại sao ngưu như vậy. Đừng hỏi. Hỏi chính là thiết lập. Chương 247, cuối cùng có bình thường học sinh. Ngươi gọi Dương Quá đúng không? Lý Kiệt Khắc khuôn mặt lộ ra như gió xuân ấm áp tiểu dung. Đối với cái này chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất học sinh. Biểu hiện dị thường hòa ái. Hoan nghênh ngươi gia nhập Vạn Giới Học Viện, ta là bản viện viện trưởng. Dương Quá lập tức đẩy mặt thụ sủng nhược kinh, dù sao hắn thấy. Viện trưởng là tiên thần giống như nhân vật, vậy mà đối với hắn cái này phàm nhân như thế hòa ái dễ gần. Hai tử, không cần như thế câu nệ. Lý Kiệt Khắc an ủi tâm tình của hắn nói, chúng ta Vạn Giới Học Viện cùng ngươi chỗ nhận biết môn phái võ lâm khác biệt, nơi này chỉ là một cái chỗ học tập. Cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Thả lỏng một chút. Hiền lành âm thanh, hòa ái thái độ. Trong lúc nhất thời, Dương Quá cảm giác trước mặt vị viện trưởng này liền như trưởng bối trong nhà đồng dạng để cho người cảm thấy ấm áp. Nội tâm còn sót lại đề phòng cùng bất an, rốt cục triệt để tiêu tán sạch sẽ. Đúng, viện trưởng. Dương Quá thở ra một hơi, cả người triệt để bình tĩnh lại. Lý Kiệt Khắc nhìn đến đây nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn một trang giấy, vừa nhìn vừa nói. Chúng ta Vạn Giới Học Viện hữu giáo vô loại. Trên cơ bản học viên nghĩ muốn học cái gì bản lĩnh, nơi này đều có thể dạy bảo. Tư liệu của ngươi bên trên biểu hiện, nghĩ muốn học được một thân vô địch thiên hạ võ nghệ. Đồng thời biết mình phụ thân nguyên nhân cái chết. Phía trước một điểm này rất đơn giản, đằng sau nếu muốn biết mình phụ thân nguyên nhân cái chết, làm ngươi có vô địch thiên hạ thực lực về sau. Cũng rất đơn giản liền có thể thực hiện. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Quá. Cái nhìn này... Làm cho Dương Quá có loại chính mình cả người trong trong ngoài ngoài hoàn toàn bị nhìn thấu qua cảm giác. Mà trên thực tế, cái nhìn này, Lý Kiệt Khắc cũng đúng là đem hắn cả người đều nhìn thấu. Thậm chí mượn nhờ hắn người này, nhìn trộm đến hắn chỗ thế giới quy tắc. Hắn bắt đầu so sánh Dương Quá thế giới, cùng thần hoàn sư hệ thống ở giữa quy tắc khác biệt tính lớn bao nhiêu. bắt đầu thôi diễn thần hoàn sư đến bên kia thế giới, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Dùng cái này đến quyết định là trực tiếp để Dương Quá tu luyện thần hoàn sư hệ thống, vẫn là dựa theo hắn chỗ thế giới quy tắc, lấy thế giới đầy võ công làm cơ chuẩn, thôi diễn ra một loại thăng cấp vốn liếng võ đạo. Khác biệt tính vậy mà không quá lớn. Đạt được kết quả về sau, Lý Kiệt Khắc trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì căn cứ song phương so sánh kết quả, nếu như Dương Quá tu luyện thần hoàn sư hệ thống lời nói, tại hắn nguyên bản thế giới bên trong, cho dù là bởi vì quy tắc khác biệt tính, hồn kỹ 10 thành uy lực cũng là có thể phát huy ra 8 thành. Nói cách khác ở cái thế giới này có thể đốt núi nấu biển hồn kỹ, đến thế giới của hắn như cũ có thể đốt núi nấu biển. Lực lượng suy yếu cũng không có quá mức khoa trương. Có ý tứ. Vậy hãy để cho hắn trở thành thần hoàn sư A. Trong lòng của hắn hạ quyết định. Khác biệt thế giới hệ thống sức mạnh, đến khác biệt thế giới về sau, lại bởi vì quy tắc khác biệt xuất hiện một ảnh hưởng nhất định. Có thể sẽ suy yếu, khả năng cũng sẽ tăng cường. Giống như Dương Quá loại này chỉ là suy yếu 2 thành lực lượng, đã là rất không tệ. Ý vị này thần hoàn sư hệ thống, cùng này cái thế giới quy tắc tương tính cũng khá. Vậy hắn sẽ không hao phí công phu, chuyên môn vì hắn lượng thân sáng tạo 100% thích ứng thế giới đấy võ đạo hệ thống. Đúng lúc này, Dương Quá bên cạnh một trận quang mang hiện lên, hắn có chút kinh ngạc nhìn trận này quang mang. Nghĩ thầm hẳn là chính mình vừa rồi xuất hiện lúc chính là như vậy bộ dáng. Lại tới một cái. Lý Kiệt Khắc đem ánh mắt chuyển rời đến quang mang chỗ. Hào quang dần dần giảm đi. Một tên ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ đập vào mi mắt. Thiếu nữ này thân mặc một bộ áo trắng, đầu đầy màu mực sợi tóc lấy tóc vàng mang trói buộc, tư dung tú mỹ tuyệt luân. Có loại giang nam vùng sông nước giống như ôn nhu tiểu thư khuê các cảm giác. Con mắt to mà sáng ngời, lộ ra khó tả trong sáng cùng linh tính. Sơ đi tới nơi này về sau, cũng không có cái gì bối rối. Chỉ là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tràn đầy linh động cùng hoạt bát cảm giác. Thật xinh đẹp. Không tự giác, nhìn lên trước mặt thiếu nữ này. Dương Quá đều có chút nhìn ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử, dường như hội tụ giữa thiên địa hết thể linh khí, lại tựa hồ là rơi xuống phàm trần tiên tử. Nơi này là Vạn Giới Học Viện. Ngài chính là viện trưởng sao? Thiếu nữ này trong mắt chuyển động, trên mặt hiện ra nhu thuận biểu lộ, dùng như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe, hướng về ngồi ở chủ vị trên bàn công tác Lý Kiệt Khắc thi lễ nói. Cả người thoải mái hào phóng, tự nhiên tùy tính. Dù là đi tới nơi xa lạ này không biết địa phương thần bí, cũng chưa từng có cái gì sợ hãi khó an bộ dáng. Không sai, nơi này chính là Vạn Giới Học Viện. Lý Kiệt Khắc trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, nhìn xem phía trước mặt thiếu nữ này, trong lòng phi thường hài lòng. Quả nhiên đây mới là chính xác chiêu sinh phương thức, tông cùng hôi thái lang loại kia căn bản chính là tà đạo. Vừa nghĩ, hắn một bên ấn mở trước mặt thiếu nữ tư liệu. Tính danh, Hoàng Dung. Giới tính, nữ. Thế giới, Sa Điêu Anh Hùng Chuyện Tiểu Thuyết Bản. Thực lực, tiểu học lớp 5-1. Tổng hợp đánh giá, thiên mệnh chi nữ. Tư chất phi thường ưu tú học sinh. Tâm tư nhạy bén, cơ trí vô song, xinh xắn đáng yêu, cổ linh tinh quái, thông minh tuyệt đỉnh, tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Tinh thông cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, kỳ môn thuật số, ngũ hành bắt quái, tinh tướng dược lý, bài binh bố trận mọi thứ đều thông, ngoài ra năng ca thiện vũ, thủy tính rất tinh, chủ nghệ thiên hạ vô song, 2 tuổi là học được không nói, trời sinh đã gặp qua là không quên được các loại. Nguyên lai là Hoàng Dung. Lý Kiệt Khắc nhìn thấy tư liệu sau trong lòng giật mình. Hơn nữa lại là tiểu thuyết bản, quả nhiên phim truyền hình chính là hủy tam quan đồ chơi, cùng tiểu thuyết bản so sánh hoàn toàn chính là cặn bã. Hắn đánh giá Dương Quá cùng Hoàng Dung 2 người, cảm giác hoàn toàn cũng không phải là một cái phong cách vẽ a. Dương Quá bởi vì xuất từ phim truyền hình bản, cho nên cả người so sánh chân thực. Nói cách khác, khu khu, cái kia so sánh xấu một chút nhỏ. Hoàng Dung thì lại khác, xuất từ tiểu thuyết bản thế giới nàng. Kia nhan giá trị quả là rồi cùng mở mỹ nhan máy ảnh đồng dạng, đứng ở chỗ này cả người thật giống như ảo ảo đang loại sáng. Đó là một loại không tồn tại ở hiện thực mỹ lệ. Nhất là cô kia khí chất, càng không phải là tam thứ nguyên có thể bồi dưỡng được đến. Mà là dường như hội tụ linh khí của thiên địa giống như, xuất trần thoát tục. Lý Kiệt Khắc dám chịu bảo đảm, Dương Quá thế giới Hoàng Dung cùng cái này tiểu thuyết thế giới Hoàng Dung so sánh, hoàn toàn chính là nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên chênh lệch. Ngươi gọi là Hoàng Dung, đúng không? Đối mặt cái này tuổi thơ nữ thần, thái độ của hắn dị thường hiền lành. Về phần tại sao như vậy hiền lành, cũng không phải là muốn tán tỉnh nàng vẫn là làm sao tích. Hoàn toàn chính là xuất phát từ một loại tình hoài, cho nên càng xem Hoàng Dung càng thấy được thuận mắt. Đúng vậy, viện trưởng. Chương 248, Quảng Cú Ế Vạn Giới Học Viện. Thật có lỗi, Hoàng Dung tỷ tỷ. Chỉ là ngươi danh tự, cùng ta một vị trưởng bối giống nhau như lúc, làm ta đột nhiên nghe được hơi kinh ngạc thôi. Dương Qua cuống quýt giải thích nói. Như vậy a? Hoàng Dung gật gật đầu. Cũng không lại nói thêm gì nữa. Kỳ thực cực kỳ thông minh nàng đã suy đoán ra, Dương Quá cái kia cùng nàng cùng tên trưởng bối chỉ sợ đối với cái này cái tiểu đệ đệ cũng không tốt. Bằng không cũng không đến mức vừa nghe đến giống nhau danh tự, hắn liền dọa đến thất thố như vậy. Lý Kiệt Khắc nhìn thoáng qua Hoàng Dung, xuyên thấu qua nàng người này nhìn trộm đến nàng vị trí thế giới quy tắc. Rất là tùy tiện liền so sánh ra, thần hoàn sư hệ thống tại nàng vị trí bên trong thế giới, tương tính rất cao, vậy mà so với Dương Quá thế giới còn cao, khoảng chừng 9 thành. Quả nhiên phim truyền hình phiên bản cùng tiểu thuyết bản vốn là không đồng dạng sao. Hoàng Dung nhập học chủ yếu là vì kiến thức thú vị đồ vật, bởi vậy học cái gì cũng không đáng kể. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn và Dương Quá cùng một chỗ thức tỉnh võ hồn tu luyện thần hoàn đạo đi. Hắn suy tư một phen về sau, làm xuống quyết định. Lúc này, cảm ứng bên trong lại có một người ký giấy báo nhập học. Hoàng Dung cùng Dương Quá hai người bên cạnh một trận quang mang hiện lên. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang ảnh nhanh chóng thành hình. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái nam hài bộ dáng. Nam hài này mặc trên người da thú chế tác quần áo, nhìn lớn chừng 10 tuổi ra mặt bộ dáng, rất giống một cái thâm sơn tiểu dã nhân. Mà đột nhiên đi tới nơi này, nam hài này lộ ra rất bối rối, trái xem phải xem, cả người thậm chí đều nhanh dọa khóc bộ dáng. Lý Kiệt Khắc nhìn thấy cái này, nam hài sau trong lòng có suy đoán, ấn mở nam hài này tư liệu. Tính danh, Trương Vô Kỵ. Giới tính, nam. Thế giới, ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tôi có bằng hưu phim truyền hình bản. Thực lực, tiểu học lớp 51. Tổng hợp đánh giá, một thời đại khí vận chi tử, đáng tiếc thiên tính không quả quyết, khó thành đại khí. Quả nhiên là hắn, Trương Vô Kỵ. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là còn ở Băng Hòa Đảo, còn không có chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Lý Kiệt Khắc nhìn tới đây trong lòng nói một câu quả nhiên. Cái này, nơi này là nơi nào a? Chẳng lẽ là tiên giới? Từ nhỏ bị nhốt Băng Hòa Đảo, hoàn toàn chưa thấy qua việc đời Trương Vô Kỵ sợ xanh mặt lại. Nhất là toàn bộ văn phòng bố trí vàng son lộng lẫy, từ nhỏ ở tại trong sơn động hắn, chưa từng gặp qua huy hoàng như vậy kiến trúc. Căn cối kiến thức dĩ nhiên để hắn chỉ có thể nghĩ đến tiên giới từ ngữ này. Hải tử. Không cần khẩn trương. Lý Kiệt Khắc nhìn thấy hắn thấp thỏm lo âu bộ dáng, toàn thân bắt đầu tản mát ra định tức ngưng thần ba động, trấn an tâm tình của hắn. Cười nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là ký kết qua một phần giấy báo nhập học. Cái này. Nơi này là vạn giới học viện. Trương Vô Kỵ tại kia cố ba động ảnh hưởng dưới, nguyên bản khẩn trương đến sắp sụp đổ cảm xúc ngược lại là bình tĩnh lại. Chỉ nói là còn có chút đứt quãng, hiển nhiên lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn gặp qua người, cũng chỉ có cha mẹ Trương Thúy Núi Ân Tố Tố còn có nghĩa phụ Tạ Tốn ba người, có thể nghĩ hắn giao tế năng lực có bao nhiêu sai. Không sai, nơi này chính là vạn giới học viện. Lý Kiệt Khắc cười, bình thản nói, ngươi không cần có cái gì khẩn trương tâm lý. Nơi này chỉ là một cái giáo dục người địa phương. Cũng không phải là cái gì môn phái võ lâm, không có quy củ nhiều như vậy. Thả lỏng một chút. Vừa nói, một bên cho hắn dưới một điểm tinh thần ám chỉ. Để hắn đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận, tăng cường một chút. Miễn cho chờ một lúc gặp phải đồ vật gì cũng bắt đầu hô to gọi nhỏ, giống như nhìn thấy đại lục mới đồng dạng. Lúc này, cửa văn phòng đống nhiên bị mở ra. Triệu Vô Cực thân ảnh đi đến. Viện trưởng, mấy cái kia tân sinh ký túc xá đã an bài hoàn tất. Vừa đi vừa nói, hắn đột nhiên nhìn thấy cái này trong văn phòng lại nhiều ba người. Triệu lão sư, ngươi tới vừa vặn. Lý Kiệt Khắc hướng về phía hắn gật gật đầu, nhìn xem Hoàng Dung ba người nói, cái này ba cái tân sinh, cũng từ ngươi dẫn bọn hắn đi ký túc xá đi. Đúng, viện trưởng. Triệu Vô Cực cũng không có nói cái gì, chỉ là thi lễ một cái sau. Liên đối với Hoàng Dung ba người nói, các ngươi đi theo ta đi. Nói đến đây, liền không thể không xách một câu. Vạn giới học viện cái này tiểu vũ trụ bên trong. Có một loại đặc biệt quy tắc. Đó chính là để đến từ bất luận cái gì thế giới người, đều có thể không trở ngại chút nào tiến hành giao lưu. Lại không chút nào phát giác được có cái gì chỗ không đúng. Bởi vậy trên thực tế Triệu Vô Cực dùng là đấu la đại lục ngôn ngữ, nhưng nghe tại Hoàng Dung trong thai của bọn hắn, chính là bọn họ riêng phần mình thế giới ngôn ngữ. Không có chút nào phát giác được chỗ gì không đúng. Đổi Triệu Vô Cực cũng giống vậy, Hoàng Dung bọn người nói lời nói, nghe vào lỗ thai hắn bên trong liền biến thành đấu la đại lục ngôn ngữ. Cứ như vậy, Hoàng Dung ba người đi theo Triệu Vô Cực đi ra văn phòng, phát hiện bên ngoài là rất nhiều cái hành lang thật dài lối đi nhỏ, bốn phương thông suốt, vô số chỗ rẽ không biết thông hướng nơi nào. Triệu Vô Cực sớm đã bị quán thâu toàn bộ học viện bản đồ địa hình, bởi vậy những này hỗn loạn phức tạp đường đi đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là nhớ kỹ trong lòng. Chính là nhắm mắt lại đều có thể tìm tới mục đích nơi. Trước kia sở dĩ đi tham quan học viện, chẳng qua là bởi vì biết thì biết, nhưng là từ chưa từng thấy tận mắt. Tự nhiên là cần phải đi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Hoàng Dung ba người đi theo Triệu Vô Cực đi qua thật dài lối đi nhỏ, bảy cong tám quấn, không biết quấn bao nhiêu vòng về sau, cuối cùng là đi ra văn phòng vị trí vô cùng lớn đại ký túc xá. Đi tới kiến trúc bên ngoài địa khu, lần đầu nhìn thấy phủ không đảo cảnh tượng. Chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều có vẻ liệt chỉnh tề công trình kiến trúc, cao vút trong mây, tạo hình dị thường mỹ quan đặc biệt. Ven đường còn gieo trồng có đủ loại xanh hóa thực vật, có hoa có cỏ, tất cả đều là bọn hắn chưa từng gặp qua thực vật. Duy nhất điểm giống nhau chính là cái này chút thực vật phi thường mỹ lệ. Cho dù là dưới chân dẫm lên phiến đá, có vẻ như cũng là một loại nào đó cực kỳ quý báu ngọc thạch. Dẫm lên trên, cảm giác có loại như đi ở đám mây giống như bồng bềnh cảm giác. Ba người họ bị cái này mới lạ vạn giới học viện mê hoặc mắt, hiếu kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy trong truyền thuyết tiên cảnh chỉ sợ sẽ là đi như vậy. Nơi này bầu trời xanh lam như biển, ngẫu nhiên có thể xem đến bảy sắc mông lung cầu vồng đám mây bay qua, phản xạ một loại như mộng ảo quang huy. Đem toàn bộ vạn giới học viện làm nổi bật dường như chuyện cổ tích thế giới đồng dạng, có loại không chân thực mỹ cảm. Hoàng Dung ba người nhìn đến có chút hoa mắt thần mê, dưới chân mặc dù máy móc tính đi theo Triệu Vô Cực đi thẳng về phía trước, nhưng là ánh mắt lại phải không từ tự chủ hướng chung quanh quan sát. Tựa như vừa mới tiến trong thành nhà quê đồng dạng, hình tượng toàn bộ đều không có. Cái này cũng may mắn hiện tại vạn giới học viện chỉ là sáng lập, cho nên to lớn học viện trong vùng, tổng cộng cũng bất quá 20-30 người thôi. Bởi vậy Hoàng Dung ba người đi theo Triệu Vô Cực đi ở trên con đường này, hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái bóng người, có chỉ là trống trải cùng hoang vu. Nhìn lâu, không hiểu cảm giác nơi này không có gì sinh cơ. Triệu lão sư, tại sao chung quanh không có bất kỳ ai đâu? Hoàng Dung cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người cũng là nhao nhao hướng Triệu Vô Cực ném lấy ánh mắt dò xét, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Chương 249, học viện mới kiến thức. Phía trước dẫn đường Triệu Vô Cực nghe được Hoàng Dung hỏi ý, lập tức dừng bước lại. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tình hình thực tế nói đi. Dù sao cái này kỳ thật cũng không là cái gì bí mật, học viện mới thành lập cũng không có cái gì vấn đề lớn. Không có học sinh như thế nào? Cái này có thể che giấu học viện chúng ta như bức chỗ sao? Học viện chúng ta thế nhưng là có thể liên thông chư thiên vạn giới học viện ôi. Người đi đâu đi tìm loại này có thể quán thông vạn giới, truyền đạo chư thiên như bức học viện. Các ngươi có thể vinh hạnh trở thành học viện nhóm đầu tiên học viên, liền vụng trộm vui a. Bởi vậy Triệu Vô Cực không chút nghĩ ngợi nói, đó là bởi vì vạn giới học viện chỉ là mới thành lập, toàn bộ học viện khu hiện tại tính cả lão sư học sinh ở bên trong, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn 20-30 người thôi. Mới thành lập. Hoàng Dung ba người lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Rất nhanh, Hoàng Dung trước phản ứng lại, nháy một đôi mắt to xinh đẹp hỏi, kia như thế nói đến, chúng ta bây giờ chính là cái này học viện nhóm đầu tiên học sinh đi. Đúng là như thế. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loại vinh hạnh cảm giác. Bọn hắn lại có thể xem như vạn giới học viện nhóm đầu tiên học viên. Dù sao thứ nhất ý nghĩa là bất đồng. Mọi người chỉ biết nhớ kỹ thứ nhất, sẽ không nhớ đến thứ nhì. Chắc hẳn về sau. Không biết bao lâu năm tháng sau, bọn hắn cái này nhóm đầu tiên học viên, cũng có thể ở nơi này vạn giới học viện lưu lại thuộc về mình truyền thuyết. Hoàng Dung ba người cứ như vậy mang theo chóng mặt vinh hạnh cảm giác, bị Triệu Vô Cực đưa đến học sinh ký túc xá trước. Học sinh bên ngoài túc xá biểu nhìn lên tới tựa như một tòa nhiều tầng cao ốc, chiếm diện tích phi thường bao la, đồng thời có chỗ khác biệt là tòa nhà này tầng lầu đếm rất nhiều. Thẳng vào mây xanh, vẹn vẹn chỉ là mắt thường có thể trông thấy tầng lầu đoán chừng liền có hơn ngàn tầng. Còn lại tầng lầu đều bị tầng mây che đậy. Hoàng Dung ba người nhìn xem phía trước mặt nhà này thẳng vào mây xanh, dường như một ngọn núi giống như khổng lồ công trình kiến trúc, tự nhiên là lại bị chấn động đến. Dù sao xuất thân cổ đại bọn hắn, chưa từng gặp qua huy hoàng như vậy rộng lớn công trình kiến trúc. Như loại này công trình kiến trúc, quả thực chính là trong thần thoại mới có kiến trúc. Quả nhiên vạn giới học viện chính là tiên giới A. Mà đã sớm mang hôi thái lang đám người tới qua nơi này Triệu Vô Cực tự nhiên là mặt không đổi sắc. Biểu lộ lạnh nhạt mang theo Hoàng Dung ba người đi vào nhà này cao ốc, có thể phát hiện cái này tầng dưới chốt nhất có một cái tiếp đãi đại sảnh. Chỉ bất quá bây giờ không có nhân viên tiếp tân, cho nên đại sảnh không có một người, lộ ra trống trải quẩn cung ẽ. Triệu Vô Cực dẫn theo Hoàng Dung ba người đi tới một bên nơi thang máy, ấn xuống chốt mở, lập tức cửa thang máy mở ra, xuất hiện một cái rộng lớn không gian. Hoàn toàn cùng bề ngoài đoán chừng chỉ có thể trang mười mấy người bộ dáng nghiêm trọng không hợp. Cái này thang máy tên gọi thang máy chỉ là vì thuận tiện lý giải, trên thực tế nguyên lý căn bản cùng thang máy hoàn toàn không giống, chỉ là thao tác bộ dáng cùng thang máy cùng loại thôi. Triệu Vô Cực dẫn Hoàng Dung ba người đi vào thang máy về sau, chỉ nói là một câu, đến lầu 1. cửa thang máy đóng lại, sau đó lập tức đinh một tiếng. Lại lần nữa mở ra. Bên ngoài hiện ra đã không phải là tầng dưới chốt nhất đại sảnh, mà là rộng lớn hành lang. Bốn phương thông suốt, trên tường khảm nạm lấy từng dãy cửa, mỗi một cái cửa liền đại biểu một cái phòng. Triệu Vô Cực dẫn theo Hoàng Dung ba người đi ra thang máy, chậm rãi đi tới ba phiến vô chủ trước cửa. Lúc này giỏi về quan sát Hoàng Dung nhạy cảm chú ý tới bên cạnh cách đó không xa rất nhiều trên cửa, cũng thống nhất treo một cái thẻ bài. Những cái kia trên bảng hiệu mặt có lạ lẫm khó hiểu ký hiệu, nhưng là hết lần này tới lần khác Hoàng Dung chính là biết rõ những cái kia ký hiệu đại biểu có ý tứ gì. Theo thứ tự là từng người tên, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Thủy Băng Nhi. Những cái kia đều là so với các ngươi trước nhập học học trường, niên cấp cao hơn các ngươi. Triệu Vô Cực chú ý tới Hoàng Dung ánh mắt, căn cứ chiếu cô tân sinh nguyên tắc, chủ động giải thích nói, các ngươi hiện tại mới vừa vào học, bởi vì thực lực không đủ quan hệ, cho nên là tiểu học lớp 5-1. Những niên trưởng kia nhóm phổ biến đều là tiểu học 6 niên cấp. Hoàng Dung ba người sau khi nghe xong, đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Cứ việc không rõ tiểu học lớp 5-1 cùng tiểu học 6 niên cấp là ý gì, nhưng là niên cấp cao hơn bọn họ, khẳng định lợi hại hơn bọn họ chính là. Những này khảm nạm ở trên tường cửa, mỗi một cánh cửa đại biểu chính là một cái phòng. Triệu Vô Cực chỉ vào trước mặt ba cánh cửa, nói, các ngươi tùy tiện chọn một, xem như các ngươi tại học viện ký túc xá. Hoàng Dung, ngươi trước tới đi. Đúng, Triệu lão sư. Hoàng Dung nhu thuận gật gật đầu, nhẹ nhàng đi tới cửa trước. Lập tức, cánh cửa kia phóng xuất ra một đạo quang mang, chiếu rọi trên thân nàng. Quang mang này cũng không chói mắt, phi thường nhu hòa. Hơn nữa có vẻ như còn có bình tâm định thần công hiệu, Hoàng Dung thoạt đầu vốn cho là mình sẽ bị hù đến, nhưng là đắm chìm trong quang mang này bên trong, cả người cảm giác nhưng là phi thường bình tĩnh. Tựa hồ cửa đột nhiên phóng ra ánh sáng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ký túc xá khóa lại. Chủ phòng Hoàng Dung, tiểu học lớp 5-1. Cánh cửa này lấp lóe, rất nhanh liền truyền đến một đạo cơ giới hóa âm thanh. Ngay sau đó, trên cửa phòng quang mang ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đạo bảng hiệu, phía trên hình thành quỷ dị ký hiệu, rõ ràng căn bản xem không hiểu. Nhưng là thấy đến người không hiểu ra sao thì sẽ biết đây là Hoàng Dung hai chữ. Triệu lão sư, xin hỏi đây là... Hoàng Dung quay đầu, nháy nghi hoặc mắt to. Túc xá này đại môn có một loại nhận chủ chương trình, không cần chìa khóa, chỉ cần quét hình một chút thân thể của ngươi, về sau ngươi đi tới trước cổng chính chỉ cần tâm niệm vừa động, môn này liền sẽ tự nhiên mở ra. Triệu Vô Cực giải thích nói. Thần kỳ như vậy. Hoàng Dung nghe hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng xoay người tâm niệm vừa động, mặc niệm một câu mở cửa. Lập tức chỉ thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ đại môn, đông nhiên nở rộ quan mang. Ngay sau đó, đại môn hóa thành một vệt ánh sáng, hình thành một cái vòng xoáy bộ dáng. Triệu Vô Cực nhìn xem Hoàng Dung lại xoay đầu lại ánh mắt hỏi thăm, giải thích nói, đây chính là cửa, xem như chủ phòng, không có ngươi cho phép bất luận kẻ nào là không thể chủ động đi vào. Người bên ngoài đứng ở nơi này ngoài cửa, cũng không nhìn thấy phòng ngươi bên trong cảnh tượng. Đúng, phải cùng các ngươi nói rõ một chút. Mắt thấy Hoàng Dung muốn đi vào, Triệu Vô Cực chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, túc xá này cùng bình thường phòng xá khác biệt. Muốn đi vào, ngươi trước hết thiết lập tốt ký túc xá hình thái, nếu không sau khi tiến vào ngươi chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng. Ký túc xá hình thái. Hoàng Dung ba người lại lần nữa đối với hắn ném lấy ánh mắt tò mò. Ừm, chúng ta Vạn Giới học viện học sinh ký túc xá, cũng không giống như học viện khác như thế đơn sơ. Triệu Vô Cực nói, trong giọng nói có chút có vinh đều chỗ này kiêu ngạo, xem như chủ nhân của gian phòng, các ngươi là có thể căn cứ từ mình yêu thích, tự do thiết trí gian phòng bộ dáng. Tỷ như nếu như ngươi ưa thích ở xa hoa cung điện, như vậy có thể đem ký túc xá thiết trí thành cung điện, nghĩ muốn rộng lớn bao nhiêu liền có bao nhiêu rộng lớn. Lại có thể ngươi nghĩ thân cận tự nhiên, như vậy cũng có thể đem túc xá nội bộ thiết trí thành trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, một nhà tranh bộ dáng. Tóm lại ngươi muốn cái gì bộ dáng, ký túc xá liền có thể biến thành cái gì bộ dáng. Thần kỳ như vậy. Hoàng Dung ba người nghe xong đều có chút ốc, theo bọn hắn nghĩ đây cơ hồ không thua gì sáng tạo thế giới. Nhưng là đây chỉ là một cái học sinh ký túc xá mà thôi a. Hết ngồi đáy giếng, vẹn vẹn từ học sinh ký túc xá về điểm này nhìn. Ba người liền đã có thể nhìn thấy Vạn Giới học viện vô thượng cùng vĩ ngạn. Chương 250, sức tưởng tượng cực hạn. Đang nghe Triệu Vô Cực nói học sinh trong túc xá thần kỳ về sau, Hoàng Dung trong lòng bắt đầu yên lặng hồi tưởng đào hoa đảo cảnh tượng, sau đó cất bước đi vào đại môn hình thành trong nước xoáy. Mà nhìn xem Hoàng Dung thân ảnh biến mất, Triệu Vô Cực quay người hướng về bên cạnh Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người nói, hai người các ngươi cũng riêng phần mình chọn một gian ký túc xá đi. Tại sắp đi vào lúc, trong đầu tưởng tượng mình muốn ký túc xá bộ dáng, túc xá nội bộ liền sẽ biến thành các ngươi nghĩ muốn bộ dáng. Hôm nay các ngươi trước chính mình thích đứng một chút ký túc xá hoàn cảnh, ngày mai ta lại đến mang các ngươi chính thức nhập học. Hắn nói. Một bên đã sớm nhìn có chút hiếu kỳ, kích động Dương Quá Trương Vô Kỵ hai người liền vội vàng gật đầu xác nhận, tiếp lấy riêng phần mình chọn một cánh cửa, đứng ở trước cửa bị quang mang đảo qua. Khóa lại ký túc xá về sau, đại môn hóa thành một cái vòng xoáy. Hai người đứng tại vòng xoáy trước, tưởng tượng một chút túc xá nội bộ tình huống. Sau đó liền mang tâm tình kích động, chậm rãi đi vào. Nhìn thấy ba cái tân sinh đều đi vào ký túc xá, Triệu Vô Cực vừa xoay người, dự định đến học viện địa phương khác thăm một chút. Dù sao hắn nhưng không có tham quan đủ đâu. Một bên khác, Hoàng Dung lại đi vào vòng xoáy về sau, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó liền đi đến một chỗ quen thuộc địa phương. Trước mắt là một mảnh bến tàu, thả neo một chút thuyền. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước Bích Hải Lam Thiên, mặn mặn gió biển không ngừng quét qua tới. Hoàng Dung ngẩn người, vô ý thức xoay người, quả nhiên chỉ thấy một mảnh rừng hoa đào đập vào mi mắt. Nếu như không phải tại gia nhập Vạn Giới học viện trước, nàng liền đã rời đi đào hoa đảo sơ bộ đi tới Trung Nguyên lời nói, nhất định sẽ cho là mình là ở nằm mơ. Thật sự có thể giống nhau như lúc sau. Hoàng Dung trong lòng có chút hiếu kỳ. Vội vàng hướng đi về trước đi, đập vào mặt hoa đảo hương khí, đều cùng trong trí nhớ mình giống nhau như lúc. Căn bản không có không chút nào cùng địa phương. Hết thảy bố trí, thậm chí tất cả trí nhớ bên trong chi tiết nhỏ. Hoàn toàn giống nhau như lúc. Hoàng Dung bước nhanh vòng qua đảo hoa trận pháp, đi tới nhà của mình. Phát hiện trước mắt công trình kiến trúc quả nhiên và nhà mình không có gì khác biệt. Đi vào trong căn phòng, đủ loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi tới một chỗ trong thư phòng, bên trong đầy sách vở. Nàng cầm lấy một quyển sách lật xem, cùng ký ức bên trong hoàn toàn không có gì khác biệt. Lại cầm lên một bản chính mình chưa hề nhìn qua sách, mở ra trang bìa xem xét, vậy mà một mảnh trống không. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường, cũng để nàng ý thức được. Cái này đào hoa đảo quả nhiên là căn cứ từ mình ký ức sáng tạo ra đến, nếu như là trong trí nhớ mình không có đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không tồn tại. Hoàng Dung bắt đầu ở cái này đào hoa đảo đi dạo xung quanh, đi khắp mỗi một chỗ địa phương. Phát hiện muốn nói cùng ký ức bên trong có cái gì khác biệt địa phương, cũng chỉ có nơi này phi thường quặng cũ ẽ. Chỉ có chính nàng một người tồn tại thôi. Vạn Giới học viện. Thật thân kỳ. Đem toàn bộ đảo đi dạo một lần về sau, một lần nữa tới cạnh đào hoa đảo duyên bến tàu. Hoàng Dung kìm lòng không được cảm khái nói. Không biết mảnh này biển, là thật hay giả? Mảnh này phần cuối của biển lại là cái gì đâu? Hoàng Dung nhìn trước mắt dường như mênh mông vô bờ Bích Hải Lam Thiên, trong lòng ý tưởng đột phát. Muốn làm liền làm. Ngay sau đó, nàng lái một chiếc rừng ở bên bến tàu thuyền lớn, cứ như vậy dương buồm ra biển. Tiến lên nước chừng mười mấy phút. Ẩm. Thuyền lớn phía trước, liền như đụng vào vô hình nào đó bình chướng. Hoàng Dung tò mò nhìn phía trước không có vật gì địa phương. Đi đầu thuyền đưa tay ló ra phía trước, chỉ cảm thấy phía trước có một mặt bình chướng vô hình, vững vàng ngăn trở đường đi. Nhưng dù cho phía trước có bình chướng, gió biển vẫn là không ngừng quét qua tới. Cực kỳ thông minh Hoàng Dung chỉ là đầu góc nhất chuyển, lập tức liền ý thức được. Học sinh ký túc xá có thể có bao nhiêu rộng lớn, quyết định bởi với mình ý nghĩ. Tại vừa rồi tưởng tượng học sinh ký túc xá bộ dáng thời điểm, nàng ý tưởng đột phát hồi tưởng lại đào hoa đảo cảnh tượng. Thế là ký túc xá liền biến thành đào hoa đảo bộ dáng. Nhưng là đối với vô ngần biển cả, Hoàng Dung cũng không có đi thiết trí. Chỉ có một đơn giản ấn tượng, bởi vậy toàn bộ ký túc xá vào trong này chính là phần cuối. Nàng có dự cảm, hiện nay xa như vậy hoàn toàn không phải ký túc xá cực hạn, mà là chính mình tưởng tượng cực hạn. Cũng không biết ký túc xá bộ dáng thiết lập về sau, có thể hay không lại lần nữa tiến hành sửa đổi. Nhưng nghĩ đến hẳn là có thể a. Hoàng Dung nhịn không được bắt đầu nghĩ đến. Một bên khác, Dương Quá ký túc xá. Làm hắn đẩy cửa ra về sau, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một khối bia đá, Trung Nam Sơn. Dương Quá trên dưới trái phải nhìn một chút, trời xanh mây trắng, chung quanh cỏ cây um tùm, cùng mình trong ấn tượng Trung Nam Sơn không khác chút nào. Không khỏi cảm thán Vạn Giới học viện thần kỳ. Hắn lúc này mới vừa vặn bị Quách Tĩnh đưa đến Trung Nam Sơn toàn chân giáo học nghệ, còn chưa kịp bị toàn chân giáo người làm khó dễ, đối toàn chân giáo ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên vừa mới thiết trí ký túc xá bộ dáng thời điểm. Trong đầu vô ý thức liền hiện ra Trung Nam Sơn, toàn chân giáo bộ dáng. Mà so sánh với Hoàng Dung cùng Dương Quá hai người, từ nhỏ bị nhốt trên đảo Hoàng Trương Vô Kỵ, liền so sánh khổ cực. Ký túc xá là chỗ ở, chắc chắn địa phương tại hắn trong đầu cũng chỉ có băng hỏa đảo sơn động. Cho nên hắn ký túc xá bộ dáng, không hề nghi ngờ chính là Bích Hải Lam Thiên một đảo hoang. Chỉ bất quá nó cái này đảo hoang không thể so với Hoàng Dung đảo hoa đảo hoàn cảnh ưu mỹ, như là bốn mùa như mùa xuân thế ngoại đảo nguyên. Hoàn toàn chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ở trên đảo không chỉ có núi lửa, còn có rét lạnh băng sơn, cho nên mới tên là băng hỏa đảo. Tại cái này hoàn cảnh ác liệt trên đảo hoang sinh tồn, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn hoàn cảnh không có hoàn cảnh, lúc lạnh lúc nóng. Quả thực chính là một loại cực hình. Cũng chính là hắn bây giờ còn là cái 10 tuổi hải tử, từ nhỏ sống ở nơi này chưa thấy qua việc đời. Bằng không quỷ mới sẽ đem ký túc xá thiết trí thành loại người này ở giữa ngục. Ngày thứ nhì, Triệu Vô Cực đúng lúc đi tới học sinh lầu ký túc xá. Xe nhẹ đường quen đi tới Hoàng Dung ba cái tân sinh cửa túc xá trước, tại hết thể học sinh ký túc xá đại môn chính giữa địa phương, đều có một cái nút tồn tại. Cùng loại với chuông cửa tác dụng, muốn tới bái phỏng, chỉ cần ấn xuống, liền sẽ thông chi cho ký túc xá chủ nhân. Hắn không có chần chờ, riêng phần mình tại ba người trước cổng chính trên chuông cửa ấn xuống một cái. Cùng lúc đó, Hoàng Dung trong túc xá, vẫn là bức kia hoàn cảnh ưu mỹ đào hoa đảo bộ dáng. Nàng lúc này đã sớm rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân quần áo mới. Yên lặng ngồi tại bên bến tàu chờ đợi lao sư đến đây dẫn bọn hắn, hôm qua Triệu Vô Cực liền đã trước tiên nói rõ, sẽ ở hôm nay tới dẫn bọn hắn chính thức nhập học. Hơn nữa đối với người ở đây sinh địa không quen, bởi vậy Hoàng Dung cũng không có tùy tiện chạy loạn. Mà ở Triệu Vô Cực ấn vang chuông cửa về sau, Hoàng Dung bên tai truyền đến một đạo ấm áp tiếng nhắc nhở, Triệu Vô Cực Triệu lao sư đã ở ngài trước cửa chờ, phải chăng ra ngoài. Hoàng Dung nghe được đạo này tiếng nhắc nhở về sau, vội vàng đứng lên. Thầm nghĩ lấy muốn đi ra ngoài, lập tức chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình liền đi đến ký túc xá trong hành lang. Trước mắt người trung niên, không hề nghi ngờ chính là hôm qua vị kia Triệu lao sư. Rất nhanh, tại còn lại hai đạo trước của phòng. Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ thân ảnh cũng là xuất hiện, bị vòng xoáy tiễn đưa đi ra. Hoàng Dung nhìn đến đây, trong lòng biết chính mình vừa rồi chỉ sợ cũng là như vậy đi ra. Ký túc xá cũng không có chân chính trên ý nghĩa cửa, nghĩ muốn ra ngoài, chỉ cần tâm niệm vừa động liền đầy đủ. Sẽ tự động đi tới trước cửa. Chương 251, cho học viện và víu. Triệu lao sư. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người, cung kính hướng về Triệu Vô Cực vấn an. Ừm. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện có chút hiền lành. Lý Kiệt khắc cân nhắc đến ba người này là tân sinh, lại là thế giới khác người, mới đến đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Lại thêm ba người là vạn giới học viện chân chính trên ý nghĩa ba tên học sinh, liền mệnh Triệu Vô Cực nhiều giúp đỡ bọn hắn một chút. Chờ sau này học sinh nhiều, thì có thể làm cho lão sinh mang tân sinh quen thuộc hoàn cảnh, không cần phải sư tự thân lên trận. Các ngươi đi theo ta đi. Triệu Vô Cực hướng về phía ba người nói một câu về sau, liền dẫn đầu tại phía trước dẫn đường. Hoàng Dung ba người không dám nhiều lời, vội vàng đuổi theo. Bốn người đi ra lầu ký túc xá về sau, rất nhanh liền phát hiện so sánh với hôm qua không có một hai quận cũ ẽ. Hiện tại trên đường phố, lại nhiều một chút bốn phía đi lại người. Chỉ bất quá một cái chút bốn phía đi lại nhân, có thể rất rõ ràng nhìn ra cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa người, mà là một chút không có sinh mệnh khôi lỗi. Hoặc là nói người máy càng thêm vừa đúng. Từ trên ngoại hình nhìn, chứ có hình người bên ngoài. Những khôi lỗi này cùng khoa huyễn thế giới bên trong những người máy kia không có gì khác biệt, là Lý Kiệt khắc căn cứ trong đầu nhìn qua phim khoa học viễn tưởng sáng tạo ra đến công cụ người. Những người máy này có riêng phần mình công việc, có đang quét rác, có đang lau chùi ven đường pho tượng hoặc là bia đá, có thì là đang cắt tỉa hoa hoa thảo thảo. Đều tự có công việc. Hoàng Dung ba người nhìn hơi kinh ngạc, đối với đến từ cổ đại bọn hắn mà nói. Những này rõ ràng cũng không phải là nhân loại, lại chính mình sẽ động đồ vật. Thật là trước đây chưa từng gặp. Kỳ thật những người máy này tại hôm qua vẫn là không tồn tại, là Lý Kiệt khắc hôm qua quan sát bọn hắn nhập học tình huống lúc, phát hiện quá quẩn cũ ẽ. Hiện tại không có người, một chút tất yếu trên cương vị vốn nên thực hiện chức trách người không tồn tại. Không khỏi cũng quá keo kiệt. Cho nên liền sáng tạo những người máy này, đến tạm thời thay thế nhân công. Đợi đến về sau người của học viện nhiều, liền có thể chậm rãi đem những này người máy hủy bỏ. Một đoạn thời gian qua đi, Triệu Vô Cực dẫn theo Hoàng Dung ba người đi tới lầu dạy học. Trước mang theo bọn hắn đi tới một gian nơi cửa treo hậu cần thất địa phương, trong này đã có một chút người máy bận rộn. Bên trong giống như là một cái kho hàng, trưng bày lấy vô số kệ hàng. Không gian bên trong rõ ràng là ứng dụng thủ đoạn nào đó, lộ ra phi thường bao la. Trưng bày kệ hàng không thể nhìn thấy phần cuối. Triệu Vô Cực đến sau này, tìm tới một cái người máy nói, cho ta ba bộ đồng phục. Người máy này hai cặp con mắt giống như đèn tin đồng dạng phóng ra quan mang, hướng Hoàng Dung trên thân ba người vừa quét qua. Sau đó tích tích hai tiếng, phát ra cơ giới hóa âm thanh, xác nhận thân phận, tân sinh Hoàng Dung, Dương Quá, Trương Vô Kỵ. Có thể lĩnh tân sinh trang bị, đồng phục ba bộ, vòng tay không gian ba mai. Nương theo lấy cơ giới hóa âm thanh vang lên. Cách đó không xa liền có người máy, tay nâng lấy ba cái hộp đi tới. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Dung ba người một người cầm một cái, đợi đến bọn hắn đều cầm cẩn thận về sau, liền nói, đây là cho mỗi một cái mới vừa vào học tân sinh trang bị, đồng phục có thể mặc cũng không mặc. Theo các ngươi tâm ý, nói hắn liếc một cái mặc đơn sơ áo ra thu phục Trương Vô Kỵ. Hôm nay chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn. Dù sao coi như cũng không có cưỡng chế quy định nhất định phải quần áo cỡ nào hoa lệ, nhưng là tốt xấu cũng bình thường một điểm đi. Cho nên hôm qua phát giác được một điểm này về sau, Lý Kiệt khắc liền cho học viện đánh miếng vá. Tăng thêm tân sinh tiễn đưa trang bị, chủ yếu chính là cân nhắc đến một ít học sinh vị trí hoàn cảnh, cùng với các phương diện vấn đề. Hoàng Dung cùng Dương Quá hai người đều là tâm tư người cơ mẫn, chỉ thấy Triệu Vô Cực ánh mắt, liền biết học sinh mới này trang bị chủ yếu vẫn là nhằm vào Trương Vô Kỵ loại tình huống này. Trong lòng lập tức đối với vạn giới học viện nhân tính hóa hành vi, nhiều hơn mấy phần tán thành. Có chút lòng cảm mến. Năm nay mới 10 tuổi Trương Vô Kỵ đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe đến có quần áo mới có thể mặc, lập tức không kịp chờ đợi mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong có một kiện sa mỏng giống như áo choàng, cùng với một cái bình thường vòng tay. Đây chính là đồng phục. Dù là Trương Vô Kỵ không còn thấy qua việc đời, chí ít cũng sẽ không liền y phục cũng không nhận ra. Hoàng Dung cùng Dương Quá hai người cũng là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vô Cực. Đây chỉ là đồng phục ban đầu hình thái. Triệu Vô Cực nhìn thấy bọn hắn nghi hoặc, không sợ phiền phức giải thích nói, học viện đồng phục cũng không phải phổ thông quần áo đơn giản như vậy. Các ngươi chỉ cần choàng tại sau lưng, liền có thể theo các ngươi tâm ý hóa thành bất luận cái gì hình thái. Thiên biến vạn hóa, đông ấm hẻ mát. Hơn nữa chống đùi phòng cháy, còn có tự động sạch sẽ công năng. Hoàng Dung ba người nghe được trợn mắt ngoác mồm, bởi vì cái này nho nhỏ một kiện đồng phục, cơ hồ đã cùng trong truyền thuyết tiên nhân pháp bảo không có gì khác biệt. Ba người lại lần nữa cảm nhận được vạn giới học viện thâm bất khả trắc. Cảm thấy có thú Hoàng Dung không kịp chờ đợi mở hộp ra, nhìn xem bên trong sa mỏng giống như áo choàng, lấy ra áo choàng nhẹ nhàng choàng tại sau lưng. Lập tức áo choàng hóa thành một vệt ánh sáng bao phủ lại toàn thân. Cả người đều bị quang mang bao trùm Hoàng Dung, tiếp thu được một cỗ tin tức, đại khái chính là có thể thiết lập quần áo hình thái, bao quát vớ giày vân vân cũng thuộc về quần áo trong phạm vi. Nàng lập tức bắt đầu cấu tứ. Một lát sau, quang mang tản đi. Một bộ thuần bạch sắc tiên nữ vũ y y, váy dài bồng bềnh Hoàng Dung dường như rơi xuống phàm trần tiên tử. Cả người lộ ra một loại tiên khí, dường như sau một khắc liền sẽ cơi gió bay đi. Vạn giới học viện cũng không có quy định đồng phục hẳn là bộ dáng gì, phải nói căn bản cũng không có đồng phục loại vật này. Bởi vì học sinh đến từ chư thiên vạn giới, mỗi người phong tục tập tính hình thái ý thức đều là hoàn toàn khác biệt, căn bản khó mà thống nhất. Dứt khoát sẽ không thiết lập đồng phục kiểu dáng, để đi tới nơi này các học sinh tự mình lựa chọn muốn cái gì dạng quần áo, chính mình biến hóa đi. Đỡ tốn thời gian công sức, cũng không cần tốn sức tâm tư đi thiết kế. Thật đẹp. Dương Quá nhìn xem một thân vũ y kìa, dường như thiên ngoại phi tiên Hoàng Dung, cả người đều ngốc. Liền ngay cả Trương Vô Kỵ cũng là nhìn có chút ngốc, đợi đến kịp phản ứng sau lập tức nói, Hoàng Dung tỷ tỷ thật xinh đẹp. So mẹ ta xinh đẹp hơn. Thật sự là, nào có nha. Bị hai người không chút nào làm ra vẻ khích lệ, mới vừa vặn ra đào hoa đảo, kinh nghiệm sống chưa nhiều Hoàng Dung cũng là có chút thẹn thùng. Một bên Triệu Vô Cực nhìn xem rực rỡ hẳn lên Hoàng Dung, cũng là cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bất quá cũng không có giống chưa thấy qua việc đời Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ lớn như vậy hô gọi nhỏ, bởi vì đấu la đại lục cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ. Hôn lực tồn tại, làm cho cả đấu la đại lục người bình quân nhan giá trị phi thường cao. Cho nên cứ việc Hoàng Dung phi thường xinh đẹp, tại nguyên bản thế giới có thể gọi là tuyệt sắc. Nhưng là tại đấu la đại lục bên trên, cũng chính là tương đương với loại kia vạn dặm chọn một mỹ nhân thôi. Mà Dương Quá nhìn thấy Hoàng Dung dẫn đầu làm mẫu, cũng là không kịp chờ đợi mở hộp ra, lấy ra áo choàng hướng trên thân một khoác, lập tức cả người đã bị quang mang bao trùm. Đợi đến một lát sau, quang mang tản đi lúc. Mặc áo gấm công tử áo gấm ăn mặc Dương Quá liền xuất hiện. Không thể không nói người dựa vào ăn mặc, nguyên bản Dương Quá mặc một mạc đạo đồng phục, cả người khó tránh khỏi có vẻ hơi bình thường. Nhưng bây giờ cái thân này hoa phục mặc vào, khí chất lập tức liền lên đi. Mà còn lại Trương Vô Kỵ nhìn xem hai người đều đổi một bộ quần áo, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cả người nhưng là phản khó. Bởi vì hắn từ nhỏ đã chỉ xuyên qua áo da thu phục, tại băng hỏa đảo loại kia ác liệt trong hoàn cảnh. Có mặc cũng không tệ, lại như thế nào có thể chế tác có cỡ nào tinh mỹ. Cho nên hiện tại Trương Vô Kỵ, thật không biết chính mình nên mặc cái gì dạng quần áo. Dương Quá nhìn ra hắn xoắn suýt, lập tức đề nghị, thực sự nghĩ không ra, ngươi liền phỏng theo ta mặc quần áo kiểu dáng. Chỉ cần nhan sắc đổi một chút là đủ. Nghe xong lời này, Trương Vô Kỵ lập tức liên tục gật đầu, đem áo choàng hướng trên thân một khoác, cả người bị quang mang bao khỏa. Đợi quang mang tản đi về sau, đã là từ người khoác ra thú dã tiểu tử, biến thành cái nho nhã thiếu niên bộ dáng. Chương 252, thời đại biến. Vạn giới học viện đưa tặng tân sinh trang phục bên trong, đồng phục có thể thiên biến vạn hóa. Vòng tay tự nhiên cũng không phải phàm vật, chính là một kiện chữ vật pháp bảo. bên trong có trên dưới trái phải hẹn 100 mét cự đại không gian, thu vào đi đồ vật sẽ lơ lửng, bởi vậy không gian cũng không chen chúc. Vòng tay bề ngoài còn có thể tùy ý biến hóa hình thái. Chỉ cần nghĩ, vòng tay có thể biến thành dây chuyền, dây cột tóc, châm gài tóc vân vân trang sức. Theo người sử dụng tâm ý tùy ý biến hóa, phi thường thực dụng. Mà Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người tại mặc vào đồng phục, mặc lên vòng tay về sau, cũng là rất nhanh liền tìm hiểu được vòng tay cách dùng. Trong đó Hoàng Dung đem vòng tay chứa vật biến thành một cái dây cột tóc, Dương Quá thì là đưa tay vòng tay biến thành một đầu vòng tay. Chỉ có Trương Vô Kỵ không ngay ngắn những cái kia loẹ loẹt, trực tiếp duy trì nguyên bản vòng tay bộ dáng. Nhìn xem Hoàng Dung các loại ba tên tân sinh đều mặc đeo tốt tân sinh trang bị, bên cạnh Triệu Vô Cực nói, đi theo ta trước mang các ngươi đi thức tỉnh võ hồn. Thức tỉnh võ hồn. Hoàng Dung ba người sau khi nghe xong, trong lòng có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá mắt thấy Triệu Vô Cực không có quá nhiều ý giải thích, cũng không có dám hỏi nhiều. Cứ như vậy cùng sau lưng hắn, đi qua hành lang dài dằng dặc, cuối cùng đi tới một gian treo thức tỉnh thất ba chữ cửa gian phòng chỗ. Triệu Vô Cực đi tới nơi này về sau không chần chờ, trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng ra. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới cả phòng xa xa so bề ngoài nhìn lên tới còn rộng lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ nơi này mỗi một cái gian phòng hết thảy đều thi triển không gian khuyết trương thủ đoạn, bởi vậy từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cũng không lớn, nhưng kỳ thực không gian bên trong đều phi thường bao la. Các ngươi đều đến đứng trung ương trận pháp kia trung tâm đi thôi. Triệu Vô Cực chỉ vào trong phòng chỗ, nơi đó khảm nạm lấy đông đảo bảo thạch, rõ ràng là cái kết cấu phức tạp trận pháp, chuyên môn vì thức tỉnh võ hồn sử dụng. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người, nghe lời đi vào trong trận pháp. Liên cái này trận pháp quy mô, dù là đứng lên 100 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Tiếp xuống, ta muốn cho các ngươi thức tỉnh võ hồn. Triệu Vô Cực đứng tại trận pháp bên ngoài, nghiêm túc nhìn xem ba người nói, cái gọi là võ hồn, kia là người từ nhỏ liền có. Một loại bẩm sinh thiên phú. Võ hồn chủng loại thiên kỳ bách quái, trên lý luận tới nói, bất kỳ vật gì đều có thể trở thành võ hồn. Cụ thể chờ các ngươi thức tỉnh võ hồn về sau, ta sẽ cùng với các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại ta sắp mở ra trận pháp, các ngươi không cần khẩn trương. Nói, Triệu Vô Cực đưa vào hồn lực, khởi động thức tỉnh trận. Lập tức, trong phòng rộng lớn thức tỉnh trận bắt đầu tách ra quan mang. Mà đứng đang thức tỉnh trong trận Hoàng Dung ba người nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng là nương theo lấy quang mang sáng lên. Bất an trong lòng cùng sợ hãi nhưng là dần dần tản đi, thay vào đó là an bình cùng tường hòa, liền như trở lại mẫu thân trong bụng mẹ. Lúc đầu theo lý mà nói, xem như người của thế giới khác. Hoàng Dung ba người là không có võ hồn loại vật này. Nhưng là Lý Kiệt Khắc đã sớm thấy rõ đấu la hệ thống võ hồn bản chất, bởi vậy liền sáng tạo ra cái này thức tỉnh trận pháp, có thể người làm trợ giúp người của thế giới khác, hậu thiên ngưng tụ võ hồn. Tại dạng này dưới trạng thái thức tỉnh võ hồn, trên cơ bản sẽ cùng mỗi người tâm trí hoặc là tổ tông sinh tồn hoàn cảnh, xử lý công việc có quan hệ. Tỷ như một cái nhiều thế hệ bắt rắn mà sống người, như vậy hắn thức tỉnh võ hồn có thể là rắn, cũng có khả năng là bắt rắn lưới, giết rắn lột da đao vân vân. Mà trừ trở lên nhân tố bên ngoài, một người nếu như phi thường yêu thích thứ nào đó, hoặc là đặc biệt tinh thông một loại nào đó tài nghệ. Tỷ như có người ưa thích đao ưa thích kiếm, như vậy thì có khả năng sẽ thức tỉnh đao hoặc là kiếm. Am hiểu đánh đàn, hoặc là tân búc. Như vậy thì có khả năng thức tỉnh ra đàn hoặc là loa võ hồn. Tóm lại thức tỉnh võ hồn, sẽ phải chịu chủ nhân các mặt ảnh hưởng. Lúc này ở trong văn phòng Lý Kiệt Khắc, cũng là đang chăm chú thức tỉnh trong trận cảnh tượng. Đối với hắn mà nói, khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần nghĩ, nhất niệm liền có thể biết chuyện thiên hạ. Lúc này, thức tỉnh trận quang mang dần dần ảm đạm. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người cũng là tùy theo đúng lúc mở to mắt, nhìn về bàn tay mình, nơi đó đúng là bọn họ sau khi thức tỉnh võ hồn. Chỉ thấy Hoàng Dung trong tay là một cây xanh biếc tiêu ngọc. Nàng nhìn thấy căn này tiêu ngọc sau hiển nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ đến vũ hồn của mình vậy mà sẽ là cái này. Dù sao đối với tại tiêu loại này đồ vật, Hoàng Dung cảm nhận chỉ có thể nói là qua loa. Cũng không có nói đặc biệt ưa thích. Lý Kiệt Khắc nhưng là biết rõ tại sao Hoàng Dung võ hồn sẽ là cái này, phải nói hay là bởi vì di truyền nguyên nhân. Dù sao phụ thân của nàng Hoàng Dược Sư, thế nhưng là cái thổi tiêu cao thủ. Còn tự sáng tạo Bích Hải Triều Sinh Khúc đủ loại âm công phương pháp. Không hề nghi ngờ, nhất định là phi thường yêu thích tiêu loại này nhạc khí. Như vậy xem như con gái, Hoàng Dung thức tỉnh tiêu loại này nhạc khí vì võ hồn. Liên cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Dương Quá trong tay võ hồn thì là một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm, cũng coi như là trung quy trung củ. Không tính quá nổi bật, cũng không tính kém. Ngược lại là Trương Vô Kỵ trong tay võ hồn, để Lý Kiệt Khắc cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy kia là một thanh dài chừng 4 thước, thân đao đen nhánh, chuôi đao hiện ra long đầu hình dáng hậu bối đại đao. Như thế rõ rệt đặc thù, không hề nghi ngờ trừ đồ long đao cũng không có gì. Là, Trương Vô Kỵ từ nhỏ đã sinh sống ở băng hòa đảo, căn bản chưa thấy qua việc đời. Trong ấn tượng của hắn khắc sâu nhất binh khí, chỉ sợ sẽ là nghĩa phụ tạ tốn đồ long đao. Cho nên chịu ảnh hưởng này, thức tỉnh võ hồn sẽ là đồ long đao, kia thật là không kỳ quái chút nào. Phải nói là chuyện thuận lý thành trương. Ừm, xem ra rất thuận lợi. Trong tay các ngươi chính là các ngươi võ hồn, có thể dùng ý niệm thu lại đi. Triệu Vô Cực hơi gật đầu, cũng không có khảo nghiệm bọn hắn tiên thiên hồn lực dự định. Bởi vì hiện nay hồn sư hệ thống, đã sớm không phải hơn 300 năm trước hồn sư hệ thống. Hoàn toàn mới thần hoàn sư hệ thống, đã sớm vứt bỏ dựa vào tiên thiên hồn lực, cùng với võ hồn đến quyết định tương lai tiềm lực phương pháp. Bởi vì thoát ly hồn thú hồn hoàn dựa vào, cho nên hồn sư trở nên vô cùng tự do. Võ hồn ứng dụng cũng càng thêm hay thay đổi, muôn màu muôn vẻ. Còn tùy thời có thể tiến hành tiến hóa thăng cấp. Cho nên nhất thời nhỏ yếu, cũng không thể chứng minh vĩnh viễn sẽ nhỏ yếu. Bất luận cái gì võ hồn đều có phát triển tiềm lực, hiện tại thời đại đang ứng Lao Kiệt Khắc lúc trước câu nói kia, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Bất kỳ một cái nào hồn sư, dù là võ hồn của ngươi lại rác rưởi, chỉ cần dám nghĩ dám liệu, có can đảm phát động đầu óc, nghĩ đến như thế nào khai phát cái này võ hồn tác dụng, khuyết tán tư duy, chắc chắn sẽ có tác dụng của nó. Tuyệt đối không tồn tại không có chút nào tác dụng võ hồn. Dù là võ hồn là một đống liệm, cũng có thể đem cái này đống liệm tu luyện thành đỉnh cấp phân bón, dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo cái gì, hoặc là cái khác công dụng. Tóm lại bất luận cái gì võ hồn đều có tác dụng, không tồn tại không hề có tác dụng phế vật võ hồn. Tại Hoàng Dung ba người họ thức tỉnh ra võ hồn về sau, Triệu Vô Cực liền mang theo ba người đi ra thức tỉnh thất, tiến về chân chính phòng học, bắt đầu chính thức tiến hành giảng bài. Bốn người một đường đi, xuyên qua hành lang dài dằng dặc. Cuối cùng ở một cái bảng số phòng bên trên viết tiểu học lớp 5 một cửa ra vào ngừng lại. Chương 253, lớp đầu tiên. Triệu Vô Cực không chần chờ, trực tiếp đẩy cửa ra. Bên trong trống trải một mảnh, nhìn lên tới không có cái gì bộ dáng. Nhìn đến đây cùng sau lưng hắn Hoàng Dung ba người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ học tập thời điểm ngồi dưới đất. Vạn giới học viện không sẽ như vậy keo kìa ta. Nhưng kỳ thật Hoàng Dung ba người không biết, phòng học không có vật gì, chỉ là một loại biểu tượng. Trên thực tế một mảnh trống không, vừa vặn nhưng là bao hàm toàn diện một loại biểu hiện. Bởi vì cái này phòng học cùng học sinh ký túc xá đồng dạng, là có thể theo tâm ý, tùy ý biến hóa hoàn cảnh. Nói cách khác vô luận muốn cái gì dạng hoàn cảnh. Làm lão sư, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cho cái này phòng học thiết trí. Để cái này phòng học biến thành mình muốn bộ dáng. Như loại này có thể tùy ý biến hóa hoàn cảnh phòng học, còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là lão sư tùy thời có thể dẫn theo các bạn học, tùy ý tiến về đủ loại hoàn cảnh. Tiến hành xâm nhập thực tế quan sát. Triệu Vô Cực một ngựa đi đầu đi vào trong phòng học về sau, tiện tay vung lên. Nhưng kỳ thực đây chỉ là một loại tượng trưng động tác, trên thực tế làm hắn đi vào cái này phòng học lúc, tâm thần liền đã kết nối vào cái này phòng học trung tâm hệ thống. Tùy thời có thể khống chế cái này phòng học, biến thành mình muốn hoàn cảnh. Cho nên tại hắn vung tay lên về sau, nguyên bản trống trải phòng học trong nháy mắt liền xuất hiện ba bộ cái bàn, cùng với một cái giáo sư bục giảng, còn có bảng đen. Bên cạnh trên vách tường cũng là xuất hiện mấy cái cửa sổ. Bên ngoài có thể xem đến trời xanh mây trắng, cùng với nhu hòa ánh mặt trời chiếu tiến đến. Triệu Vô Cực cũng không có đem cái này phòng học cải biến quá mức khoa trương, đây là hôm nay tiết khóa thứ nhất, cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm. Tích lũy một chút kinh nghiệm, miễn cho chơi đến quá này, chờ một lúc đem sự tình làm hư. Các ngươi tất cả ngồi xuống A, hiện tại bắt đầu chính thức lên lớp. Triệu Vô Cực đi đến phía trên bục giảng, Hoàng Dung ba người thì là phân biệt tại cái bàn ngồi xuống. Bày ra một bộ hảo hảo nghe khóa học sinh bộ dáng. Đầu tiên, trước mắt lớp 5 một tạm thời chỉ có các ngươi ba cái học sinh. Đến tiếp sau khả năng còn sẽ có bạn học mới đến. Một cái lớp, chúng ta chủ yếu giảng chính là thần hoàn sư đến tột cùng là cái gì. Cùng với như thế nào dùng võ hồn tu luyện. Cảnh giới cao thấp là như thế nào phân chia. Triệu Vô Cực ho nhẹ hai tiếng về sau, nói. Hoàng Dung Dương quá Trương Vô Kỵ ba người, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Nói lên thần hoàn sư, liền không thể không nhắc tới võ hồn cái này mấu chốt chi vật. Triệu Vô Cực bắt đầu giảng bài. Thần hoàn sư ban đầu nhất tu luyện, mấu chốt ngay tại ở cái này võ hồn phía trên. Tại lúc mới bắt đầu nhất, như các ngươi hiện tại vừa mới thức tỉnh võ hồn trạng thái. Lúc này các ngươi còn chưa xứng xưng là thần hoàn sư, chỉ có thể mang theo hồn sư xưng hô. Chỉ có chờ các ngươi đạt đến hồn sư đỉnh phong, đem 10 cái hồn hoàn dung hợp làm một. Thành tựu một vòng thần chi về sau, mới thật sự là trên ý nghĩa thần hoàn sư. Ta hiện tại hay cùng các ngươi nói đơn giản một chút hồn sư cảnh giới phân chia, cùng với mỗi một cảnh giới đều sẽ có biến hóa như thế nào. Triệu Vô Cực nhìn xem Hoàng Dung ba người cái hiểu cái không ánh mắt, trong lòng biết những này tại Đấu La Đại Lục là cái đứa nhỏ đều hiểu được thưởng thức, đối với những thứ này thế giới khác người tới mà nói liền hoàn toàn là trống rỗng. Cho nên hắn chuẩn bị hôm nay liền giản lược giới thiệu một chút hồn sư. Còn lại ngay tại về sau dạy bảo bên trong, chậm rãi truyền thụ cho bọn hắn. Để tránh thoáng cái quán thâu quá nhiều, tham thì thâm. Để bọn hắn cái gì cũng không có học được. Tại thần hoàn sư phía dưới cảnh giới, gọi hồn sư. Mà hồn sư lại chia làm 100 cấp, mỗi 10 cấp một cái đại khảm. Thành công vượt qua, thực lực liền sẽ phi tốc tăng vọt. Theo thứ tự vì cấp 10 hồn sư, cấp 20 đại hồn sư, cấp 30 hồn tôn, cấp 40 hồn tông, cấp 50 hồn vương, cấp 60 hồn đế, cấp 70 hồn thánh, cấp 80 hồn đấu la, cấp 90 phong hào đấu la. Cùng với cuối cùng 100 cấp bán thần. Tại hồn sư trong tu luyện, mỗi lần tăng lên một cấp, trên người liền sẽ thêm ra một đạo hồn hoàn. Nói Triệu Vô Cực vì cho học sinh làm mẫu, thả ra chính mình hồn hoàn, chỉ thấy phía sau hắn một đạo hung manh cuồng bạo cự hùng hư ảnh hiện lên. Một vòng lại một vòng quang hoàn, vây quanh thân thể của hắn lơ lửng tại thân thể chung quanh. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người nhìn trong ánh mắt dị sắc liên tục, thật sự là hồn sư cái này hệ thống sức mạnh, đối với bọn hắn mà nói quá mới lạ. Cùng bọn hắn sở học cùng với thần tiên trong truyền thuyết hệ thống hoàn toàn khác biệt. Đây chính là ta hồn hoàn. Chín đạo hồn hoàn, đại biểu ta là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Triệu Vô Cực chỉ mình quanh thân lơ lửng chín đạo hồn hoàn, tiếp tục giải thích nói, đợi đến ta ngưng tụ ra thứ 10 đến hồn hoàn lúc, ta liền có thể xưng là bán thần. Lúc này ta liền đạt đến hồn sư đỉnh phong. Hoàng Dung ba người chăm chú lắng nghe, đồng thời cách không lấy ra bút ký tới bắt đầu ghi chép lão sư nói lời nói. Những này bút ký đều là bàn học hợp chất diễn sinh, làm bọn hắn ngồi vào trên bàn học thời điểm, liền đã một cách tự nhiên biết rõ nên như thế nào lấy ra lên lớp dùng bút ký những vật này. Mà khi ta có 10 đạo hồn hoàn, đặt đến hồn sư đỉnh phong về sau. Triệu Vô Cực nhìn thấy ba người chăm chú làm lấy bút ký, trong lòng âm thầm gật đầu. Nói tiếp, tiếp xuống muốn làm, chính là đem cái này 10 đạo hồn hoàn dung hợp làm một. Cực điểm thăng hoa, hóa thành một đạo thần hoàn. Lúc này bên ta có thể xưng là thần hoàn sư, ở vào một vòng thần cảnh giới. Mà khi đạt đến một vòng thần cảnh giới về sau, lúc này thần hoàn sư liền đã là lột đi nhục thể phàm thai. Sinh mệnh thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Từ đây trường sinh bất lão, thọ nguyên vô cùng vô tận. Đã là tiên thần chi lưu nhân vật. Hoàng Dung ba người nghe có chút trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn xem như minh bạch. Cái này cái gọi là thần hoàn sư, chỉ kỳ thật chính là trường sinh bất lao thành tiên phương pháp a. Lão sư, trở thành thần hoàn sư về sau, thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Hoàng Dung giơ tay lên, có chút khẩn trương đặt câu hỏi, cái kia có thể không phục sinh người đã chết. Trường sinh bất lao tự nhiên là có thể. Triệu Vô Cực trước giải đáp nàng vấn đề thứ nhất, tiện thể nói, trở thành cấp 10 hồn sư có thể sống 150 tuổi, cấp 20 đại hồn sư có thể sống 200 tuổi, cấp 30 hồn tôn có thể sống 300 tuổi, cấp 40 hồn tôn có thể sống 500 tuổi, cấp 50 hồn vương có ngàn năm thọ nguyên, cấp 60 hồn đế đến thọ 3.000 năm, cấp 70 hồn thánh 5.000 năm, cấp 80 hồn đấu la 10.000 năm, cấp 90 phong hào đấu la có thể sống 100.000 năm. Đến mức 100 cấp bán thần tuy không phải vô hạn, nhưng là thọ nguyên nhưng là nhiều đến không cách nào tính toán. Thần hoàn sư hệ thống chính là như vậy, tuổi thọ cùng trước kia hồn sư khác biệt. Dương Quá Trương Vô Kỵ hai người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng chính là nói trước mặt vị này bề ngoài bình thường Triệu lão sư, có thể sống trọn vẹn 100.000 năm. 100.000 năm nha. Hoa Hạ lịch sử cũng bất quá chỉ là mấy ngàn năm thôi. Ngay cả vị này Triệu lão sư tuổi thọ 1/20 cũng chưa tới. Sẽ không có gì có thể càng trực quan biết rõ, thần hoàn sư đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Đây tuyệt đối là thần tiên a. Thần hoàn sư, tuyệt đối là một loại tu tiên phương pháp. Lão sư, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đến một vòng thần hậu có thể phục sinh người đã chết sao? Hoàng Dung nhưng là đối với có thể sống bao lâu lơ đễnh, ngược lại là chấp nhất hỏi ra vấn đề này. Nếu như hồn phách vẫn còn, tự nhiên là có thể tùy tiện làm được. Triệu Vô Cực gật gật đầu, nhìn xem nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng lại lập tức dội nước lạnh nói, bất quá đây là đối với cái này thế giới mà nói, ngươi cũng không phải là giới này người. Thế giới của các ngươi quy tắc đến tột cùng như thế nào, ta chưa có đi qua không biết. Cũng không biết thần hoàn sư quy tắc. Vừa không thích đứng các ngươi thế giới kia. Bất quá rất lớn xác suất hẳn là không thích đứng. Như vậy a? Hoàng Dung lập tức mặt lộ vẻ vẻ mất mát. Nhưng mà nếu như ngươi muốn biết đáp án của vấn đề này, có thể đi hỏi thăm viện trưởng. Triệu Vô Cực đề nghị. Viện trưởng. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Không sai, viện trưởng nhất định có thể giải đáp nghi vấn của ngươi. Triệu Vô Cực khẳng định gật đầu nói. Ta biết, cảm ơn ngài, Triệu lão sư. Hoàng Dung trên mặt cuối cùng một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, chờ chút sau khóa nhất định phải đi tìm viện trưởng hỏi một chút. Chương 254, Keo Kiệt đến nghị rơi lệ. Tại dùng một bài giảng thời gian, để Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người đối với hồn sư, cùng với hồn hoàn hồn kỹ vân vân có sơ bộ khái niệm về sau. Triệu Vô Cực liền tuyên bố tan học, cũng nói cho bọn hắn mỗi ngày chỉ có hai tiết khóa, phân biệt là buổi sáng cùng buổi chiều. Buổi sáng khóa đã lên hết, bọn hắn hiện tại có thể tự do hoạt động, đợi đến xế chiều chung vào học tiếng vang lên, lại đến phòng học lên lớp. Mà mới đến Vạn Giới Học Viện Hoàng Dung ba người đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đi ra trường học về sau, đứng tại trên đường cái nhìn qua chung quanh từng tòa kiến trúc, đều có chút nhìn nhau mở mịt. Cũng may lúc này có một thiếu nữ đi ngang qua, vừa mới bắt gặp ba người mở mịt luôn cuống bộ dáng. Lập tức đi lên phía trước đáp lời nói, các ngươi là học viện mới tới học sinh sao? A. Ba người thoạt đầu sững sờ, bất quá khi chú ý tới thiếu nữ trước mắt thời điểm. Nhao nhao chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái này tên thiếu nữ thình lình có không kém gì Hoàng Dung mỹ mạo. Thậm chí tại tu vi tăng thêm giới, khí chất bên trên còn muốn càng hơn một chút. Đúng vậy a, xin hỏi ngươi cũng là học viện học sinh sao? Vẫn là Hoàng Dung trước kịp phản ứng, ý thức được thiếu nữ trước mắt khẳng định cũng là học viện học sinh. Không sai, ta là tiểu học 6 niên cấp học sinh. Thiếu nữ tự tin cười một tiếng, nhìn xem ba người nói, các ngươi hẳn là tân sinh a. Lớp ấy? Chúng ta là tiểu học lớp 5-1. Hoàng Dung xem như trong ba người lớn tuổi nhất, xem như đại biểu bắt đầu lời nói. Đến mức Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người, đã sớm tại thiếu nữ mỹ mạo dưới ngay cả lời cũng nói không ra. Tiểu học lớp 5-1A, vậy các ngươi phải gọi ta học tỷ. Thiếu nữ nói, ta gọi Ninh Vinh Vinh, các ngươi thì sao? Mới tới học muội học đệ. Học tỷ, ta gọi Hoàng Dung. Hoàng Dung trong mắt chuyển trượt một chút, trên mặt hiển hiện nhu thuận tiếu dung. Tự giác đóng vai lên muội muội nhân vật. Ninh Vinh Vinh đưa mắt nhìn sang Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người, lập tức để hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây ngô tiểu nam hải, vô ý thức thân thể căng cứng. Học tỷ, ta gọi Dương Quá. Dương Quá khẩn trương lời nói đều có chút nói không lưu loát. Học tỷ, ta gọi Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thì là con mắt căn bản không dám nhìn nàng, túi đầu nhỏ giọng nói. Nguyên lai là Hoàng học muội, còn có Dương học đệ cùng Trương học đệ A. Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đẹp hiển hiện tràn ngập lực tương tác mỉm cười. Do hỏi, ta vừa rồi thấy các ngươi ba người đứng ở chỗ này, là có cái gì phiền não sao? Nghe xong nàng hỏi, Hoàng Dung ba người lập tức đem chính mình trước mắt đối mặt phiền não kể ra đi ra. Ninh Vinh Vinh chỉ là mỉm cười lắng nghe. Đợi đến ba người sau khi nói xong, mới nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra là thế, tình huống ta đã hiểu rõ. Mặc dù ta chỉ là sớm hơn các ngươi đến một đoạn thời gian, nhưng là liên quan tới học viện các phương diện tình huống, vẫn là biết rõ một chút. Hôm nay liền để ta mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh đi. Có thật không? Có điều, học tỷ, này có thể hay không quá làm phiền ngươi? Hoàng Dung ba người thoạt đầu vui mừng, rất nhanh lại có chút ngượng ngùng nói. Không sao, chiếu cố tân sinh vốn là chúng ta những này tiền bối nhiệm vụ. Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trên thực tế nàng hôm nay sẽ trùng hợp đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì thân là viện trưởng ra ra an bài nhiệm vụ. Làm cho nàng xem như tiền bối mang những này học đệ học mỗi nhóm. Bằng không toàn bộ học viện khu lớn như vậy, làm sao sẽ như vậy trùng hợp liền gặp phải ba người này. Lúc này, Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức đối ba người nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm chưa đi. Nghe xong lời này, Hoàng Dung ba người lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình từ hôm qua bắt đầu liền không có ăn cơm xong. Nói chưa dứt lời, nói chuyện thật đúng là cảm giác hơi đói. Ninh Vinh Vinh dẫn theo Hoàng Dung ba người, đi tới một chỗ to lớn công trình kiến trúc trước. Trên cùng treo một khối bảng hiệu, nhà ăn. Nàng hướng về sau lưng ba người giải thích nói, nơi này là học viện nhà ăn, học sinh có thể bằng vào thẻ học sinh, tới đây miễn phí dùng cơm. Nói, Ninh Vinh Vinh lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, hiện ra hình chữ nhật hình. Chính diện là Vạn Giới Học Viện 4 chữ, mặt sau thì là Ninh Vinh Vinh 3 chữ. Hiển nhiên vật này chính là cái gọi là thẻ học sinh. Nhìn đến đây, Hoàng Dung ba người cũng là mau từ chữ vật khí bên trong lấy ra trước đây không lâu sau khi tan học. Triệu Vô Cực phát cho học sinh của bọn hắn chứng. Trên ngoại hình cùng Ninh Vinh Vinh trong tay bạch ngọc lệnh bài giống nhau như lúc, chỉ là danh tự nơi đó khác biệt thôi. Làm bốn người trong tay cầm thẻ học sinh, đến gần cửa phòng ăn thời điểm, đại môn cảm ứng được thẻ học sinh tồn tại, liền tự động mở ra. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng ăn bên trong trang hoàng bố trí hết sức khí quyển, chia từng cái phòng nhỏ. Ninh Vinh Vinh mang theo Hoàng Dung ba người tùy tiện chọn một cái phòng nhỏ, bên trong bố trí bị nàng thiết lập thành mở tiệc chiêu đãi khách nhân bộ dáng. Bởi vì đám người còn không quá quen, cho nên áp dụng là ăn riêng chế. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều để đó một bản menu. Ninh Vinh Vinh trực tiếp chọn một vị trí ngồi xuống, cầm lấy menu liền bắt đầu chọn món ăn. Nhìn thấy còn đứng ngốc tại cửa ra vào Hoàng Dung ba người, nói, nơi này vị trí rất nhiều, các ngươi tùy tiện chọn một là đủ. Nếu như thực sự không biết muốn ăn cái gì lời nói, menu sẽ tự động căn cứ khẩu vị của các ngươi, đề cử một chút món ăn cho các ngươi nhìn. Hoàng Dung ba người lúc này mới chọn đi một lần Ninh Vinh Vinh gần chút chỗ ngồi xuống, hoặc bộ dáng của nàng cầm lấy menu, mở ra xem, quả nhiên liên tiếp quen thuộc tên món ăn đập vào mi mắt, còn kèm theo có hình ảnh. Nhà ăn bản thân là không tồn tại cái chiêu gì bài món ăn, bởi vì nơi này còn không có chiêu đầu bếp. Cho nên hết thảy món ăn đều là tự động tạo ra, menu sẽ căn cứ chọn món người trong trí nhớ ăn qua món ăn, bắt đầu đề cử. Như vậy nhà ăn có một cái chỗ tốt. Đó chính là không có làm dâu trăm họ tình huống phát sinh, dù sao có người ưa thích ngọt, có người chán ghét ngọt, có người ưa thích thối. Có chút chủng tộc khác, khả năng liền thích ăn thịt tươi, hoặc là uống máu tươi, thậm chí có thích ăn liệu. Chỉ bằng một cái đầu bếp lời nói, như thế nào thỏa mãn đông đảo phức tạp khẩu vị. Nhưng bây giờ loại mô thức này liền không giống. Học sinh trong này chọn món ăn, trên menu hiển hiện cũng sẽ là học sinh trong trí nhớ ăn qua món ăn, như vậy điểm nhất định là tự mình nghĩ ăn món ăn. Cũng sẽ không tồn tại cái gì không hợp khẩu vị tình huống. Đương nhiên, như vậy hình thức cũng sẽ có thiếu sót. Thì như nói hiện tại, Ninh Vinh Vinh xem như thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư, từ nhỏ đã ăn lửa sơn chân hải vị. Bởi vậy lấy thức ăn đơn điểm món ăn thời điểm, điểm thức ăn tự nhiên xa hoa vô cùng. Hoàng Dung xem như đảo đào hoa đảo chủ con gái, tự nhiên là không thiếu tiền. Bản thân lại cực kỳ am hiểu chủ nghệ, bởi vậy điểm ra món ăn tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Cứ việc so ra kém Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng không so nàng thế giới bên trong quan lớn đại thần ăn sai. Hai vị này đều là ăn lửa sơn chân hải vị bạch phú Mỹ, cho nên đều rất biết ăn. Điểm ra món ăn tự nhiên là phiêu hương bốn phía, để cho người nhìn đều chảy nước miếng. Nhưng là Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người liền thảm. Không. Hẳn là chỉ có Trương Vô Kỵ thảm. Dương Quá còn tốt một chút, mặc dù từ nhỏ liền cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng là về sau bị tiếp đến Quách Tĩnh nhà, ngồi cùng bàn ăn cơm, ăn tự nhiên là Hoàng Dung làm đồ ăn, bởi vậy điểm món ăn coi như là qua được. Nhưng là Trương Vô Kỵ từ nhỏ liền sinh sống ở tài nguyên cằn cỗi băng hòa đảo, kia địa phương rách nát trừ muối ngoài ra, cái khác đủ loại đồ gia vị là đừng nghĩ. Lại thêm không có chuyên môn làm đồ ăn nổi chén cái gáo buồn vân vân. Có thể nghĩ, từ nhỏ đã chưa ăn qua vật gì tốt. Chứ thịt hầm chính là thịt nướng. Bởi vậy hắn trên menu hiển hiện tên món ăn, cũng chỉ có đáng thương hơn 10 đạo mà thôi. Đợi đến hắn gọi món ăn về sau, xuất hiện tại hắn trên bàn cơm hơn 10 đạo món ăn. So sánh còn lại 3 người, quả thực là keo kiệt để cho người nghĩ rơi lệ. Chương 255, cảm giác có bị mạo phạm đến. Nhà ăn, phòng nhỏ bên trong. Nói là phòng nhỏ, kỳ thật không gian bên trong phi thường lớn, tuyệt không phải bên ngoài nhìn qua như vậy nhỏ hẹp. Lúc này không khí hiện trường có chút vi diệu. Ninh Vinh Vinh Hoàng Dung Dương Quá ba người trước bàn sơn chân hải vị, cùng Trương Vô Kỵ trước bàn lác đác không có mấy thịt hầm thịt nướng, hình thành so sánh rõ ràng. Năm nay mới bất quá 10 tuổi Trương Vô Kỵ không tự chủ được đầu chậm rãi thấp, chỉ cảm thấy trên người hoa lệ quần áo, cũng che giấu không được cố kiêu nghèo kết hủ lậu khí tức. Cùng cách đó không xa ba vị giống như người của hai thế giới. Hoàng Dung cùng Dương Quá trong lòng hai người thầm têu hỏng bét. Cũng may lúc này, Ninh Vinh Vinh lời nói, đánh vỡ hiện trường không khí ngột ngạt. Đúng rồi. Hôm nay là các ngươi ngày đầu tiên lên lớp A. Đã như vậy, hôm nay một trận này, học tỷ tiểu mời các ngươi ăn bữa ngon. Ninh Vinh Vinh tựa như không có chú ý tới hiện trường không khí lung túng đồng dạng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhà ăn món ăn bình thường là miễn phí. Nhưng là cũng có không miễn phí món ăn. Hoàng Dung Dương Quá, cùng với đang cúi đầu Trương Vô Kỵ quả nhiên bị hắn đoạn văn này hấp dẫn lấy lực chú ý, đến cùng chỉ là cái 10 tuổi đứa nhỏ. Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Mắt thấy ba người họ đưa ánh mắt về phía đã biết bên trong, Ninh Vinh Vinh cười lấy ra thẻ học sinh của mình, nói, không miễn phí món ăn, tự nhiên là cần tiêu hao phí tổn. Bất quá cần thiết cũng không phải là thế tục tiền tài, mà là vạn giới học viện nơi này thông dụng học phần. Các ngươi hẳn là còn không có cẩn thận nghiên cứu qua thẻ học sinh A. Đây cũng không phải là một khối bình thường lệnh bài. Hoàng Dung ba người sau khi nghe xong, nhao nhao lấy ra thẻ học sinh của mình, bắt đầu cẩn thận quan sát. Nhưng là lật qua lật lại, vẫn là không phát hiện huyền cơ gì. Cảm giác đây chính là một khối phổ thông lệnh bài nha. Đưa vào hồn lực thử xem. Ninh Vinh Vinh nhắc nhở nói. Sáng nay sơ bộ hiểu rõ như thế nào hồn sư Hoàng Dung ba người, tự nhiên biết rõ nàng chỉ hồn lực chỉ là một cái gọi chung. Trên thực tế trên người mình nội lực cũng có thể tính làm là hồn lực một loại. Chớ nói chi là thức tỉnh võ hồn về sau, nội lực đã sớm bởi vì võ hồn mà sản sinh biến hóa. có thể tính làm là danh phủ kỳ thực hồn lực. Hoàng Dung ba người tại hướng thẻ học sinh bên trong đưa vào hồn lực về sau, quả nhiên chỉ thấy lệnh bài bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng vậy mà trực tiếp biến thành một cái điện thoại di động. Không sai, người học sinh này chứng đã là một loại chứng minh, cũng là một loại học sinh ở giữa thông dụng điện thoại. Công năng tác dụng cùng cảm ứng điện thoại cùng loại. Chỉ thấy lệnh bài biến thành trên màn hình điện thoại di động, hiện lên giản dị tư liệu. Đại khái chính là bọn họ danh tự, giới tính, chủng tộc, niên cấp, cùng với còn thừa học phần là bao nhiêu. Ba người hiện tại mỗi người còn thừa điểm tích lũy đều là 1.000. Học phần tại vạn giới học viện là phi thường hữu dụng, có thể lẫn nhau chuyển nhượng, đến tiến hành giao dịch. Cũng có thể dùng để mua đồ vân vân. Ninh Vinh Vinh bắt đầu giải thích học phần tác dụng. Hiện tại vạn giới học viện chỉ có tiểu học bộ, phân biệt là lớp 5-1 đến lớp 5-6. Mỗi tháng, khác biệt niên cấp học sinh đều có thể nhận được khác biệt học phần. Lớp 5-1 có thể nhận được 1.000 học phần, lớp 5-2 có thể nhận được 2.000 học phần, cứ thế mà suy ra. Đến lớp 5-6 thì có thể nhận được 6.000 học phần. Những này học phần tương đương với học viện cho các ngươi phân phát tiền sinh hoạt. Mà thu được học phần phương thức, trừ mỗi tháng học viện cho các ngươi phân phát ngoài ra. Còn có thể thông qua hoàn thành học viện bố trí làm việc, cùng với định kỳ khảo thí, còn có học viện bố trí nhiệm vụ vân vân. Đây đều là thu hoạch được học phần phương thức. Hoàng Dung ba người nghe, rất nhanh liền lý giải học phần đến tột cùng là cái gì. Cái này không phải liền là vạn giới học viện tiền tệ, cũng liền tương đương với bọn hắn thế giới tiền sao. Mà thẻ học sinh tác dụng, trừ là một cái thân phận chứng minh ngoài ra, vẫn là một cái liên lạc công cụ, cùng với khi nhàn hạ tiêu khiển đồ chơi. Ninh Vinh Vinh tay cầm biến thành điện thoại hình thái thẻ học sinh, bắt đầu tiến hành thao tác. Lập tức Hoàng Dung ba người trên tay điện thoại, phát ra len ken tiếng nhắc nhở. Trên màn hình hiện ra một đạo tin tức, lớp 5-6 học sinh, Ninh Vinh Vinh thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Hoàng Dung ba người lập tức đưa mắt nhìn sang nàng, hiển nhiên đối với cổ đại xuất thân các nàng mà nói, như loại này công nghệ cao đồ chơi, quả nhiên vẫn là quá thâm ảo. Không hiểu lời nói, liền lựa chọn công năng quán thâu, sẽ trực tiếp để các ngươi hiểu được như thế nào sử dụng. Ninh Vinh Vinh nhắc nhở nói, trực tiếp ở trong lòng nghĩ, hoặc là nói mở miệng là được. Công năng quán thâu. Hoàng Dung ba người thử thăm dò. Đọc lên câu nói này. Đinh. Bắt đầu công năng quán thâu. Lập tức, điện thoại phát ra cứng nhắc cơ giới hóa âm thanh. Cùng lúc đó, Hoàng Dung ba người chỉ cảm thấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, bao hàm một loạt tri thức. Vô ý thức nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa trong đầu tri thức. Mà đợi đến ba người lại lần nữa khi mở mắt ra, nhìn về hướng trong tay điện thoại, bây giờ đã không còn mê mang. Nhao nhao có chút kích động bắt đầu loay hoay điện thoại. Đầu tiên, đương nhiên là đồng ý xin hảo hữu. Cứ như vậy, Ninh Vinh Vinh trở thành bọn hắn sổ truyền tin bên trong cái thứ nhất hảo hữu. Hoàng Dung nhìn xem sổ truyền tin bên trong biểu hiện hình cái đầu, phát hiện là Ninh Vinh Vinh bộ dáng. Hiếu kỳ điểm hạ đi, lập tức một hàng tư liệu hiện hiện mà ra. Cùng thẻ học sinh bên trên tư liệu giống nhau như lúc. Tính danh, Ninh Vinh Vinh. Giới tính, nữ. Chủng tộc, nhân loại. Tuổi tác, 327 tuổi. Niên cấp, tiểu học 6 niên cấp. Học phần, tư ẩn, không cách nào xem xét. Tư liệu mặc dù giản dị, nhưng là Hoàng Dung nhìn nhưng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Mục tiêu trọng điểm chú ý tại tuổi tác phía trên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt cái này dị thường hiền lành, nhìn lên tới tràn ngập thiếu nữ sức sống, nhìn ra nhiều nhất bất quá 20 tuổi học tỷ, lại là cái dòng dã hơn 300 tuổi lao bà. Luận tuổi tác, khi nàng tổ nãi nãi đều đủ. Khi biết Ninh Vinh Vinh số tuổi thật sự về sau, giờ phút này Hoàng Dung cảm giác đã có chút không cách nào nhìn thẳng nàng. Bởi vì Hoàng Dung cảm thấy Ninh Vinh Vinh thấy thế nào, làm sao đều có loại lao thái bà giả bộ nai tơ là thị cảm. Ừm. Sao rồi? Ninh Vinh Vinh không hiểu cảm giác có loại bị mạo phạm đến cảm giác. Tuân theo nội tâm trực giác, đem ánh mắt khóa chặt trên thân Hoàng Dung. Không, không có gì. Hoàng Dung toàn thân giật mình, vô ý thức lộ ra nhu thuận tiếu dung. Không để lại dấu vết bắt đầu nói sang chuyện khác, Ninh học tỷ, đem ngài gia nhập sổ truyền tin về sau ta liền có thể tùy thời liên hệ ngài. Đúng không? Không sai, thẻ học sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Ninh Vinh Vinh quả nhiên bị chuyển di chủ đề. Hoàng Dung trong lòng thở dài một hơi, liền vội vàng đem trong lòng thất lệ ý nghĩa vứt bỏ, bắt đầu chuyên tâm nghe giảng. Lẫn nhau gia nhập sổ truyền tin về sau tiểu coi như các ngươi trở lại thế giới của mình, cách một cái thế giới cũng có thể thông qua sổ truyền tin liên hệ ta. Bất kể là giọng nói vẫn là video đều có thể. Ninh Vinh Vinh bàn tay như ngọc trắng giơ điện thoại nói. Thật thần kỳ a. Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ hai người đầy mặt sợ hãi thán phục, mặc dù bọn hắn đối với có thể vượt qua thế giới liên hệ khái niệm cũng không phải hiểu như vậy, nhưng là đối với loại này có thể tùy thời tùy chỗ thông tin công năng, lại cảm giác thật rất ngưu bê. Kỳ thật thẻ học sinh sở dĩ có thể vượt qua thế giới liên hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì vạn giới học viện hệ thống quan hệ, thẻ học sinh là do vạn giới học viện hệ thống tự chủ tạo ra. Cùng Lý Kiệt Khắc quan hệ không lớn, hắn hiện tại chính mình cũng không có bản sự kia có thể xuyên qua thế giới. Lại như thế nào có thể chế tạo ra loại này có thể vượt thế giới thông tin đồ đâu? Chương 256, hồn kỹ không đáng tiền. Đang dạy Hoàng Dung ba người học được thẻ học sinh chính xác phương pháp sử dụng về sau. Ninh Vinh Vinh liền triệt hồi mấy người trước kia điểm miễn phí bữa ăn, một lần nữa điểm một chút thu phí bữa ăn. Chỉ thấy mấy người trên bàn ăn nguyên bản thức ăn hóa thành điểm sáng biến mất, sau đó mấy bản lóe ra quang mang thức ăn xuất hiện, nồng đậm năng lượng khí tức hôn tạm mùi đồ ăn đập vào mặt. Những này chính là thu phí bữa ăn. Cùng miễn phí phổ thông bữa ăn khác biệt, những thức ăn này trừ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục ngoài ra, quan trọng nhất là ăn về sau còn có thể tăng trưởng công lực. Cho nên mới muốn cái khác thu phí. Các ngươi vừa mới đến trường học, nên còn không có chính thức tu luyện A. Những thức ăn này đồ ăn hẳn là đối với các ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Ninh Vinh Vinh mỉm cười ra hiệu ba người không cần phải khách khí. Hoàng Dung ba người mắt thấy thịnh tình không thể chối từ, cũng không có lại khách khí với nàng. Riêng phần mình dùng đũa kẹp lên một ngụm món ăn nuốt vào, lập tức cũng chỉ cảm giác một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Tiếp lấy nội lực trong cơ thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một tia. Một ngụm món ăn, bù đắp được ngày xưa nửa tháng khổ công. Thế này sao lại là món gì, quả thực chính là tăng trưởng công lực linh đan rượu dược a. Chắc không được muốn thu học phần, không thu mới kỳ quái đi. Ninh Vinh Vinh mời ba người ăn cơm, tổng cộng chỉ phí 100 học phần. Điểm món ăn đều là một chút cố bản bồi nguyên, thích hợp bọn hắn giai đoạn hiện nay ăn món ăn. Mặc dù hiệu quả càng tốt hơn, quý hơn món ăn cũng không phải không có. Nhưng cũng không phải là nàng keo kiệt, chủ yếu là bởi vì bọn hắn hiện tại ngay cả chính thức hồn sư đều không phải là, cho bọn hắn ăn xong tất cả đều là quá bổ không tiêu nổi. Một bữa cơm ăn đến, chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn, Ninh Vinh Vinh còn dẫn bọn hắn bốn phía tản bộ một chút, làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Đầy đủ bày ra một tên học tỷ cần phải có cái dạng gì biểu hiện, vượt mức hoàn thành Lý Kiệt Khắc bàn giao nhiệm vụ. Đinh linh 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 linh. Buổi chiều chung vào học âm thanh, cuối cùng vang lên. Hoàng Dung Dương Quá Trương Vô Kỵ ba người một lần nữa trở lại phòng học, tại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Một lát sau, Triệu Vô Cực chậm rãi đi đến. Bắt đầu hôm nay thứ nhì khóa. Bên trên tiết khóa chúng ta giảng lý luận, một cái tiết khóa liền đến tiến hành thực tiễn. Hắn nói, thiện tay vung lên. Trong phòng học hoàn cảnh lập tức đại biến bộ dáng, biến thành phong bế yên tĩnh phòng luyện công. Các ngươi đã thức tỉnh võ hồn, tiếp xuống liền có thể sơ bộ tiến hành hồn lực tu luyện. Triệu Vô Cực nói, trống rỗng lấy ra ba quyển sách đưa cho ba người. Hoàng Dung trong lòng ba người có chút kích động, cảm thấy đây là tiên pháp. Sau khi nhận lấy phát hiện bìa có cơ sở luyện khí quyết 5 chữ, mở ra xem, phía trên đều là một chút xem không hiểu văn tự. Nhưng không quan hệ, học viện đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Bởi vậy phía trên văn tự trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào ba người trong mi tâm. Lập tức một cỗ tin tức xuất hiện tại não hải. Nhắm mắt tiêu hóa một phen trong đầu tin tức về sau, Hoàng Dung ba người mở to mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Bởi vì cái này cái gọi là tiên pháp, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy cùng nội công rất giống. Không. Cái này nha hoàn toàn chính là nội công A. Chỉ bất quá cái này vạn giới học viện phái phát tên là cơ sở luyện khí quyết nội công, muốn xa so với bọn hắn học qua nội công muốn càng thâm ảo hơn vô số lần. Mà lại là trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa, không cần giống như nội công đồng dạng thông qua tiêu hóa ăn hết đồ ăn luyện tinh hóa khí, để luyện ra nội lực. Chẳng lẽ kỳ thật nội công, chính là phiên bản đơn giản hóa tu tiên chi thuật? Trong lúc nhất thời Hoàng Dung trong lòng ba người hiện ra đông đảo suy đoán. Sau đó, Triệu Vô Cực bắt đầu chỉ đạo ba người tiến hành lần thứ nhất võ hồn tu luyện. Kỳ thật sớm tại thức tỉnh ra võ hồn thời điểm, Hoàng Dung ba người cũng cảm giác được tự thân phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng lại cũng không biết loại biến hóa này, cùng trước kia có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng bây giờ theo xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu nhập định, tiến hành tu luyện bước đầu tiên, cảm ứng năng lượng thiên địa về sau. Lập tức liền phát hiện địa phương khác nhau. Nguyên bản chưa giác tỉnh võ hồn thời điểm, bọn họ là không cảm ứng được giữa thiên địa ở khắp mọi nơi năng lượng, không có cái kia tư chất. Nhưng khi ngưng tụ võ hồn về sau, hiện tại ngay từ đầu tu luyện, lập tức liền có thể cảm giác được xung quanh giữa thiên địa nồng đậm năng lượng. Nếu như dùng thế giới tu tiên thuật ngữ đến thuyết minh lời nói, nguyên bản Hoàng Dung ba người chính là không có linh căn phàm nhân, căn bản cũng không đầy đủ tu tiên tư cách. Nhưng khi thức tỉnh võ hồn về sau, lập tức liền từ phàm nhân biến thành có được đỉnh cấp linh căn thiên trao thiên tài. Thần hoàn sư hệ thống, cơ sở nhất mấu chốt ngay tại ở võ hồn. Chỉ cần có được võ hồn, liền có được cường đại cơ sở. Ngưng tụ hồn hoàn là một cách tự nhiên, không cần phương pháp gì. phải nói phương pháp sớm sẽ theo võ hồn ngưng tụ, cắm rễ tại hồn sư sâu trong linh hồn. Đây là một cả bộ thành thể hệ phương pháp tu luyện, dùng võ hồn làm hạch tâm. Không ngừng lớn mạnh, không ngừng đi cảm ứng thiên địa huyền bí, khiến cho bản thân linh hồn nhục thể không ngừng thăng hoa. Hoàng Dung ba người quá trình tu luyện rất thuận lợi. Bản thân ba người bọn họ liền có nhất định nội công cơ sở, lại thêm trước kia được mời ăn một bữa tiệc lớn, cùng với vạn giới học viện nơi này giữa thiên địa nồng đậm năng lượng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa mới tu luyện, trong cơ thể tích xúc lực lượng liền tuân theo cơ sở luyện khí quyết vận chuyển lộ tuyến, bắt đầu phi tốc bao tác. Ông! Ngắn ngủi trong chốc lát, ba người liền đạt đến cấp 10 hồn lực đỉnh phong. Bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn. Năng lượng trong thiên địa bắt đầu chen chúc mà đến, hiệp trợ ba người ngưng tụ hồn hoàn. Cuối cùng, ba đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn, lơ lửng tại ba người chung quanh thân thể. Hoàng Dung ba người cũng đúng lúc mở to mắt, chỉ cảm thấy nương theo lấy chính thức đạt đến hồn sư cảnh giới, bất luận là tố chất thân thể, vẫn là tinh thần lực, cùng với trong cơ thể hồn lực, đều đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ừm, coi như chung quy chung củ đi. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm gật đầu. Hiện nay từ hồn sư tự mình ngưng tụ mà ra hồn hoàn, cùng trước kia săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn cũng không đồng dạng. 300 năm phát triển một chút đến, hiện tại 100 năm hồn hoàn, tương đương với đi qua ngàn năm hồn hoàn. Hàm kim lượng khá cao. Hơn nữa đối với hiện tại đấu la đại lục hồn sư mà nói, mỗi một cái hồn hoàn hồn kỹ chỉ có thể coi là thêm đầu. Có đương nhiên được, không có cũng không sao cả. Bởi vì hiện tại quốc gia thiết lập trong thư viện có rất nhiều hồn kỹ có thể cung cấp người học tập. Thiên kỳ bách quái, luôn có một cái thích hợp ngươi. Hồn hoàn mang đến hồn kỹ, chẳng qua là cho ngươi một cái không cần học tập cố định hồn kỹ thôi. Dù là hồn hoàn hình thành hồn kỹ không bằng tâm ý cũng không có quan hệ, hồn sư còn có thể ngày mai học tập hồn kỹ khác. Thì tương đương với pháp thuật thần thông cùng với võ công chiêu thức vân vân, cũng có thể học tập. Không hề giống trước kia, mỗi cái hồn sư đều tự thủ hồn hoàn 9 cái hồn kỹ, cũng sẽ không nghĩ đến tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ có thể nói làm thoát khỏi hồn hoàn cố định hồn kỹ hạn chế về sau, thả tự mình các hồn sư, sức sáng tạo là phi thường kinh khủng. Đủ loại thiên kỳ bách quái hồn kỹ, tự giác cống hiến cho quốc gia, tại thư viện quốc gia bên trong trồng khắp nơi đều là. Tự sáng tạo hồn kỹ cũng sớm đã là nát phố lớn đồ chơi. Đương nhiên, cứ việc tự sáng tạo hồn kỹ rất nhiều, có thể cung cấp người tùy ý học tập. Nhưng là cái đồ chơi này nghĩ muốn học được lời nói, vẫn còn cần nhất định độ phù hợp, cùng với ngộ tính. Cũng không phải nói ngươi biết cái nào đó hồn kỹ phương pháp tu luyện, ngươi liền nhất định có thể học được cái nào đó hồn kỹ. Muốn sớm như vậy liền thiên hạ đại loạn. Chương 257, về nguyên bản thế giới. Xa điêu anh hùng chuyện thế giới. Một lần nữa trở lại thế giới này Hoàng Dung, lập tức liền cảm nhận được chỗ khác biệt. Có võ hồn, có thể cảm ứng năng lượng thiên địa về sau. Về tới đây nàng lập tức phát hiện năng lượng trong thiên địa cực kỳ mỏng manh, cùng vạn giới học viện nơi đó so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Bởi vậy rõ ràng, nơi này mỏng manh năng lượng là không cho phép mạnh mẽ quá đáng người tu hành xuất hiện. Cũng khó trách các nàng thế giới này chỉ có thể luyện võ. Lúc này Hoàng Dung đã sớm tại vạn giới học viện vượt qua hơn một tháng thời gian, nhưng là bởi vì hai thế giới chênh lệch thời gian, thế giới này thời gian là đình chỉ trạng thái. Nói cách khác vô luận nàng tại vạn giới học viện đợi bao lâu, trở lại thế giới này đều chỉ sẽ là đi qua trong nháy mắt. Trái lại cũng giống vậy, vô luận Hoàng Dung ở cái thế giới này đợi bao lâu, trở lại vạn giới học viện cũng chỉ là đi qua trong nháy mắt. Đây là Lý Kiệt Khắc vì để tránh cho học sinh phát sinh cái gì cảnh còn người mất thảm kịch, cho nên tận lực đối với song phương thế giới tiến hành điều chỉnh. Miễn cho phát sinh một học sinh chờ ở học viện vài ngày thời gian, trở lại thế giới của mình lại đi qua mấy trăm năm sự tình. Muốn như thế cũng quá đồ phá hoại. Mà liên quan tới chênh lệch thời gian vấn đề, Hoàng Dung thật là sớm trước kia liền biết. Bằng không cũng sẽ không nghỉ ngơi một tháng, mới trở về một lần. Mà nàng lần này trở về chủ yếu vẫn là vì mình phụ thân, muốn đem phụ thân của mình đưa đến vạn giới học viện. Dù là không thể gia nhập học viện, nơi đó nồng đậm năng lượng thiên địa, người bình thường chờ ở núi đó cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Lại càng không cần phải nói, giống như Hoàng Dược Sư như vậy võ lâm cao thủ, chờ ở vạn giới học viện hoàn cảnh như vậy bên trong, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Thậm chí đụng chạm đến tiên đạo huyền bí cũng khó nói. Hơn nữa nếu như có thể mà nói, Hoàng Dung cũng nghĩ phụ thân và chính mình cùng một chỗ chuyển tu thần hoàn đạo, cùng một chỗ tu luyện võ hồn. Đến cuối cùng, có lẽ thật có thể phục sinh mẫu thân cũng khó nói. Sau khi hạ quyết tâm, Hoàng Dung quyết định lập tức trở về Đào Hoa Đảo, đem mọi chuyện cần thiết đều nói với mình phụ thân. Tin tưởng phụ thân nghe xong, tuyệt đối sẽ đồng ý cùng nàng cùng đi. Chỉ thấy Hoàng Dung dưới chân đột nhiên hiện lên xương trắng, ngay sau đó xương trắng càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành đám mây. Đem nàng cả người nâng lên, sau đó mang theo nàng phóng lên tận trời. Đây là Hoàng Dung ở nơi này thời gian một tháng bên trong, đi thư viện tìm tới một cái hồn kỹ, tên là cưới mây đạp gió. Phi thường thực dụng một cái hồn kỹ, thi triển đi ra sau có thể ngưng tụ ra đám mây, mang người bay lên trời. Trên đường đi, Giá Vân phong trì điện tốc. Hoàng Dung bay không quá cao, bởi vì quá cao lời nói không khí không đủ. Cho nên chỉ là bảo trì khoảng 100 mét khoảng cách tầng trời thấp phi hành, thấp như vậy khoảng cách, tự nhiên không khỏi thường xuyên bị người đi đường nhìn thấy, kinh vi thiên nhân. Một thân tuyết trắng vũ y Hoàng Dung, toàn thân bị gió thổi phật băng rua bay múa, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Vô số người thấy được nàng thân ảnh về sau, đều kêu thẳng tiên nữ hạ phàm. Một bên khác, Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới, Trung Nam Sơn. Dương Quá về tới đây thời điểm, đồng dạng chỉ là đi qua trong nháy mắt. Lúc này trời vừa đen, toàn chân giáo mọi người mới vừa mới nằm ngủ. Không có bất kỳ người nào phát hiện Dương Quá, đã sớm tại một cái thế giới khác đợi hơn một tháng thời gian. Mà ở trở lại trong thế giới này về sau, Dương Quá cả người nhưng là có chút mờ mịt. Cha mẹ của hắn trên thế giới này sớm đã đi về coi tiền, hiện nay chân chính đối tốt với hắn cũng chỉ có Quách Bá Phụ. Chỉ là hắn luôn cảm thấy Quách Bá Mẫu đang cố ý nhắm vào mình. Thậm chí khả năng cha mình chết, cũng lớn có ẩn tình. Nói không chừng cùng Quách Bá Phụ Quách Bá Mẫu có quan hệ. Bằng không tại sao tên của hắn gọi là Dương Quá, chữ cải chi. Cái tên này vẫn là Quách Bá Phụ cho hắn lên, tại sao phải cho hắn lên một cái danh tự như vậy? Dương Quá, họ Dương có sai lầm. Chữ cải chi, cần đổi. Nhưng là hắn có cái gì sai lầm đâu. Tất nhiên không phải hắn có sai lầm, như vậy thì là người khác. Như vậy là ai phạm sai lầm đâu. Chỉ có thể là phụ thân của hắn đi. Dù sao Dương cái họ này, là từ phụ thân nơi đó kế thừa qua tới. Dương Quá hồi tưởng lại tại đưa cho mình đến Trung Nam Sơn trên đường, làm chính mình hỏi phụ thân là không phải là bị hại chết lúc. Quách Bá Phụ sắc mặt do dự. Làm chính mình suy đoán nói phụ thân là bị Quách Bá Phụ Quách Bá Mẫu hại chết thời điểm, Quách Bá Phụ tức giận tiện tay đập nát tảng đá lớn. Thì càng cảm thấy phi thường khả nghi. Nơi đây đủ loại liên hệ tới, Dương Quá dám đoán chắc. Quách Bá Phụ Quách Bá Mâu đối với mình cái chết của phụ thân tuyệt đối biết rõ, thậm chí khả năng cái chết của phụ thân liên quan tới bọn họ hệ. Bằng không tại sao không dạy chính mình võ công? Rõ ràng Quách Bá Phụ được xưng là đại hiệp, chịu vạn người kính ngưỡng, võ công cái thế. Tại sao không dạy chính mình võ công? Hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình đưa tới toàn chân giáo. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy phi thường khả nghi. Phi thường kỳ quặc. Dương Quá cảm thấy, muốn biết rõ ràng cha mình nguyên nhân cái chết. Mấu chốt ngay tại ở Quách Bá Phụ Quách Bá Mẫu trên người. Chỉ là hiện tại hắn vừa mới gia nhập Vạn Giới Học Viện không lâu, mặc dù trở thành hồn sư, nhưng là nghĩ muốn ở cái thế giới này vô địch thiên hạ còn kém một chút. Chí ít hắn hiện tại chính mình cảm giác, nếu như cùng Quách Bá Phụ đối chiến lời nói, tuyệt đối không thắng. Bởi vậy Dương Quá quyết định trước tiên ở thế giới này nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, thuận tiện nhìn xem ngày mai toàn chân giáo sẽ như thế nào dạy hắn, hơn nữa tại nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lúc đó. Hắn cũng có thể làm quen một chút tự thân lực lượng. Lợi dụng hai thế giới chênh lệch thời gian tới tu luyện, dù sao vô luận ở cái thế giới này bao lâu, trở lại Vạn Giới Học Viện cũng chỉ biết đi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đợi đến hắn tại Vạn Giới Học Viện học tập, tu luyện tới có thể ở cái thế giới này vô địch thiên hạ sau. Liền lên đường đi tìm Quách Bá Phụ, hỏi rõ ràng cha mình vấn đề. Chủ ý quyết định, Dương Quá liền thay đổi một thân phổ thông toàn chân giáo đệ tử quần áo, ngã xuống giường ngủ thật say. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới. Mặc áo gấm hoa phục Trương Vô Kỵ, trở lại Băng Hòa Đảo. Sau đó liền không kịp chờ đợi đi tìm cha mẹ của mình, muốn đem chính mình thu hoạch được tiên duyên sự tình nói cho bọn hắn. Thuận tiện để bọn hắn cùng nghĩa phụ cùng chính mình cùng đi Vạn Giới Học Viện sinh hoạt. Mẹ! Mẹ! Trong sân đậu, đang cầm một kiện da thú may may và Ân Tố Tố nghe được con trai thanh âm nội vàng, tạm thời ngừng tay, nhìn về phía bên ngoài sân đậu. Đứa nhỏ này, làm sao hôm nay nôn nôn nóng nóng? Mà đợi đến Trương Vô Kỵ thân ảnh xuất hiện lúc, Ân Tố Tố lại sửng sốt. Nhìn xem trên người con trai thân kia áo gấm, nàng phản ứng đầu tiên chính là ở trên đảo đến người ngoài. Bằng không cũng vô pháp giải thích, trên người con trai bộ quần áo này lấy ở đâu. Vô Kỵ, có người tới trên đảo. Ân Tố Tố âm thanh có chút run rẩy. Nhóm người mình thoát khốn có hy vọng. Không phải rồi, mẹ, ta đã nói với ngươi a ta được đến tiên duyên. Trương Vô Kỵ bước nhanh chạy đến mẫu thân trước người, tựa như khoe khoang đổ trời tiểu hải tử. Không kịp chờ đợi liền đem chính mình trở thành Vạn Giới Học Viện học sinh, tại một cái thế giới khác sinh hoạt một tháng phát sinh sự tình thổ lộ mà ra. Mà Ân Tố Tố nghe con trai giảng thuật, thoạt đầu là không tin, thậm chí cho rằng con trai đến bệnh tâm thần. Dù sao so sánh với Vạn Giới Học Viện loại này vượt qua thường thức tồn tại, vẫn là con trai quá mức tịch mịch, đến bệnh tâm thần so sánh hợp lý. Nhưng rất nhanh, làm Trương Vô Kỵ triệu hồi ra chính mình đồ long đao võ hồn, đồng thời quanh thân lơ lửng một đạo vầng sáng màu vàng sau. Đối mặt với trần trụi hiện thực, dù là lại khó mà tin tưởng, lại không thể tưởng tượng. Ân Tố Tố cũng không thể không tin tưởng hiện thực. Con của mình, thật đến tiên duyên. Rất nhanh. Ở trên đảo địa phương khác đi săn Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn hai người nghe tin chạy đến về sau, nhìn xem trong tay hắn đồ long đao võ hồn, cùng với chung quanh thân thể quay chung quanh trăm năm hồn hoàn, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tin tưởng hắn lý do thoái thác. Không có cách, hiện thực liền bày ở chỗ này. Không phải do bọn hắn không tin. Dù là chuyện này lại như thế nào trái với thường thức. Chương 258, riêng phần mình thế giới. Vạn giới học viện. Trương Vô Kỵ học sinh túc xá nơi cửa. Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Tạ Tốn, cùng với Trương Vô Kỵ thân ảnh ra nương theo lấy vòng xoáy hiện tại cái này bên trong, tiếp lấy tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Ban đầu, Trương Vô Kỵ là ở trong túc xá dùng thẻ học sinh trở lại thế giới của mình. Bởi vậy mang theo cha mẹ cùng nghĩa phụ đi tới cùng băng hỏa đảo không có gì khác biệt vạn giới học viện trong túc xá thời điểm, còn náo ra không nhỏ ô long. Nơi này chính là vạn giới học viện sao? Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Tạ Tốn ba người nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Có loại lưu mô mô đến đại quan viên là thị cảm. Cha mẹ, nghĩa phụ, ta hôm nay cả ngày đều không cần lên lớp, trước mang các ngươi tại vạn giới học viện phụ cận dạo chơi đi. Trương Vô Kỵ đề nghị. Vô Kỵ, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Ân Tố Tố có chút bận tâm hỏi. Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn sau khi nghe cũng là có chút lo lắng. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức, vạn giới học viện đó chính là trong truyền thuyết tiên giới. Ba người bọn hắn chính là nhục thể phàm thai, mạo muội đi tới tiên giới thật sự tốt sao? Có thể hay không xúc phạm cái gì cấm kỵ? Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Viện trưởng nói, học sinh có thể mang gia thuộc qua tới. Trương Vô Kỵ lơ đến nói. Sớm tại chuẩn bị đi trở về mang cha mẹ đến đây thời điểm, bọn hắn cái này ba cái tân sinh liền mời bày ra qua viện trưởng. Vạn giới học viện chỉ là mới thành lập, hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Lý Kiệt Khắc đương nhiên sẽ không cho phép học sinh mang gia thuộc qua tới. Hắn ước gì càng nhiều người càng tốt, dù sao nơi này thật sự là quá quặn cũ bẽ. Mà nhìn thấy Trương Vô Kỵ lời thề son sắt cam đoan, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Tạ Tốn ba người cũng là yên tâm. Sau đó liền mang tâm tình kích động, dưới sự dẫn dắt của Trương Vô Kỵ, bắt đầu tham quan vạn giới học viện. Trên đường đi, đệ tử cổ đại ba người đều vì vạn giới học viện rộng rãi rung động. Nói thẳng nơi này nhất định là trong truyền thuyết tiên giới. Trừ so sánh quặn cũ bẽ, không có người nào ngoài ra. Tại dùng hơn nửa ngày thời gian tham quan một chút học viện về sau, Trương Vô Kỵ cả nhà trở về đến ký túc xá. Chỉ là nhìn xem cùng băng hỏa đảo không có gì khác biệt ký túc xá, với tư cách mẫu thân Ân Tố Tố liên tục nhíu mày. Đợi đến hỏi thăm xong vì sao lại như vậy nguyên nhân về sau, liền bắt đầu chỉ huy khởi nhi tử cải tạo ký túc xá. Đầu tiên, băng hỏa đảo cái gì coi như xong đi. Hoàn cảnh ác liệt, muốn cái gì không có gì. Chỉ có thể ở tại trong sơn động, chịu đựng trời đông giá rét. Quả thực là ác liệt không thể lại ác liệt hoàn cảnh. Đổi. Nhất định phải đổi. Mà nghĩ muốn sửa đổi ký túc xá hoàn cảnh, dùng thẻ học sinh liền có thể tiến hành thao tác. Tại mẫu thân Ân Tố Tố dưới sự chỉ huy, Trương Vô Kỵ đầu tiên là tại trong túc xá tạo dựng ra một cái đại trang viên bộ dáng. Mặc dù hắn chưa thấy qua đại trang viên, nhưng là mẫu thân hắn gặp qua A Xem như thiên ưng giáo đại tiểu thư, từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Ân Tố Tố thẩm mỹ cùng với kiến thức, tuyệt đối là trong mấy người tối cao. Cuối cùng trải qua nàng một phen chỉ đạo, Trương Vô Kỵ ký túc xá hoàn toàn biến cái bộ dáng. Nhìn lên tới rồi cùng cổ đại phồn hoa đô thành không có gì khác biệt, nơi nào còn có trước kia băng hỏa đảo bộ kia hoang vu nguyên thủy bộ dáng. Hóa thành một bộ chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết bức tranh. Không thể không nói, nữ nhân ở ăn ở phương diện chính là so nam nhân tinh thông. Tại không sai biệt lắm chỉnh lý tốt ký túc xá hoàn cảnh về sau, trời cũng là đen. Đêm nay, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, Tạ Tốn ba người đã lâu ngủ đến mềm mại giường chiếu. Tại sáng tạo ra phòng ốc vân vân kiến trúc về sau, những này đều thuộc về kèm theo sản phẩm. Ngày thứ nhì, giờ đi học đến. Trương Vô Kỵ ăn sáng xong, hướng cha mẹ còn có nghĩa phụ cáo biệt về sau, liền tâm niệm vừa động, cách khai giảng sinh ký túc xá. Ai biết mới xuất hiện tại cửa túc xá, liền phát hiện bên cạnh ký túc xá trước cũng xuất hiện một người. Chính là cùng hắn cùng nhau nhập học Dương Quá. Dương đại ca, chào buổi sáng nè. Trương Vô Kỵ cười chào hỏi. Vô Kỵ, buổi sáng tốt lành. Dương Quá cũng hướng hắn hỏi thăm một chút. Chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phải là nhằm vào Trương Vô Kỵ. Mà là hắn tại chính mình nguyên bản bên trong thế giới, trôi qua cũng quá không tốt. Dương Quá vốn định ở trong thế giới nguyên bản, nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian một tháng. Thuận tiện thừa dịp một tháng này tu luyện một chút hồn kỹ, kết quả không nghĩ tới ngày thứ nhì, toàn chân giáo người liền lộ ra lúc đầu diện mạo. Không chỉ không có dạy hắn võ công, còn để hắn đi làm việc vặt. Điều này cũng làm cho quên đi, những cái kia cùng nhau làm việc vặt sư huynh đệ, còn đem việc vặt ném cho một mình hắn làm. Tốt ra, hắn đây tạm thời nhẫn. Nhưng càng quá phận là, ngay cả ăn cơm cũng không có biện pháp ăn thật ngon. Những sư huynh đệ kia tại hắn ăn cơm trong thức ăn trộn lẫn hạt cát, đủ loại nhục nhã hắn. Quả thực là để hắn tức thiếu chút nữa tại chỗ triệu hồi ra võ hồn đại sát đặc sát. Mà hắn đi tìm hắn cái kia trên danh nghĩa sư phụ Triệu Chí Kính chủ trì công đạo lúc, kết quả hắn không quan tâm, ngược lại nói hắn không biết đại thế, không hiểu được tôn trọng sư huynh tiền bối. Phạt hắn đến phía sau núi nhà tranh diện bích hối lôi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, cam đoan không đói chết. Diện bích thời gian một tháng. Lúc ấy liền đem Dương Quá khí hận không thể triệu hồi ra võ hồn, đem cái này Triệu Chí Kính cho chém. Sau đó phản ra toàn trần giáo, chính mình đi xông xáo giang hồ. Cũng may thời khắc sống còn nhịn xuống. Hắn hiện tại còn chưa tới nơi vô địch thiên hạ tình trạng, trước nhịn một chút đi. Chờ hắn thực lực càng mạnh, sớm muộn muốn tìm cái này Triệu Chí Kính còn có cái khác khi dễ qua người của hắn tính sổ sách. Dương Quá cứ như vậy nhịn xuống, đi tới phía sau núi nhà tranh diện bích hối lỗi. Nơi này là chuyên môn cho phạm sai lầm đệ tử thiết lập, tự nhiên là hoàn cảnh đơn sơ, ban đêm còn con muỗi đông đảo. Thực sự chịu không được con muỗi đốt Dương Quá, trở về đến Vạn Giới học viện. Chỉ là mỗi lần hồi tưởng lại tại toàn chân giáo gặp phải, đều cảm thấy tức giận trong lòng. Lúc này Dương Quá cũng ý thức được tâm tình mình không đúng, nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường, cùng Trương Vô Kỵ kết bạn lấy hướng phòng học đi đến. Đợi đến phòng học về sau, Hoàng Dung đã đến. Ba người lẫn nhau chào hỏi. Một lát sau, Triệu Vô Cực cũng tới. Chính thức bắt đầu lên lớp. Vạn Giới học viện thời gian lên lớp cũng không có minh xác quy định, từ lên lớp lão sư tự mình an bài. Mà Triệu Vô Cực an bài lên lớp ngày, chính là mỗi năm ngày nghỉ ngơi 2 ngày, đồng thời một ngày cải thành chỉ lên một tiết khóa. Dù sao Hoàng Dung ba người phía trước hoàn toàn không có cơ sở, đương nhiên muốn bù lại một phen. Đợi đến đằng sau bọn hắn tu vi đi lên, cũng sẽ không cần lên lớp bên trên như vậy cần. Một tháng bên trên một bài giảng, thậm chí mấy tháng bên trên một bài giảng, đoán chừng cũng không kỳ quái. Một tiết khóa, rất nhanh liền kết thúc. Tốt, muốn giảng chỉ có nhiêu đó. Tan học. Triệu Vô Cực sau khi nói xong, tiếng chuông tan học vang lên. Đại biểu cho buổi sáng một cái lớp kết thúc. Buổi chiều liền biến thành các học sinh tự do thời gian hoạt động. Mà mắt thấy Triệu Vô Cực thu thập xong tài liệu giảng dạy sau muốn đi, Hoàng Dung cùng Trương Vô Kỵ nhanh chóng hô, Triệu lao sư xin dừng bước. Ừm. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Triệu Vô Cực tạm thời dừng lại, hỏi. Triệu lao sư, có thể hay không mời ngươi rút? Hoàng Dung cùng Trương Vô Kỵ nói ra thỉnh cầu của mình, nguyên lai bọn họ là hy vọng Triệu Vô Cực có thể giúp bọn hắn cha mẹ trưởng bối thức tỉnh võ hồn. Liên vì cái này, Triệu Vô Cực vặn lên lông mày. Không phải là bởi vì khó khăn, mà là bởi vì quá đơn giản. Chương 259, khác nhau đối đãi hệ thống. Ê! Hoàng Dung cùng Trương Vô Kỵ hai người có chút bất an nhìn xem hắn vặn lên lông mày. Chút chuyện nhỏ này chính các ngươi liền có thể làm đến. Triệu Vô Cực nhìn xem hai người bất an sắc mặt, bất đắc dĩ nói, học viện phòng thức tỉnh, học sinh cùng hắn gia thuộc có thể tùy ý sử dụng. Nơi đó thức tỉnh trận thao tác phương pháp vô cùng đơn giản, còn có chuyên môn sách hướng dẫn ở nơi đó. Các ngươi tùy tiện tìm xem liền có. Sau khi nói xong, phối hợp đi. Hoàng Dung cùng Trương Vô Kỵ hai người vui mừng quá đôi, sau đó mau mau về ký túc xá đi tìm riêng phần mình cha mẹ. Phòng thức tỉnh. Lúc này Trương Vô Kỵ cả nhà dẫn đầu đi tới nơi này. Trương Thúy Sơn Ân Tố Tố Tạ Tốn ba người đứng tại thức tỉnh trận bên trong, Trương Vô Kỵ đứng tại thức tỉnh, y theo tại cái này trong căn phòng tìm tới sách hướng dẫn, bắt đầu đưa vào hồn lực, khởi động thức tỉnh trận. Lập tức, trong phòng rộng lớn thức tỉnh trận bắt đầu tách ra quan mang. Mà đứng đang thức tỉnh trong trận Trương Thúy Sơn ba người nguyên bản còn đối với cái gọi là thức tỉnh võ hồn có chút khẩn trương, nhưng là nương theo lấy quang mang sáng lên. Bất an trong lòng cùng sợ hãi nhưng là dần dần tàn đi. Thay vào đó là an bình cùng tường hòa, liền như trở lại mẫu thân trong bụng mẹ. Cái này thức tỉnh trận pháp, có thể người làm trợ giúp người của thế giới khác, hậu thiên ngưng tụ võ hồn. Tại dạng này dưới trạng thái thức tỉnh võ hồn, trên cơ bản sẽ cùng mỗi người tâm trí hoặc là tổ tông sinh tồn hoàn cảnh, xử lý công việc, các phương diện có quan hệ. Ngay cả pháp trận này người sáng tạo, sợ là cũng không thể 100% xác định giác tỉnh giả sẽ thức tỉnh ra cái gì võ hồn. Châm rãi quan mang, bắt đầu giảm đi. Trương Thúy Sơn Ân Tố Tố Tạ Tốn trong tay cũng là xuất hiện thuộc về mình võ hồn. Đầu tiên Trương Thúy Sơn trong tay là một thanh kiếm, coi như trung quy trung cụ. Ân Tố Tố thức tỉnh lại là một cái chim ưng, bất quá hắn xem như thiên ưng giáo đại tiểu thư, phụ thân càng là ưng trảo công cao thủ. Chịu ảnh hưởng, thức tỉnh võ hồn sẽ là chim ưng có vẻ như cũng không kỳ quái. Cuối cùng Tạ Tốn thức tỉnh cũng không phải là chấp nhất đồ long đao, mà là một cái bộ lông kim hoàng sư tử. Đang ứng hắn ngoại hiệu, Kim Mao Sư Vương. Lúc này, phong thức tỉnh cửa bị đẩy ra. Hoàng Dung mang theo một cái anh tuấn người trung niên đi đến, người này diện mạo bên ngoài gầy gò, dáng người cao gầy, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng yên lâng, trầm tĩnh như thần, trên người mặc áo xanh thẳng suyết, đầu đội cùng màu khăn bông, một bộ văn sĩ bộ dáng. Chính là Hoàng Dung chi phụ, Hoàng Dược Sư. Dung tỷ tỷ, người tới rồi. Trương Vô Kỵ cười hỏi thăm một chút. Ừm. Hoàng Dung mỉm cười trả lời. Sau lưng Hoàng Dược Sư nhìn xem thức tỉnh trận bên trong Trương Thúy Sơn Ân Tố Tố Tạ Tốn ba người trong tay võ hồn, trong lòng cũng là khó tránh khỏi kích động. Chứ có thể có cơ hội nghỉ ngơi tiên pháp ngoài ra, kích động nhất hay là bởi vì có thể có cơ hội phục sinh vong thê. Tại hạ Trương Thúy Sơn, xin hỏi các hạ. Trương Thúy Sơn đi ra thức tỉnh trận về sau, dẫn đầu hướng Hoàng Dược Sư chào hỏi. Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng không khinh thường, Đông Tà mặc dù cuồng, nhưng không phải cuồng vọng. Đối mặt người khác vấn an, đương nhiên sẽ không êm đẹp cho người ta bảy cái gì mặt thối sắc. Mấy cái đại nhân một phen hàn huyên sau, Hoàng Dược Sư đứng vào thức tỉnh trận bên trong. Hoàng Dung y theo sách hướng dẫn chỉ thị, đưa vào hồn lực. Thức tỉnh trận tỏa hào quang rực rỡ. Đợi đến quang mang tản đi về sau, Hoàng Dược Sư trong tay cũng nhiều ra một chi xanh biếc tiêu ngọc. Nên nói không hổ là cha con sao, hai người võ hồn giống nhau như đúc. Nhưng rất rõ ràng Hoàng Dung võ hồn là di chuyển từ Hoàng Dược Sư. Nếu như nàng có thể có chính mình chấp nhất, hoặc là cái khác đặc biệt yêu thích lời nói, thức tỉnh khả năng liền sẽ là cái khác võ hồn đi. Chúc mừng Hoàng Huynh. Trương Thúy Sơn đám người liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Nghĩ đến là con trai đồng học phụ thân, hảo hảo kinh doanh một phen chắc là sẽ không có lỗi. Vừa vặn Hoàng Dược Sư đánh cũng là cùng một cái chủ ý, bởi vậy tiếp xuống mấy người trò chuyện vui vẻ. Hẹn nhau, cùng nhau đi phụ cận quán ăn ăn cơm. Trên bàn cơm, vĩnh viễn là tăng tiến tình cảm bảo địa. Lúc này, phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Lý Kiệt khắp nơi này, lại nên đón học sinh mới. Hơn nữa kéo đến tận hai cái. Nhìn xem phía trước mặt hai cái này gầy như quét ủi, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên. Lý Kiệt khắc cũng không nhận ra là xuất từ cái gì thế giới, liền ấn mở tư liệu xem xét. Tính danh, Từ Từ Lăng. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân loại. Thế giới, Đại Đường Song Long Truyện, phim truyền hình bản. Thực lực, tiểu học lớp 5-1. Tổng hợp đánh giá, một thời đại khí vận chi tử. Tính danh, Khấu Trọng. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân loại. Thế giới, Đại Đường Song Long Truyện, phim truyền hình bản. Thực lực, tiểu học lớp 5-1. Tổng hợp đánh giá, một thời đại khí vận chi tử. Lại là đến từ cùng một cái thế giới người. Lý Kiệt khắc nhìn thấy tư liệu sau sắc mặt có chút cổ quái. Cái này cần là cái gì vật khí? Thông thường mà nói, một cái thế giới chỉ biết có một chương giấy báo nhập học. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, này song long mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau. Cũng khó trách sẽ hai tấm đều tụ tập tại cùng một cái thế giới. Nhìn hai người này bộ dáng, nên là còn không có trộm được trường sinh quyết, nội dung cốt truyện chưa bắt đầu trước đó. Lý Kiệt khắc nhìn xem hai người quần áo tả tơi bộ dáng có phán đoán. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tại trên thân hai người này, không có cảm giác ra có cái gì nội lực vết tích. Đinh linh linh. Lý Kiệt khắc cầm lấy trên bàn một cái dao lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc. Đây là triệu tập giáo sư lục lạc, thầm nghĩ lấy muốn triệu tập cái nào giáo sư. Liền có thể lập tức đem hắn triệu tập đến bên ngoài phòng làm việc cửa chính. Sau một khắc, văn phòng đại môn bị đẩy ra. Triệu Vô Cực đi đến, nhìn thấy quần áo tả tơi Đại Đường Song Long hai người, liền biết là lại tới tân sinh. Triệu lão sư, hai cái này tân sinh, liền sắp xếp ngươi bàn đi. Hắn nói. Đúng, viện trưởng. Triệu Vô Cực gật đầu xác nhận, sau đó hướng về phía Song Long hai người nói, các ngươi đi theo ta đi. Sau đó một ngựa đi đầu quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Song Long hai người liếc nhau về sau, nhanh chóng đi theo. Cửa văn phòng tự động đóng. Lý Kiệt khắc đang định thuấn di, đi ba tái tây nơi đó thời điểm. Lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm ứng được, lại có tân sinh đến. Tại lần thứ nhất ném 10 cái giấy báo nhập học về sau một đoạn thời gian. Thường thường, Lý Kiệt khắc liền sẽ giải mấy chương giấy báo nhập học. Đến bây giờ tối thiểu giải hơn 100 tấm A, nhưng là cho tới bây giờ mới lại có tân sinh đến. Mặc dù kéo đến tận hai cái, nhưng là tần suất đúng là có chút chậm. Sau một khắc, một tên áo trắng chân trần, giống như tinh linh thiếu nữ xuất hiện. Ước chừng 15-16 tuổi tuổi tác, chính là thiếu nữ tốt đẹp nhất tuổi tác. Dung mạo tuyệt thế, càng khó hơn chính là toàn thân trên dưới rào rạt xuất trần thoát tục chi khí, chỉ bằng vào khí chất, quả là so với Hoàng Dung còn muốn ưu tú mấy phần. Lý Kiệt Khắc nhìn xem phía trước mặt thiếu nữ này, trong lòng đối nàng thân phận có chút suy đoán, yên lặng ấn mở tư liệu. Tính danh, Loan Loan. Giới tính, nữ. Chủng tộc, nhân loại. Thế giới, Đại Đường Song Long Truyện, tiểu thuyết bản. Thực lực, tiểu học lớp 51. Tổng hợp đánh giá, trí tuệ siêu quần, tâm tính bất thường, giống nhau đến từ thầm trầm nhất hắc ám bên trong tinh linh, lại như hoa hồng có gai, bề ngoài yêu diễm quỷ mị, mỹ lệ vô cùng, tâm kê cay độc dị thường, tại tình yêu phương diện, thì biểu hiện được dám yêu dám hận, để cho người khâm phục. Mà nhìn xem trên tư liệu giới thiệu, Lý Kiệt Khắc cuối cùng phát hiện một vấn đề. Đó chính là hệ thống bề ngoài như có chút trọng nữ khinh nam, nam học sinh tổng hợp đánh giá nơi đó liền tùy tiện giới thiệu một chút, nhưng là nữ học sinh đánh giá liền phi thường cẩn thận. Không khỏi cũng biểu hiện quá mức rõ ràng đi. Chương 260, Tham Thì Thâm. Trong văn phòng. Đinh lanh canh. Lý Kiệt Khắc cầm lấy trên bàn dao lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc. Lập tức cửa phòng bị mở ra, Phất Lan Đức đi đến. Viện trưởng, ngài có chuyện tìm ta. Đây là học viện mới tới tân sinh, ngươi mang nàng đi lĩnh tân sinh trang bị, thuận tiện an bài ký túc xá. Hắn nhìn xem Loan Loan ra hiệu nói. Vâng. Không Lan gật đầu xác nhận. Mà ở giao linh gọi Phất Lan Đức, để hắn dẫn đầu áo trắng chân trần ma môn tiểu yêu nữ Loan Loan đi công việc tân sinh nhập học công việc sau. Lý Kiệt Khắc liền tạm thời thanh nhàn, hoặc là nói hắn vẫn luôn rất thanh nhàn. Trước mắt vạn giới học viện đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, cần chính là thời gian, chậm rãi phát triển. Nương theo lấy kết nối thế giới càng ngày càng nhiều, thu học sinh càng ngày càng nhiều. Sớm muộn, vạn giới học viện sẽ trở thành một cái chân chính ngang qua chư thiên học viện. Đến thời điểm điểm tích lũy tuyệt đối sẽ quần quận không dứt. Nên thời điểm tiếp tục thôi diễn hoàn thiện thập phương thiên đạo. Cảm giác mình đoạn thời gian gần nhất bởi vì có sức tự vệ, cho nên có chút lười biếng Lý Kiệt Khắc giữ vững tinh thần, nhìn xem bảng giao diện cao hơn đạt hơn 100 triệu điểm tích lũy, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, hao phí hết thể điểm tích lũy mở ra ngộ đạo hình thức. Đinh. Tiêu hao hết thể điểm tích lũy, mở ra ngộ đạo hình thức. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở vang lên. Trong thoáng chốc, Lão Kiệt Khắc cảm giác mình tư duy đột phá nhục thân cực hạn, đồng thời trong đầu kia hơn 100 vạn bộ đến từ khác biệt thế giới vô thượng pháp môn, dung hợp làm một hóa thành rộng lớn vô ngần biển cả. Hắn dường như biến thành một đầu cá con, ở mảnh này không giới hạn trong biển rộng thỏa thích với vùng, không ngừng hấp thu trong biển rộng dinh dưỡng, từ nhỏ cá biến thành cá lớn, lại từ cá lớn biến thành cá voi. Không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, biển cả biến mất. Đinh. Ngộ đạo thời gian kết thúc. Lão Kiệt Khắc từ trong tham ngộ bừng tỉnh, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì hao phí trọn vẹn hơn 100 triệu điểm tích lũy, thập phương thiên đạo cũng chỉ là thôi diễn hoàn thiện đến cảnh giới thứ hai, quả nhiên là càng về sau càng khó nha. Chẳng qua trước mắt thập phương thiên đạo đệ nhị cảnh cũng đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hắn có chút biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nói. Thập phương thiên đạo đệ nhất cảnh vì nhất nguyên, đệ nhị cảnh tên là lưỡng nghi cảnh. Đệ nhất cảnh tu luyện là nhục thân. Tại nhục thân bên trong mở thần thông khiếu huyệt, 129.600 viên, luyện thành một nguyên vĩnh hằng chi thân. Đệ nhị cảnh tu luyện thì là thần hồn. Cảnh giới này tu luyện, Lý Kiệt Khắc cần trước lấy đặc biệt phương pháp đem thần hồn phân chia ra 129.600 phần, sau đó lại đem cái này 129.600 phần thần hồn, phân biệt bố trí đến 129.600 cái thế giới bên trong, mượn nhờ cái này 129.600 cái thế giới căn nguyên lực lượng đến bồi dưỡng thần hồn. Mỗi một cái thế giới đều là không đồng dạng, dùng huyền huyễn một điểm thuyết pháp. Mỗi một cái thế giới đạo đều là khác biệt, mỗi cái có mỗi cái đặc sắc. Lý Kiệt Khắc tách ra thần hồn đang hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên trong quá trình, cũng là đang mượn cơ lĩnh hội thế giới đạo, đợi đến 129.600 cái thần hồn chịu thế giới lực lượng bản nguyên tầm bổ, cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền mang ý nghĩa lưỡng nghi cảnh đại thành. Lưỡng nghi cảnh, nhục thân vi dương, thần hồn vi âm. Một cảnh luyện thể phách, hai cảnh luyện thần hồn. Cả hai hợp nhất, mới là cái gọi là lưỡng nghi cảnh giới. Lấy một cái thế giới căn nguyên lực lượng bồi dưỡng thần hồn, thập phương thiên đạo quả nhiên bá đạo. Tìm hiểu được cảnh giới thứ hai phương pháp tu luyện về sau, Lý Kiệt Khắc cảm khái nói, 129.600 cái thế giới đạo hội tụ một mình ta nơi thân, khó có thể tưởng tượng, kia nên cường đại cỡ nào một cỗ lực lượng. Cảm khái xong sau, Lý Kiệt Khắc không chút do dự, tại chỗ liền vận dụng vạn năng chi lực, đem chính mình thần hồn chia cắt dưới một phần nhỏ. Thật là rất rất nhỏ một bộ phận, đại khái 1/100.000 còn chưa tới đi. Toàn bộ quá trình không đau không ngứa, phân chia ra một phần nhỏ thần hồn về sau, chỉ là cảm giác dường như thêm một cái tay cảm giác như vậy. Dù sao này vốn chính là hắn một bộ phận, dù là bị phân chia ra đến vậy cải biến không được sự thật này. Như vậy nên đem này một sợi thần hồn, ném đến cải nào thế giới đâu. Lý Kiệt Khắc bắt đầu suy tư. Lưỡng nghi cảnh tu luyện cần đem thần hồn phân chia ra 129.600 phần, mỗi một phần thần hồn nhất định phải tại khác biệt bên trong thế giới hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành. Nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền đem thần hồn thoáng cái phân cách thành 129.600 phần, chính vì như vậy làm hắn tuyệt đối sẽ thần trí rối loạn không thể. Dù sao phân chia ra đi thần hồn, thì tương đương với hắn tại nhất tâm đa dụng. Ngươi nói một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vẫn còn chịu nổi. Nhưng là thoáng cái phân chia ra mấy trăm tổn thương mấy ngàn phần, một lòng mấy trăm dùng, mấy ngàn dùng. Thậm chí một lòng 129.600 dùng, vậy liền thật quá khoa trương. Như vậy hao phí tâm lực quá lớn, hơn nữa cũng không lợi cho lĩnh hội thế giới đạo, trừ có thần trí rối loạn nguy hiểm bên ngoài, hiệu suất cũng sẽ phi thường chậm chạp. Cho nên Lý Kiệt khắc quyết định, trước mắt trước tạm thời phân ra một phần thần hồn đến một cái thế giới thăm dò sâu cạn, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu như còn có thể lời nói, sẽ thấy đa phần ra mấy phần thần hồn. Ừm, liền đem phần này thần hồn phóng tới xạ điêu anh hùng chuyện thế giới bên trong đi. Hắn nghĩ nghĩ, làm xuống quyết định. Xạ điêu anh hùng chuyện thế giới. Một chỗ không có bóng người hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Điểm điểm quang mang trống rông xuất hiện, sau đó vào hư không bên trong hóa thành một tên nam tử áo trắng. Vừa mới giáng lâm thế giới này, Lý Kiệt Khắc liền lập tức sử dụng vạn năng chi lực làm cho này sợi phân tâm tạo nên một cái lâm thời thân thể. Quả nhiên, mỗi cái thế giới cũng không giống nhau. Lý Kiệt Khắc nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng thế giới này cùng đấu la thế giới chỗ khác biệt. Cũng không phải là quy tắc hoặc là pháp tắc những thứ đơn giản như vậy, mà là bản chất căn nguyên bên trên khác biệt. Đồng thời này một sợi thông qua thủ đoạn đặc thù phân chia ra đến thần hồn, vừa mới giáng lâm đến trong thế giới này, lập tức liền có thể cảm nhận được thế giới lực lượng bản nguyên quần quận không dứt vọt tới. Không ngừng tầm bổ lớn mạnh này một sợi thần hồn. Cùng với nương theo, còn có một loại nào đó không hiểu ra sao huyền ảo cảm ngộ. Đây là thế giới này đạo. Thế giới lực lượng bản nguyên tầm bổ lớn mạnh thần hồn quá trình, phảng phất như là tại đêm này một sợi thần hồn hướng hạt giống phương hướng bồi dưỡng, đợi đến cuối cùng bồi dưỡng hoàn tất lúc. Phân chia ra đến thần hồn, cũng liền trở thành một viên thế giới hạt giống. Lý Kiệt Khắc một lần nữa mở mắt ra, chỉ cần hắn bây giờ còn thân ở tại trong thế giới này. Thế giới lực lượng bản nguyên liền sẽ cuồn cuộn không dứt vọt tới tầm bổ hắn, đối với đạo cảm ngộ cũng là thời thời khắc khắc đều tại tăng cường. Chờ tới khi nào hắn triệt để đem cái này thế giới nói lĩnh ngộ thấu, cũng liền mang ý nghĩa này một sợi thần hồn bồi dưỡng hoàn tất. Quả nhiên không có tùy tiện phân chia ra quá nhiều thần hồn là chính xác, mỗi một sợi thần hồn, chịu thế giới lực lượng bản nguyên tầm bổ, hướng thế giới hạt giống chuyển hóa đều cần thời gian không ngắn. Nếu như duy nhất một lần phân chia ra quá nhiều thần hồn lời nói, tham thì thâm, rất có thể sẽ tạo thành một loại không thể biết trước hậu quả nghiêm trọng. Cảm ứng một phen ở vào đấu la thế giới bên kia bản thể tình huống, hắn may mắn nói, đến thời điểm ta rất có thể sẽ tính tình đại biến, hoặc là làm việc bừa bãi, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ nhân cách phân liệt. Thật muốn như vậy nhưng là khó làm. Chương 261, giúp người hoàn thành ước vọng. Tại đối với mình hình dáng tướng mạo khí chất làm một phen che giấu, trở nên bình thường, không như vậy làm người khác chú ý sau. Lý Kiệt Khắc liền đi ra đầu này hẻm nhỏ vắng vẻ, đi tới náo nhiệt huyên náo trên đường cái. Sau đó muốn ở cái thế giới này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Bằng không cũng không cần ngưng tụ ra thân thể, trực tiếp thần hồn đưa thân vào phương thế giới này trong hư không, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Chính là bởi vì nghĩ muốn hảo hảo xem một chút thế giới này, cho nên mới sẽ dùng vạn năng chi lực sáng tạo ra một bộ phàm nhân thân thể đến gánh chịu thần hồn. Xạ điêu anh hùng chuyện là hắn tuổi thơ nhớ lại, bên trong muôn hình muôn vẻ nhân vật, đi tới nơi này cái thế giới nếu như không nhìn tới xem xét, chẳng phải là quá đáng tiếc à. Lúc này Lý Kiệt Khắc giáng lâm địa phương chính là Kim Quốc Trung Đô bên trong, cũng chính là hậu thế Bắc Kinh. Đây là đại kim nước Kinh Thành, cũng là thiên hạ đệ nhất địa thế thuận lợi nơi phồn hoa, cho dù Tống Triều Cửu Kinh Biện Lương, Tân Đô Lâm An, cũng là có chỗ không kịp. Chỉ thấy hồng lâu hoa cát, tú hộ chu môn, điêu sa cạnh chú, tuấn mã tranh trì. Cao quý cự phô, tận trần kỳ hóa dị vật, trà phương tử quán, nhưng thấy hoa nhãn châu lý. Thật sự là hoa quang mãn lộ, tiêu cổ huyên không, kim thúy diệu nhật, la khỉ phiêu hương. Đương nhiên so với hiện đại rừng sắt thép vẫn là chênh lệch rất xa, nhưng phồn hoa trình độ lại một chút cũng không so hiện đại đô thị sai. Lý Kiệt Khắc huyên hóa thành một bộ công tử ca bộ dáng, trong này bốn phía du lãm. Lãnh hội lấy hoa hạ cổ văn hóa độc hữu mị lực. Hắn nhàn nhã tại phố dài đi dạo, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng mua chút đồ chơi nhỏ. Hoàn toàn coi như thành đến du lịch. Cũng không có tận lực đi tiếp xúc nguyên tắc nhân vật, căn bản chính là Phật hệ đi tới đi lui. Gặp phải tự nhiên rất tốt, không có gặp phải cũng không kém. Mà hắn vận khí hiển nhiên phi thường tốt, chỉ thấy đi tới phía trước đông nhiên một trận ồn ào, có tiếng ủng hộ nối liền không dứt, xa xa nhìn lại, vây thật là nhiều người. Lý Kiệt Khắc gặp có náo nhiệt có thể nhìn, cũng theo đại lưu chạy đi nơi đâu đi. Vừa tới đến phụ cận, chỉ thấy trong đám người đắp một cái đài cao, trên đài chọn một mặt cờ thưởng, nền trắng hoa hồng, thêu lên luận võ chiêu thân bốn cái chữ vàng. Mà ở cờ thưởng phía dưới, đang có hai người quyền qua cước lại đánh thật hay không náo nhiệt, một cái là thiếu nữ áo đỏ, một cái là tăng thể diện đại hán. Thiếu nữ áo đỏ kia dung mạo tú lệ, mắt ngọc mày ngài, giống như là cái đại mỹ nhân, ước chừng 17-18 tuổi, ngọc lập cao vút, mặc dù mặt có phong trần chi sắc, nhưng bộ dáng bên trong tự có một câu nghiêm nghị không thể phạm khí khái. Thấy cảnh này, Lý Kiệt Khắc làm sao không biết chính mình đụng tới trong nguyên tắc mục niệm từ luận võ chiêu thân tình tiết. Lập tức bắt đầu hướng bốn phía đám người quan sát, hắn hiện tại cái này cỗ thân thể chỉ là một cái phàm nhân. Có ở đây không phát động vạn năng chi lực dưới tình huống, cũng liền so với người bình thường rắn chắc chịu đánh một điểm mà thôi. Tự nhiên không thể nào giống như trước đây như thế thần thông quảng đại, liếc mắt liền có thể xem khắp thiên hạ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đám người một vị khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là Quách Tĩnh. Trên người cố kia thời đại con trai khí vận, quả là cùng đám người chung quanh là hai cái giống loài. Lúc này, trên đài tranh đấu đã kết thúc, mục niệm từ một chiêu dẫn xà xuất động, xinh đẹp thắng luận võ, thân thể thối lui đến cột cờ bên cạnh. Sau đó dùng tên giả mục dịch Dương Thiết Tâm đứng ra, hướng đám người bao quanh làm một cái bốn phương vái chào, cao giọng nói, tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông. Trên đường đi qua quý địa, một không cầu tên, hai không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần cập kê, chưa hứa đến nhà chồng. Nàng tương ưng thuận một nguyện, không vọng phu tế phú quý, chỉ mong là cái võ nghệ siêu quần hảo hán, bởi vậy bên trên cả gan luận võ chiêu thân. Vài năm tại 30 tuổi trở xuống, chưa kết hôn, có thể thắng được tiểu nữ nhất quyền nhất cước, tại hạ sắp tiểu nữ gả với hán. Tại hạ hai cha con, từ Nam đến Bắc, kinh lịch bảy đường, chỉ vì thành danh hảo kiệt đều đã hôn phối. Mà thiếu niên anh hùng lại ít chịu ở dưới chú ý, là lấy từ đầu đến cuối không được lương duyên. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, ôn quyền nói, Trung Đô chính là ngọa hổ tàng long nơi, cao nhân hiệp sĩ tất nhiều, tại hạ làm việc hoang đường, mời các vị thông cảm nhiều hơn. Tại hắn tự thuật xong nguyên do về sau, dưới đài một trận ồn ào, lại không người lại lên đài. Dương Thiết Tâm nhìn tới đây ngẩng đầu nhìn sang thiên, mắt thấy thời tiết âm u, gió bấc gào thét âm thanh càng ngày càng lớn, lập tức nói một mình. Xem ra nháy mắt có một trận tuyết lớn. Ôi, hôm đó cũng là như vậy sát trời. Lắc đầu, quay người rút lên cột cờ, đang muốn đem luận võ chiêu thân cờ thưởng cuốn lên. Đống nhiên trong đám người đồng thời hai thanh âm quát, chậm đã. Tiếp lấy chỉ thấy hai người từ trong đám người ép ra ngoài, đám người xem xét, không khỏi ầm vàng cười ha hả. Nguyên lai phía đông đi vào là cái mập mạp lão giả, đầy mặt nồng râu, râu mép hơn phân nửa hoa râm, tuổi trẻ nói cũng có chừng 50 tuổi. Phía tây đến càng là buồn cười, càng là cái hòa thượng đầu trọc. Mập mạp kia lão giả đối đám người quát, cười chuyện gì? Hắn luận võ chiêu thân, ta chưa cưới vợ, chẳng lẽ ta không so được? Quét sạch đầu hòa thượng thì cười đùa tí từng nói, lão công công, ngươi coi như thắng, này như hoa đồng dạng khuê nữ, bảo nàng thoáng qua một cái cửa liền làm quả phụ sao? Mập mạp lão giả cả giận nói, như vậy ngươi tới làm chuyện gì? Hòa thượng vừa cười vừa nói, đến xinh đẹp như vậy thê tử, hòa thượng ta lập tức hoàn tục. Đám người càng là cười ha hả, trên đài mục niệm từ mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, mày liêu đôi dựng thẳng, khởi vừa mới mặc vào áo choàng, liền muốn tiến lên động thủ. Dương Thiết Tâm nhìn đến đây nhanh chóng kéo con gái một thanh, làm cho nàng an tâm một chút không nóng nảy, tiện tay lại đem cột cờ cắm vào dưới mặt đất. Bên này hòa thượng cùng mập mạp tranh nhau muốn trước cùng thiếu nữ luận võ, ngươi một lời, ta một câu, huyên náo tối bụi, đứng ngoài quan sát quần chúng vây xem cười ồn ào, ngươi ca nhi hai trước so một lần a, người nào thắng ai lên. Hòa thượng hét lớn, tốt, lao công công, hai ta chơi đùa. Nói hô chính là một quyền. Mập mạp lao giả nghiêng đầu tránh đi, về đánh một quyền. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh tối bụi, điển hình thái kê lẫn nhau mổ. Chung quanh mọi người vây xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, trong miệng lớn tiếng gọi tốt, nhưng dưới chân không được lùi lại, chỉ sợ binh khi không có mắt, nộ thương chính mình. Lúc này Dương Thiết Tâm đi đến hai người bên cạnh, cao giọng nói, hai vị dừng tay. Nơi này là kinh sư chi địa. Không thể luân đao động thương. Nhưng hai người giết đến tính lên, căn bản không có để ý tới hắn. Dương Thiết Tâm đành phải đi mau mấy bước, sau đó một cái phi cước đem hòa thượng trong tay giới đao bị đá rời tay, thuận tay bắt lấy roi sắt đầu roi, kéo một cái một đoạn, mập mạp kia lão giả đem bóp không được, đành phải buông tay. Dương Thiết Tâm đem roi sắt trùng điệp ném dưới đất. Nhìn đến đây, tài nghệ không bằng người hòa thượng cùng mập mạp lão giả cũng không dám nói nhiều, riêng phần mình nhặt lên binh khí, chui vào đám người mà đi. Ha ha ha. Bên cạnh xem náo nhiệt đám người hoành cười. Lúc này, chợt nghe đến tiếng chuông vang lên, tiếp lấy mười mấy tên kiện buộc ôm lấy một thiếu niên công tử phi ngựa mà đến, chính là Dương Khang. Luận võ chiêu thân nhưng là bây giờ vị cô nương sao? Dương Khang nhìn xem trên đài Mục Niệm Tử, khắp khuôn mặt là tay ăn chơi đệ biểu lộ. Dương Thiết Tâm nhìn đến đây không để lại dấu vết nhướng mày, tiến lên ôm quyền nói, tại hạ họ Mục, công tử gia có gì chỉ giáo? Dương Khang hỏi, luận võ chiêu thân quy củ thế nào? Mắt thấy, một trận trong nguyên tắc vở kịch liền muốn lên diễn. Sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Dương Khang đi lên cùng Mục Niệm Tử đánh, kết quả đánh một lúc thuận tay để người ta tiểu cô nương tâm đều cho chống đi. Lý Kiệt Khắc nhìn đến đây, đông nhiên linh quang lóe lên. Nhớ đến Mục Niệm Tử tương lai vận mệnh, cảm thấy Dương Khang cái gì, quả nhiên vẫn là có bao xa lăn bao xa đi. Tiểu tử ngốc, thiện nghi ngươi. Hắn nhìn xem khờ đầu khờ nao Quách Tĩnh, trong lòng biết Hoàng Dung hiện tại gia nhập Vạn Giới Học Viện, thành công bỏ lỡ nguyên tắc cùng Quách Tĩnh gặp gỡ bất ngờ, hai người này về sau tuyệt đối là không có khả năng ở chung một chỗ. Đã như vậy, không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Tác hợp một chút Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ chuyện tốt, cũng coi như không uổng công đến cái này thế giới đi một lần đi. Nghĩ tới đây, Lý Kiệt Khắc lặng lẽ vận dụng một chút xíu vạn năng chi lực, vụng trộm đối Quách Tĩnh hạ thủ. Mà trong đám người nguyên bản đang xem náo nhiệt Quách Tĩnh, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không nghe sai khiến, trực tiếp thả người nhảy lên luận võ chiêu thân lôi đài. Mà nguyên bản nhìn thấy Dương Khang cái này phú gia công tử tựa hồ đối với luận võ chiêu thân có hứng thú, đang phiền não nên như thế nào đem hắn đuổi đi. Dương Thiết Tâm nhìn thấy nhảy lên đài Quách Tĩnh, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh. Chương 262, lập tức phân cao thấp. Mà ở nhìn thấy Quách Tĩnh nhảy lên đài về sau, Dương Khang lập tức không thú vị nhếch miệng, cũng mất đi lên đài chơi đùa tâm tư. Dẫn theo một đám chó săn đi xa. Vốn là tùy tính mà làm, tự nhiên rất nhanh liền mất đi hứng thú. Nhưng lúc này nhảy lên đài Quách Tĩnh nhưng là hơi lung túng một chút, hắn vốn không muốn lên đài. Kết quả lại bị người nào đó âm thầm bất đắc dĩ, cuối cùng ở chung quanh người ồn ào dưới, chỉ có thể kiên trì cùng Mục Niệm Từ đánh. Quách Tĩnh lúc này mặc dù còn không có đạt được kỳ ngộ, nhưng là từ nhỏ một thân công phu quyền cước vững chắc, tại tăng thêm toàn chân giáo một vị nào đó đạo trưởng âm thầm truyền thụ nội công, khí lực tăng nhiều. Luận thực lực Mục Niệm Từ tự nhiên xa xa không phải là đối thủ. Một phen đánh nhau về sau, Mục Niệm Từ dĩ nhiên bại vào Quách Tĩnh thủ hạ. Thế là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, Quách Tĩnh đánh bại Mục Niệm Từ, trở thành Dương Thiết Tâm dễ hiền. Mà mắt thấy ván đã đóng thuyền, Quách Tĩnh cũng là không có cách nào, chỉ có thể thành thật nhận xuống cửa hôn sự này. Lý Kiệt Khắc nhìn đến đây cuối cùng hài lòng rời đi, kết năm đó đọc sách lúc tiếc nuối, tâm tình tự nhiên là không sai. Đi, tiếp theo tại thế giới này bốn phía dạo chơi. Một bên khác, Vạn Giới Học Viện, Phù Không Đảo, tiểu học ban lớp 51, trong phòng học. Lúc này ở nơi này trừ Hoàng Dung ba người ngoài ra, lại nhiều ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là phim truyền hình phiên bản Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, cùng với tiểu thuyết bản Loan Loan. Đến đây, tiểu học lớp 51 liền có 6 tên học sinh. Trên bục giảng Triệu Vô Cực nhìn xem học sinh số lượng tăng lên gấp đôi lớp học, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Dạy bảo học sinh càng nhiều, hắn thu hoạch đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Tự nhiên là hy vọng trong lớp học sinh càng nhiều càng tốt. Bắt đầu lên lớp, một khóa này chúng ta chủ yếu là giảng. Triệu Vô Cực bắt đầu giảng bài, dưới đài chúng các học sinh thì là chăm chú nghe giảng, tiện thể lấy làm lấy bút ký. Mỗi người đều rất chân thành, không ai đào ngũ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ đây chính là tiên duyên, dạy bảo tu tiên phương pháp. Đầu óc có bệnh mới có thể không để ý nghe giảng đâu. Một đoạn thời gian qua đi. Lanh canh lanh canh. Tiếng chuông tan học vang lên. Triệu Vô Cực đúng lúc dừng lại giảng bài, tuyên bố, tốt, tan học. Cái này tiết khóa liền giảng đến nơi đây, còn thừa chúng ta dưới tiết khóa nói lại. Dưới đài đám người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn từ trầm mê học tập bên trong tỉnh lại, sau đó nhao nhao lễ phép cùng lao sư nói đừng. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Lý Kiệt Khắc bản thể nơi này, lại nên đón mới học sinh. Nương theo lấy vòng xoáy, một tên thần sắc có chút thấp thỏm hơn 20 tuổi thanh niên xuất hiện. Tính danh, Gà Rèn. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân loại. Thực lực, tiểu học lớp 51. Thế giới, siêu thần học viện. Tổng hợp đánh giá, mặt ngoài nhìn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nghèo điều ti. Kỳ thực trong cơ thể có được thần hà văn minh tam đại tạo thần công trình một trong gen, cực kỳ cấp cao một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nguyên lai là hắn A. Lý Kiệt Khắc trong lòng bừng tỉnh, siêu thần học viện là một cái thuần khoa học kỹ thuật thế giới. Mặc dù Gà Rèn trong cơ thể gen tên là tạo thần công trình, nhưng trên thực tế cũng không phải tu luyện văn minh, mà là một loại thuần khoa học kỹ thuật văn minh. Mượn nhờ trong cơ thể gen động cơ, để đạt tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngài chính là viện trưởng sao? Gà Rèn có chút sợ hãi rụt rè nói. Hắn lúc này còn không có kích hoạt trong cơ thể siêu cấp gen, cho nên vẫn chỉ là một cái bình thường nghèo điệu ti, đối mặt vạn giới học viện viện trưởng cao lớn như vậy bên trên tồn tại, tự nhiên là thấp thỏm bất an trong lòng. Đây mới là người bình thường cần phải có phản ứng. Người trẻ tuổi, không cần khẩn trương. Lý Kiệt khắc cười cười, biểu hiện dị thường hiền lành. Cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Vạn giới học viện chỉ là một cái chỗ học tập, các ngươi đi tới nơi này chính là học sinh, không cần sợ hãi như thế. Vừa nói, một bên lặng lẽ thi triển an thần thủ đoạn, để hắn tâm tình không còn như vậy lo lắng bất an. Dần dần buông xuống đối không biết sợ hãi. Mỗi một cái học sinh nhập học đều cũng có sở cầu, tỉ như hôi thái lang muốn ăn dê, Tòng Nghị muốn bắt chuột. Dương Quá nghĩ muốn có được thực lực biết rõ cái chết của phụ thân, Trương Vô Kỵ thuần túy là tại băng hỏa đảo bên trên quá nhàm chán, Hoàng Dung thì là muốn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Trước mặt gạ rèn bây giờ còn chưa có kích hoạt siêu cấp gen, càng không có kinh lịch địa cầu bị ngoài hành tinh người xâm lấn sự kiện, cho nên hắn lựa chọn nhập học nguyên nhân, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn có được cường đại lực lượng. Trở thành siêu nhân giống như tồn tại, về sau có thể tại nguyên bản thế giới tán gái. Này ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn, trực tiếp để hắn theo tu luyện thần hoàn đạo là được. Giống như hôi thái lang cùng Tom loại kia, đòi hỏi không phải thực lực tăng lên mới khó làm. Ngươi lại hơi chờ một lát. Hôm nay ngoại trừ ngươi ra còn có tân sinh đến, đợi lát nữa các ngươi người đến đông đủ, liền cùng nhau đi làm tân sinh thủ tục nhập học. Lý Kiệt khắc đối với gạ rèn nói, có lẽ là bởi vì hắn gần nhất ném quá nhiều giấy báo nhập học quan hệ à, hôm nay học sinh mới rất nhiều. Trừ gạ rèn bên ngoài còn có những người khác. Vòng xoay xuất hiện, cái thứ hai học sinh đến. Đây là người cổ trang thanh niên nam tử, khuôn mặt nho nhã. Phong độ nhẹ nhàng, làm cho người nhìn một chút liền biết đây là một vị quân tử. Loại kia thực chất bên trong lộ ra khí chất, tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Tính danh, Lưu Tấn Nguyên. Giới tính, nam.